Chương 822, binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân. Chương 822, binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân. So với Tư Đồ Nam tâm tình, Tiêu Quảng Nguyên tâm tình cũng không phải là thư thái như vậy. Thứ nhất, Tư Đồ Thiến sinh con, chính phi địa vị vững như bàn thạch, Tiêu Nguyệt Cẩm cũng chỉ khả năng một mực là thứ nhất chắc phi. Dù là ngày sau Dương Phong thật có cơ hội kế vị, Tiêu Nguyệt Cẩm cũng chỉ có thể là quý phi. Thế ra môn phiệt đích nữ có thể lên làm quý phi, kỳ thật đã là rất không tệ. Đối với cái này Tiêu Quảng Nguyên cũng là không phải không biết đủ. Thứ hai, chính là Tiêu Thị thất sủng sự tình. Dù sao cũng là con gái ruột, nữ nhi lại là hoàng hậu, Tiêu Quảng Nguyên không thể không có chỗ lo lắng. Hoàng hậu thất sủng, quý phi đương đạo, cũng không phải chuyện gì tốt. Có lẽ không bao lâu, Tiêu Thị liền có khả năng bị phế sạch. Đây đối với Lan Lăng Tiêu Thị mà nói, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Có thể hết lần này tới lần khác là Tiêu Quảng Nguyên không biết Tiêu Thị tại sao lại thất sủng. Nhìn xem Dương Khâm đối với Dương Bách cùng Dương Tùng, cùng trước kia cũng không cái gì khác biệt, làm sao hết lần này tới lần khác liền Tiêu Thị thất sủng nữa nha? Nhất làm cho Tiêu Quảng Nguyên không hiểu chính là, hắn đã từng nhiều lần hỏi ý Tiêu Thị, nhưng Tiêu Thị đều không có chính diện hồi phục Tiêu Quảng Nguyên, càng làm cho hắn mơ hồ cảm giác được Dương Khâm cùng Tiêu Thị ở giữa tất nhiên chuyện gì xảy ra. Tiêu Quảng Nguyên lại để cho Tiêu Dung phu nhân Trịnh Thị đến hỏi. Tiêu Thị có hai cái đích tẩu tử, theo thứ tự là đại ca Tiêu Dung thê tử Thôi Thị, nhị ca Tiêu Du thê tử Trịnh Thị. Thôi Thị cùng Tiêu Thị quan hệ bình thường, nhưng Trịnh Thị cùng Tiêu Thị quan hệ hay là rất không tệ. Có thể kết quả một dạng, Trịnh Thị cũng không thể từ Tiêu Thị trong miệng hỏi ra cái gì có giá trị manh mối. Rơi vào đường cùng, Tiêu Quảng Nguyên đành phải từ bỏ hỏi thăm. Biết nữ nhi cùng con rể náo mâu thuẫn, nhưng không biết là mâu thuẫn gì, đối với cha vợ mà nói, tuyệt đối là một kiện rất nóng vội sự tình. Hỏi không ra đến, hiểu rõ không đến, thời gian lâu dài, việc này liền trở thành Tiêu Quảng Nguyên một cái tâm bệnh. Nhưng Tiêu Quảng Nguyên cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đã trong bóng tối chuẩn bị, nếu như Dương Khâm thật sẽ phế bỏ Tiêu Thị, như vậy Lan Lăng Tiêu Thị liền sẽ hoàn toàn đảo hướng Dương Phong bên kia. Dương Khâm có thể phế bỏ Tiêu Thị, nhưng tuyệt đối không dám đối với Lan Lăng Tiêu Thị ra tay. Đến một lần, Lan Lăng Tiêu Thị mấy trăm năm nội tình cùng thực lực, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thứ hai, như Dương Khâm thật đối với Lan Lăng Tiêu Thị ra tay, môi hở răng lạnh phía dưới, các thế gia môn phiệt há có thể sẽ không động hợp tác. Đại Hoang Quốc Tiên Hoàng Mộ Dung Linh ví dụ, sống sờ sờ ở nơi đó để đó đâu. Gần nhất, Thiết Lạc Diệt Vong Nguyên Nhân cũng là một bản sinh động sách giáo khoa. Bác Lăng Thôi Thị đang cùng Dương Phong trong tranh đấu, bại thật thê thảm. Tuy nói, khẩu khí này Bác Lăng Thôi Thị nuốt không trôi, nhưng trong ngắn hạn cũng không dám lại cùng Dương Phong bắt tay, nhất là bây giờ Dương Phong cơ hồ là như mặt trời ban trưa tình huống dưới. Đương nhiên, nhìn thấy Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử quan hệ càng phát ra khẩn trương, Bác Lăng Thôi Thị tự nhiên cũng càng là cao hứng. Nếu có thể mượn Dương Khâm tay đem Dương Phong đè xuống, cũng tương đương là Bác Lăng Thôi Thị đã báo đại thủ, cho nên Bác Lăng Thôi Thị là kiên định không thay đổi đứng ở Dương Khâm trong trận doanh. Bác Lăng Thôi Thị cũng nghĩ đồng thời xếp hàng, làm sao bọn hắn cùng Dương Phong khúc mắc quá lớn, thực sự kéo không xuống đến mặt mũi phái người đi duy trì Dương Phong. Lại nói, coi như Bác Lăng Thôi Thị có thể kéo xuống tới mặt mũi duy trì Dương Phong, Dương Phong liền nhất định sẽ tiếp nhận sao? Người trong thiên hạ người nào không biết, các quốc gia các triều đại đổi thay, Dương Phong là một cái duy nhất không mua thế gia môn phiệt mặt mũi hùng chủ. Từ khi đọc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển tuần tự cái chết nguyên nhân cái chết có điểm đáng ngờ tin tức truyền ra đằng sau, trong triều những cái kia đối với tiên hoàng Dương Hiển trung tâm không hai người, cùng tư tưởng chính thống người, trên cơ bản đều trong bóng tối điều tra chân tướng. Bộ phận này người chính là Lạc Vương Dương Tranh lôi kéo đối tượng, mà lại Dương Tranh hoặc sáng hoặc tối địa đô cùng bọn hắn tiếp xúc qua, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào chỉ sợ chỉ có Dương Tranh chính mình mới biết. Theo Dương Tranh trên triều đình nói chuyện càng ngày càng lực lượng mười phần, đoán chừng là hắn cảm giác lấy hiệu quả không tệ đi. Đối với những cái kia đối với Dương Hiển trung tâm đại thần, bọn hắn có thể lựa chọn chủ tử cũng không phải là chỉ có Dương Tranh một cái, Dương Phong cũng là một cái. Chỉ binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân, hắn tại Dương Tranh cùng Dương Phong ở giữa vẫn tương đối vừa ý Dương Phong. Nhạc Sơn Lâm Thị chỉ là một cái tam đẳng môn phiệt. Nếu không phải là Lâm Hòa Luân theo Dương Hiển khởi bẩm, lập xuống chiến công hiển hách, chỉ bằng vào Nhạc Sơn Lâm Thị thực lực, đừng nói là thượng thư chức quan, chỉ sợ ngay cả thị lang cũng khó có thể sở đến tay. Lâm Hòa Luân là Dương Hiển dòng chính bên trong dòng chính, đối với Dương Hiển tuyệt đối là 12 phần trung thành. Cho nên, Lâm Hòa Luân đang điều tra độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển nguyên nhân cái chết trong chuyện này, tuyệt đối là tận hết sức lực. Mặc dù Lâm Hòa Luân tạm thời không có tìm được trực tiếp chứng cứ, cho dù là gián tiếp chứng cứ, nhưng cũng phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Thứ nhất, mấy cái kia quốc sĩ không có bị thẩm vấn, trực tiếp liền bị giết chết. Thứ hai, độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển bên người tâm phúc đều bị Dương Khâm mang theo hầu hạ bất lực tội danh, toàn bộ giết chết. Bao quát Dương Hiển thiếp thân thái giám nhậm nước giang, trước đây hoàng Dương Hiển tang sự xong xuôi đằng sau, liền một cây trên lụa trắng sâu tự vẫn. Thứ ba, phòng luyện đan cũng nhận to lớn phá hư, tất cả đan dược toàn bộ bị thiêu thành cho tàn, có thể nói là vật chứng hoàn toàn không có. Thứ tư, nhậm nước giang phủ đệ, tại nhậm nước giang treo cổ tự vẫn cùng ngày ban đêm đột nhiên cháy. Đại hỏa đốt đi một đêm, nhậm nước giang người nhà không có một cái nào trở tới, tất cả đều bị đại hỏa thiêu chết. Ngày thứ hai, Trương An huyện lệnh liền kết án, nói là nhà bếp lửa cháy bố trí. Mấy điểm đáng ngờ này tổng hợp cùng một chỗ, trên cơ bản liền có thể suy đoán ra, độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển chết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, trong đó nhất định có kỳ quặc. Chỉ bất quá, trực tiếp hoặc là gián tiếp chứng cứ cũng bị mất, Lâm Hòa Luân mặc dù lại có thể xác định việc này, nhưng cũng không có cách nào nhảy ra chỉ chứng Dương Khâm. Đối mặt với Dương Tranh lôi kéo, Lâm Hòa Luân thờ ơ, bởi vì hắn hiểu rất rõ Dương Tranh, biết Dương Tranh căn bản không thành được đại sự, chớ nói chi là dưới mắt không có quyền vô binh tình huống dưới. Dương Phong cũng không có lôi kéo Lâm Hòa Luân, nhưng Lâm Hòa Luân ngược lại đối với Dương Phong lau mắt mà nhìn. Thứ nhất, Tiên Hoàng Dương Hiển khi còn sống yêu thích nhất cùng coi trọng hoàng tôn chính là Dương Phong. Thứ hai, nếu như một khi điều tra ra độc cô hoàng hậu cùng Tiên Hoàng Dương Hiển bị sát hại chứng cứ, hoàng thất tất nhiên sẽ là hoàn toàn đại loạn, mà Dương Phong là một cái duy nhất có thể chấp trưởng đại của người. Thứ ba, thế gia môn phiệt phát triển đến nay, xác thực đã trở ngại xã hội tiến bộ, Lâm Hòa Luân là tiểu môn phiệt xuất thân, tự nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thứ tư, Dương Phong lấy được một loạt thắng lợi, nhất là tại Thiết Lập Chi Địa, càng thêm chứng minh dân chúng đối với quý tộc, đối với thế gia môn phiệt oán hận chất chứa thật sự là quá sâu. Lần này, Dương Phong trở lại Lạc Dương, lấy cơ Thiết Lập cùng Cao Câu Ly Quốc chiến sự thắng lợi, cho mỗi gia đình cấp cho 10 lượng bạc cử động, lần nữa để Lâm Hòa Luân hai mắt tỏa sáng. Người thành đại sự, nên như Yến Vương điện hạ như vậy a, thế là, Lâm Hòa Luân lại không bất luận cái gì lo nghĩ, ngay tại Dương Phong cùng ngày, tự mình đi Thạch Vạn Quân trong phủ đến thăm. 2 phút đồng hồ sau, Thạch Vạn Quân phái ra quản gia tiến về đến Vương phủ, mời Dương Phong đêm nay qua phủ uống rượu. Dương Phong tự nhiên là đáp ứng. Chương 823, hỏng chấm đại sự chương 823, hỏng chấm đại sự ngay tại Yến Vương phủ trước cửa, từng nhà lĩnh chuyện tiền kiện còn chưa kết thúc thời điểm, Vương Đại Cảnh lại đang một bên bày một cái bàn. Cái bàn này không còn là cấp cho bạn, mà là bán sách. Dương Phong Yến Châu Phong Vân ghi chép đã ra đến thứ 15 bộ, hôm nay bán đi chính là bản mới nhất, cũng chính là thứ 16 bộ, tên là Tập kích bất ngờ Yến Đông Thành. Trận chiến này là Yến Châu cùng Đông Hung Nô quan hệ bước ngoặt, cũng là Đông Hung Nô hủy diệt khai mạc. Nhất là trận chiến này thảm liệt, đại sở quốc đã đều chuyển khắp, cho nên bộ này sách chờ mong cảm giác chính là đặc biệt đủ. Thế là, khi Yến Vương phủ bắt đầu bán bộ này Tập kích bất ngờ Yến Đông Thành, nhất là Dương Phong còn muốn làm trận ký tên, Lạc Dương Thành lần nữa bị hoành động. Không bao lâu, mua sách người cũng sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Mua sách người chia làm hai loại, đại bộ phận là thế gia môn phiệt người cùng đại thần của triều đình nhà, hoặc là loại kia tiểu tư gia cảnh, cũng có một bộ phận là phổ thông bách tính, mặc dù không biết chữ nhưng bởi vì đối với Dương Phong sùng bái, dùng vừa dẫn tới tay bạc mua lấy một bản lưu làm kỷ niệm. Tiến Châu Phong Vân ghi chép mỗi một bộ sách định giá là 2 lượng bạc. Những bách tính này đâu nhận 10 lượng bạc mua một bộ sách, còn thừa lại 8 lượng bạc, cũng coi là không ít. Dương Phong trở lại Lạc Dương đằng sau, để bình tĩnh thật lâu, Lạc Dương Thành tuần tự nhấc lên 2 trận hành động. Sở Phong Điện bị kia, chỉ có thể là giả bộ như không biết, để Dương Phong thi bay đi đi. Nhưng mà, Dương Khâm cũng phái người mua một bộ Tập kích bất ngờ Yến Đông Thành. Tuy nói, Tập kích bất ngờ Yến Đông Thành trước sau trải qua Dương Khâm đã sớm biết, nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút, Dương Phong tại trong cuốn sách này, chuẩn bị thế nào miêu tả trận kia chiến đấu. Sau khi xem, Dương Khâm đem sách vở buông xuống. Bộ này sách miêu tả, cùng chân thực Yến Đông Thành chi chiến hoàn toàn tương tự, không có nửa điểm hư giả, cũng không có bất kỳ khuyết đại. Chỉ bất quá, Dương Phong dùng rất nhiều văn tự miêu tả bất chỉ hải ngàn dặm bút tập, cùng Triệu Đại Sơn như thế nào xuất lĩnh cảm tử quân liều chết chống cự trải qua. Dương Phong sử dụng ngôn ngữ cũng không tính hoa lệ, nhưng thành công vẽ phát thảo ra Yến Đông Thành cảm giác cấp bách, cùng huyết chiến hình ảnh, còn có Yến Đông Thành lung lay sắp đổ cảm giác, cực kỳ có thể làm người say mê. Tuy nói Dương Khâm đã sớm biết Yến Đông Thành chi chiến trải qua cùng kết quả, đơn đang đọc bộ này sách thời điểm, vẫn là nhịn không được bị loại này hậu thế văn học mạng cách viết cho kéo động tâm dây, kìm lòng không được đi theo khẩn trương lên. Để quyển sách xuống đằng sau, Dương Khâm khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, kẻ này nếu không phải Yến Vương, nếu là một mực dạng này lấy sách lập thuyết, đối với đại sở quốc không phải là không một chuyện tốt đâu. Chỉ tiếc a, kẻ này là Yến Vương, lấy sách lập thuyết chỉ là hắn phụ nghiệp. Nghĩ đến đây sự tình, Dương Khâm liền không nhịn được đem Tiêu Thị vừa hận mấy phần. Nếu không phải lúc trước Tiêu Thị giật dây hắn, xin mời chỉ đem Dương Phong Phong làm Yến quận vương, làm sao về phần tình thế phát triển có thể như vậy càng ngày càng không bị khống chế đâu. Nếu không phải là Tiêu Thị đối với Dương Phong một mực không chào đón, các loại chèn ép, chỉ sợ Dương Khâm thực sẽ hoài nghi Tiêu Thị cùng Dương Phong là hát đôi, cố ý đưa cho Dương Phong một cái Yến Châu chi địa đâu. Phụ nhân chuyện xấu, phụ nhân chuyện xấu, hỏng chấm đại sự. Dương Phong cùng Dương Bách, Dương Tùng đều là con của hắn, cho nên vô luận trong bọn họ cái nào trở thành hoàng thái tôn, ngày sau trở thành thái tử, đối với Dương Khâm mà nói đều là giống nhau, đều là truyền thừa của hắn. Dù sao, Dương Phong phía sau là Độc Cô Thị, Dương Bách cùng Dương Tùng phía sau là Lan Lăng Tiêu Thị, một cái là nhất đẳng môn thiệt, một cái là 6 đại môn thiệt một trong mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Thị liền không giống với lúc trước, cho nên nàng mới có thể chèn ép Dương Phong, lực nâng con của mình Dương Bách. Lúc này, một tên thái giám vội vã chạy vào Sở Phong điện, khởi bẩm bệ hạ, Dương Thành công chúa đi đến vương phủ. Dương Thành công chúa chính là Dương Đoá, Dương Khâm kế vị đằng sau, đưa nàng phong làm Dương Thành công chúa. Dương Khâm khẽ nhíu mày, hắn biết mình cái này đích nữ xưa nay cùng Dương Phong thân thiện, càng là tại Dương Bách cùng Dương Tùng phía trên. Dương Khâm lúc đầu muốn cho thái giám đi đem Dương Đoá hô trở về, nhưng lại cảm thấy khẽ động, trong lúc bất chợt cải biến chủ ý, từ tốn nói, huynh muội bọn họ hồi lâu không thấy, Đoá Nhi đi đến vương phủ cũng không kỳ quái. Không cần can thiệp Dương Thành công chúa, tùy thời hướng chấm báo cáo là được rồi. Thái giám kia kinh ngạc tại Dương Khâm phản ứng, nhưng cũng không dám nhiều lời, lên tiếng, liền nhanh đi chấp hành Dương Khâm mệnh lệnh. Đợi thái giám này rời đi về sau, Dương Khâm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Tựa hồ, Đoá Nhi cùng Dương Phong thân thiện, cũng là không phải chuyện gì xấu đâu. Đột nhiên, Dương Khâm tâm lý tựa hồ có 2 cái kế hoạch. Một cái là nhằm vào Dương Phong, một cái là nhằm vào Tiêu Thị. Mặc kệ cái nào thành công, tóm lại đối với Dương Khâm mà nói đều là chuyện tốt. Yến Vương phủ, Dương Đoá đang bệ bộn lục cho Dương Phong hỗ trợ đâu. Bên trái, xếp hàng lĩnh tiền, Dương Đoá tự nhiên là giúp không được gì. Mà bên phải, Dương Phong ký tên bán sách, Dương Đoá cũng giúp không được giúp cái gì. Nhưng nha đầu này hôm nay chính là đến giúp đỡ, nhìn một hồi toàn bộ quy trình đằng sau, liền chuyển cái ghế ngồi tại Dương Phong bên người, từ Vân Mị Nhi trong tay tiếp nhận sách, sau đó xốc lên trang địa, đặt ở Dương Phong trước mặt. Nguyên lai, ký tên địa phương không phải trang địa, mà là trang địa phía sau tờ thứ nhất. Dương Đoá một bên cho Dương Phong hỗ trợ, một bên kỳ kỳ cha cha cùng Dương Phong nói chuyện phiếm, hỏi lung tung này kia. Đương nhiên, chủ yếu chủ đề chính là Dương Phong chiếm đoạt thiết lập cùng trợ giúp cao thủ hoàng trở lại vị trí cũ sự tình. Dương Phong cũng là ưa Dương Đoá, không sợ người khác làm phiền cho Dương Đoá giảng quá trình chiến tranh. Nói một cái, sắc trời cũng nhanh đen, Dương Phong hạ lệnh, hôm nay thu quán, ngày mai tiếp tục. Sau đó, Dương Phong đổi một bộ quần áo, liền đi Thạch Vạn Quân phủ đệ dự tiệc. Dương Phong vừa tới Thạch phủ, Thạch Vạn Quân liền cười lớn ra đón, đi theo phía sau Thạch Thanh Quân. Trở lại Lạc Dương đằng sau, Thạch Thanh Quân không có đi theo đi Yến Vương phủ, mà là trở về nhà của mình, bái kiến Thạch Vạn Quân đi. Chúc mừng à, Yến Vương điện hạ, lấy một châu chi lực diệt đi một nước, tương đương với tiểu quốc diệt đại quốc, nước yếu bại cường quốc, quả nhiên là xưa nay chưa từng có à. Tiểu quốc diệt đại quốc. Yến Châu đã từng địa bàn, bảy quận chi địa, kỳ thật cũng chính là cùng Trần Quốc, Khải Quốc cùng Hoạt Quốc quốc thổ diện tích không sai biệt lắm. Nhưng nếu là để Trần Quốc, Khải Quốc cùng Hoạt Quốc dạng này tiểu quốc đi diệt thiết lập, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tìm được bị ngược. Có thể Dương Phong đi tập. Đương nhiên, nếu như Dương Phong không có trước diệt đi Hung Nô, hợp nhất đại lượng Hung Nô kỵ binh, trận chiến này liền chưa hẳn có thể nhất cử đem thiết lập nuốt vào. Cho nên, cơm cần từ từ ăn, ăn một miếng người mập mạp là không thể nào. Dương Phong vừa cười vừa nói, diệt thiết lập chi chiến, Thanh Quân cũng là chiến công lớn lao. Sư phụ ngươi thế nhưng là Yến Châu bồi dưỡng cùng chuyển vận một cái tướng tài a. Bồi dưỡng một cái tướng tài. Thạch Vạn Quân thật dày ra mặt cũng có thể nói qua đi, bởi vì Thạch Thanh Quân võ nghệ là hắn tự tay dạy, chỉ là không có giáo binh pháp, bởi vì hắn cũng là nửa bình lắc lư ra hỏa. Chuyển vận một cái tướng tài. Thạch Vạn Quân ra mặt dù dày cũng không dám giành công, bởi vì Thạch Thanh Quân không phải hắn đưa đến Yến Châu, mà là người ta để thư lại trốn đi, trộm đi đến Yến Châu. Chương 824, làm sao? Thanh Quân đối với Yến Vương gia không hài lòng sao? Chương 824, làm sao? Thanh Quân đối với Yến Vương gia không hài lòng sao? Tại Thạch Vạn Quân phủ đệ, Dương Phong ngoại ý muốn gặp được binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân. Lâm Hòa Luân đã sớm tới Thạch Vạn Quân phủ đệ, càng là phái một cái tâm phúc sỏ vào chính mình quần áo, làm bộ ngồi kiệu hồi phủ đi, mà bản thân hắn thì là lưu tại Thạch Vạn Quân phủ đệ, chờ lấy Dương Phong. Lao thần Lâm Hòa Luân, tham kiến Yến Vương gia mặc dù già đời, nhưng Lâm Hòa Luân tại Dương Phong trước mặt cũng không dám cậy ra lên mặt, người trẻ tuổi này quân công đã vượt xa quá hắn. Nhưng nếu là đổi lại là Dương Bách, Lâm Hòa Luân tự nhiên là người lớn lỗ lô giá đỡ. Dương Phong cười chắp tay nói, Lâm đại nhân cùng cô Vương sư phụ mở dạng, đã từng theo hoàng tổ phụ đấm máu xa trường, lúc này mới thành lập đại sở quốc thiên hạ, cô Vương sao dám thụ Lâm đại nhân chi lễ? Sư phụ. Lâm Hòa Luân sững sờ, không rõ Dương Phong nói tới là người phương nào, thế là liền hướng Thạch Vạn Quân nhìn sang. Thạch Vạn Quân cười khổ một tiếng, đã từng tiên hoàng từng để lão phu giảng dạy mấy cái hoàng tôn võ nghệ, trong đó tự nhiên là có Yến Vương. Yến Vương tôn sư trọng đạo, một mực lấy sư phụ tương xứng, nhưng thật ra là chết sát lão phu. Lâm Hòa Luân ha ha cười nói, đầu tiên là sư đồ, lại là cha vợ, cũng là duyên phận cho phép a. Lời này vừa ra, Thạch Thanh Quân chính là khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, Lâm bá bá giả mà không kính. Lâm Hòa Luân cười nói, làm sao, Thanh Quân đối với Yến Vương không hài lòng sao? Nếu Thanh Quân trướng mắt Yến Vương, lão phu trong phủ còn có hai cái đích nữ khuê nữ, ngược lại là có thể Thạch Vạn Quân đội vàng đánh gãy Lâm Hòa Luân lời nói, vừa cười vừa nói, lão Lâm, ngươi cũng đừng đi theo đảo loạn. Lần trước, Sở Phong điện cầu hôn, nếu không phải Độc Cô Tuần cùng Vương Tiên Hành cái kia hai cái lao thất phu, Thanh Quân đã sớm là Yến Vương phủ thứ hai chắc phi. Khẩu khí này, ta đến bây giờ còn không có nuốt xuống đâu, muốn tìm cơ hội lại đánh cho tên người Độc Cô Tuần cùng Vương Thiên Hành cái kia hai cái lao thất phu một trận. Lâm Hòa Luân nghe, nhất thời biến sắc, lao thạch, ngươi có thể ngàn vạn không thể lỗ mang a. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia bệ hạ nhớ tình bạn cũ, đối với chúng ta lão huynh đệ là khoan hậu có thừa. Bây giờ, chính là thái tử kế vị, hắn lại cùng Yến Vương thường hay bất hòa, ngươi có thể tuyệt đối không thể cho Yến Vương thêm phiền phức. Thạch Vạn Quân khe khẽ thở dài, yên tâm đi, lão Lâm, ta lão thạch mặc dù xúc động, nhưng cũng không phải đồ đần. Chỉ bất quá, loại ngày này thực sự biệt khuất, ai Thạch Thanh Quân thấy thế, lập tức nói, phụ thân, hay là xin mời Vương gia cùng Lâm bá bá đi thư phòng tự thoại đi. Thạch Vạn Quân vua hót một cái, vừa cười vừa nói, nhìn ta, vậy mà lãnh đạm Vương gia xin mời. Sư phụ xin mời, Lâm đại nhân xin mời, Yến Vương gia xin mời. Ba người khách sáo một phen, cùng đi Thạch Vạn Quân thư phòng. Bởi vì ba người chỗ đàm luận sự tình tất nhiên cơ mật, Thạch Thanh Quân không để cho tỷ nữ dâng trà, mà là nàng tự mình độc thủ. Dương Phong biết, Lâm Hòa Luân vụng trộm tại Thạch Vạn Quân phủ đệ gặp hắn, xác định vững chắc có việc, liền nhàn nhã thưởng thức trà, chờ lấy Thạch Vạn Quân hoặc là Lâm Hòa Luân mở miệng trước. Quả nhiên, múc mấy ngụm trà đằng sau, Thạch Vạn Quân cùng Lâm Hòa Luân tuần tự buông xuống bát trà, nhưng Dương Phong ý nguyên còn tại nhàn nhã thưởng thức trà. Thạch Vạn Quân cùng Lâm Hòa Luân liếc nhau, trong lòng đều hiểu, Dương Phong chắc chắn rất chờ lấy hai người bọn họ mở miệng trước đâu. Lâm Hòa Luân ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, khởi bẩm Yến Vương gia, hôm nay lão thần giả thân ở đây, là gặp Yến Vương gia một mặt, quả thực là có chút nói muốn đối với Yến Vương gia nói lên. Dương Phong lúc này mới đem bát trà đặt ở trên bàn trà, nhìn xem Lâm Hòa Luân, mỉm cười, Lâm đại có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lâm Hòa Luân khẽ khẽ thở dài, lão thần cùng lao thạch mở dạng, theo tiên hoàng giành thiên hạ, thâm thụ tiên hoàng đại ân, đối với tiên hoàng trung tâm không hai, thiên nhân chứng giám. Tiên hoàng đột nhiên băng hà, đối với lão thần mà nói, đâu chỉ là trời sập mở dạng, cực kỳ bi thương. Theo lý thuyết, lão thần các loại hẳn là đi theo tiên hoàng mà đi, ở dưới cửu tuyển tiếp tục hiệu trung tiên hoàng. Nhưng là, nếu là lão thần các loại đều đi theo tiên hoàng mà đi, tiên hoàng một tay thành lập đại sở quốc nên làm cái gì? Mặt khác, hoàng hậu nương nương cùng tiên hoàng tuần tự qua đời, trong đó quả thực có không ít điểm đáng ngờ, lao thần các loại còn không có điều tra rõ ràng. Chắc hẳn, Yến Vương gia đối với cái này cũng giống như vậy, đang âm thầm điều tra đi. Lâm Hòa Luân đem lời đều nói đến như thế minh đâu, đủ để cho thấy thái độ của hắn. Nói cho đúng, khoảng cách Lâm Hòa Luân lựa chọn hiệu trung Dương Phong đã vì lúc không xa. Dương Phong khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, Lâm đại nhân liệu sự như thần, cô Vương xác thực đang điều tra việc này. Chỉ là, tựa hồ tất cả chứng cứ đều không có ở đây, cô Vương đến nay không có bất kỳ cái gì đột phá. Lâm Hòa Luân cũng gật đầu nói, lão thần cũng là như thế, xem ra là có người có thể hủy diệt chứng cứ, để chúng ta điều tra không ra a. Hy vọng tiên hoàng cùng hoàng hậu nương nương trên trời có linh, có thể điều tra ra chuyện chân thực. Ta đại sở quốc khai quốc hoàng đế, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy không minh bạch chết. Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, Lâm đại nhân cứ việc yên tâm, cô Vương tin tưởng, không bao lâu, chứng cứ liền sẽ được đưa đến cô Vương trong tay. Chứng cứ liền sẽ được đưa đến trong tay của ngươi. Sẽ là ai? Lại còn là chủ động đưa. Lâm Hòa Luân, Thạch Bạc Quân, Thạch Thanh Quân đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua Dương Phong, không biết hắn câu nói này rốt cuộc là ý gì. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô Vương chỉ là suy đoán, không có khả năng xác định, cho nên xin thứ cho cô Vương chỉ có thể là tạm thời thừa nước đục thả câu. Nghe Dương Phong đều như vậy nói, Lâm Hòa Luân ba người mặc dù đầy bụng hiếu kỳ, lại cũng chỉ có thể là nhịn xuống. Lúc này, tiệc rượu cũng chuẩn bị xong, bốn người liền rời đi thư phòng, đi phòng khách uống rượu. Trong bữa tiệc, Lâm Hòa Luân không hề không còn sách việc này, Dương Phong tự nhiên cũng sẽ không bước lên cái đề tài này, liền biến thành một trận tinh khiết uống rượu tiệc rượu. Tiệc rượu kết thúc, Lâm Hòa Luân đi theo Dương Phong cùng rời đi. Từ Thạch phủ về đến Vương phủ, vừa vặn đi ngang qua Lâm Hòa Luân phủ đệ. Dương Phong từ Thạch Vạn Quân trong phủ dự tiệc về nhà, lại là ban đêm, đương nhiên sẽ không có người theo dõi. Lâm Hòa Luân không có cho thấy muốn hiệu trung Dương Phong ý tứ, Dương Phong tự nhiên không có khả năng chủ động đến hỏi hắn. Dương Phong minh bạch, một khi hắn có thể cầm tới Dương Khâm giết cha chứng cứ, đến lúc đó lựa chọn hiệu trung người của hắn nào chỉ là Lâm Hòa Luân dạng này phái trung lập, thậm chí ngay cả một chút duy trì Dương Khâm người, cũng sẽ cải biến lập trường. Tựa như là cao thủ tịch một dạng, một khi sự bại, trong vòng một đêm chính là chúng bạn xa lánh kết quả. Chỉ bất quá, Dương Khâm so cao thủ tịch chơi đến cao minh, đem tất cả chứng cứ đều xóa đi. Cho dù là toàn bộ triều đình cũng hoài nghi Dương Khâm, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, dù ai cũng không cách nào xác nhận Dương Khâm giết cha xóa bị. Mà lại, việc này kéo thời gian càng dài, đối với Dương Khâm càng là có lợi. Bởi vì Lâm Hòa Luân bọn người đang điều tra việc này, Dương Khâm cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, Dương Khâm điều tra ra được tình huống như thế nào, đều sẽ chiếu vào hủy diệt tất cả chứng cứ phương hướng đi làm. Đem Lâm Hòa Luân đưa về trong phủ, Dương Phong cũng trở về Yến Vương phủ. Ngày mai, các loại tảo triều kết thúc, Dương Phong liền nên tiến cung làm chính sự. Phụ tử ở giữa trận đầu vào tay, sắp mở màn. Chương 825, lần thứ nhất khiêu khích hoàng quyền. Chương 825, lần thứ nhất khiêu khích hoàng quyền ngày thứ hai. Tảo triều kết thúc, thái giám tiến sở phong điện bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Yến Vương điện hạ cầu kiến. Dương Khâm tâm tình đang khó chịu đâu. Hôm nay tảo triều thời điểm, Lạc Vương Dương Tranh đột nhiên nổi lên, nói là trợ búa nghe đồn, tiên hoàng Dương Hiển có lẽ là thụ thuật sĩ làm hại, nhưng độc cô hoàng hậu cũng không nuốt tiên đan lại đột nhiên bạo vong, tất có điều bí ẩn. Bao quát tiên hoàng Dương Hiển cái chết, cái kia hai cái thuật sĩ sao là lớn mật như thế, cũng dám sát hại Đường Kim hoàng đế, sau lưng nó tất nhiên còn có kẻ chủ mưu. Cho nên, Dương Tranh xin mời chỉ, do hắn cái này tiên hoàng trưởng tử phụ trách, tra rõ việc này. Dương Tranh lấy trợ búa truyền ngôn làm lý do, đưa ra yêu cầu này, quả thực là có cao nhân chỉ điểm. Thứ nhất, Dương Tranh chỉ ra chính mình hoàng trưởng tử thân phận, không thể nghi ngờ là ám chỉ cái này đại sở quốc hoàng đế bảo tọa không tới phiên hắn Dương Khâm đi ngồi. Thứ hai, Dương Tranh điều tra việc này, một mực là âm thầm tiến hành, tự nhiên là có nhiều bất tiện. Nhưng nếu là xin mời chỉ đằng sau, Lạc Vương Dương Tranh có thể tự mình đốc thúc việc này, chẳng những làm việc thuận tiện, càng là có thể điều động một chút lực lượng. Thứ ba, cho dù Dương Khâm không đem việc này giao cho Dương Tranh đốc thúc, nhưng Dương Tranh thì có thể tiếp tục lấy tiên hoàng trưởng tử thân phận, giám sát việc này toàn bộ quá trình. Một khi phát hiện đốc thúc việc này người không tận tâm, hoặc là có chỗ giấu giếm, Dương Tranh liền có thể lập tức đối với nó tiến hành bắt tội. Dương Tranh đột nhiên nổi lên, để Dương Khâm có chút trở tay không kịp, thậm chí không kịp cùng Tâm Phúc đại thần thương nghị. Hình bộ thượng thư Trịnh Tiên Đoạt là Dương Khâm dòng chính. Thân là hình bộ thượng thư, việc này tự nhiên cũng là cùng hắn có thể dính líu quan hệ. Trịnh Tiên Đoạt ra khỏi hàng nói, độc cô hoàng hậu đúng là nhiễm bệnh đột vong, tiên hoàng Dương Hiển cũng đúng là phục dụng đan dược đằng sau chúng độc mà chết. Hai chuyện này, tại tông nhân phủ, hình bộ cùng đại lý tự, cùng Kinh Triệu Doãn, đều là lập hồ sơ qua, không cần lại tra. Trịnh Tiên Đoạt còn nói, trợ búa nghe đồn cũng không có thể tin. Có lẽ là có người ác ý vì đó. Dương Tranh lúc này đối với Trịnh Tiên Đoạt chửi ầm lên, nói thái y đi thử người thường xuyên là độc cô hoàng hậu kiểm tra sức khỏe, lại độc cô hoàng hậu được bảo dưỡng khi, làm sao có thể đủ không có chút nào triệu chứng đột tử. Yến Vương Dương Phong y thuật thiên hạ vô song, có thể cứu người tại quỷ môn quan bên ngoài, độc cô hoàng hậu lại chống đỡ không đến Dương Phong trở lại lạc Dương, việc này hiển nhiên là có gì đó quái lạ. Trịnh Tiên Đoạt thân là hình bộ thượng thư, thậm chí ngay cả chút ít này mà chi tiết đều không phát hiện được, thật sự là thẹn cho chức vụ này, xin mời Dương Khâm tôi Trịnh Tiên Đoạt hình bộ thượng thư chức vụ. Trịnh Tiên Đoạt tự nhiên không phục, nói là thái y đi thử người đều bị cái kia hai cái thuật sĩ thu mua, tự nhiên cố ý che giấu độc cô hoàng hậu ẩn tật. Dương Tranh lần nữa chế giễu lại, nói nếu độc cô hoàng hậu thân có ẩn tật, tại sao lại không có chút nào phát giác? Hai người tại sở phong điện tranh luận không thôi, ai cũng không lùi bước nửa bước, toàn bộ là đối chọi gay gắt. Nhưng mà cao hình duy trì Dương Tranh, Dương Hiển dòng chính đại thần cũng đều lựa chọn đối với việc này duy trì Dương Tranh, như hữu phó xạ Lưu Trịnh, binh bộ thượng thư Lâm Hòa Luân, công bộ thượng thư Liễu Sơn Nhạc, đại lý tự Khanh Vi trưởng cùng, chờ chút. Bởi như vậy, Dương Khâm liền không thể không đáp ứng chuyện này. Nhưng Dương Khâm đương nhiên sẽ không để Dương Tranh phụ trách người này, mà là để hình bộ, đại lý tự cùng Kinh Triệu Doãn Tam Ti đồng thời làm việc, lấy hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt làm chủ, vi trưởng cùng cùng Tiêu Vĩnh Hà làm phụ. Đối với kết quả này, Dương Tranh cũng liệu đến, cũng rất hài lòng, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục tranh thủ, nhất định phải tự mình không thể. Đây là Dương Tranh lần thứ nhất khiêu khích Dương Khâm hoàng quyền uy nghiêm, mà lại là lấy được một trận thắng nhỏ, cho nên Dương Tranh tâm tình cũng không tệ lắm. Trở lại Cam Thủy Cung, Dương Tranh cũng mặc kệ là thời gian nào, trực tiếp phân phó, chuẩn bị thực rượu, cũng phái người đi cao hình trong phủ, đem hắn mời đi theo dự tiệc. Có thể Dương Khâm tâm tình liền khó chịu, có thể nói là tức giận cực kỳ. Chuyện này, một khi bắt đầu điều tra, có lẽ liền sẽ có một chút nhân tố là Dương Khâm khó mà nắm trong tay. Không nói những cái khác, liền nói đại lý tự Khanh Vi trưởng cung, tuyệt đối là tiên hoàng Dương Hiển tâm phúc đại thần. Còn có Kinh Triệu Doãn Tiêu Vĩnh Hà, là thấm Dương công chúa phò mã, tiên hoàng Dương Hiển con rể, chớ nói chi là Tiêu Nguyên Khánh ngay tại Yến Châu làm tướng. Chỉ có một cái hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt là Dương Khâm tâm phúc. Ngay tại Dương Khâm tâm tình khó chịu nhất thời điểm, Dương Phong đi tới. Dương Khâm hừ lạnh một tiếng, để hắn chờ lấy, các loại chấm xử lý xong chính vụ đằng sau gặp lại hắn. Thái giám trong lòng một lộ bộ, nhưng lại không dám nói gì, đành phải lên tiếng, nhanh đi thông tri Dương Phong. Một đường chạy chậm đến Dương Phong trước mặt, thái giám hướng Dương Phong cúi đầu, lại bồi khuôn mặt tươi cười, "Tiến vương điện hạ, thật xin lỗi, bệ hạ có mấy thứ khẩn cấp công văn phải xử lý, chỉ có thể xin mời điện hạ chờ một lát." Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Không sao, phụ hoàng xử lý chính sự trọng yếu. Cô vương ngay tại này chờ sẵn, công công ngươi đi mau đi." Thái giám ước gì mau chóng rời đi đâu, vạn nhất Dương Phong thời gian chờ dài, đem cơn giận đều chút lên trên người hắn, hắn cũng chỉ có thể là chẳng không may. Hoàng đế sẽ vì một cái không có ý nghĩa thái giám, cùng Dương Phong làm sâu sắc mâu thuẫn thôi. Hắn không xứng có dạng này phân lượng. Đợi thái giám kia rời đi về sau, Dương Phong tìm một khối đá ngồi xuống, móc ra một quyển sách, bắt đầu chăm chú đọc. Quyển sách này cũng không phải Yến Châu Phong Vân ghi chép mà là Tây Sương Ký, là Dương Phong căn cứ trong lịch sử quyển kia Tây Sương Ký bản, vận dụng văn học mạng sáng tác thủ pháp sáng tác đi ra. Dương Phong tin tưởng, một khi quyển sách này hoành không xuất thế, cam đoan có thể vang dội thiên hạ, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thua ở Yến Châu Phong Vân ghi chép. Đương nhiên, hay là Yến Châu Phong Vân ghi chép kiếm tiền, bởi vì là đăng nhiều kỳ, là hệ liệt tủ thư, mà Tây Sương Ký chỉ là một quyển sách. Dương Phong lại móc ra một chi giản dị bút máy, một bên chăm chú đọc, một bên chăm chú sửa chữa. Kỳ thật, Dương Phong biết sơ thảo đằng sau, liền giao cho Yến Vương phủ những cái kia tài nữ bọn họ đi sửa đổi trao chuốt. Yến Vương phủ các nữ nhân, đúng vậy đều là bình hoa, trong đó không ít người không đơn thuần là cầm kỳ thư họa tinh thông, càng là rất có tài học. Không nói những cái khác, liền nói mấy cái kia hoa khôi, cái nào không phải danh chấn lạc Dương thành tài nữ, không nói là học phú ngũ sa, nhưng đã học qua sách nói là có thể giả bộ đẩy một cỗ xe bò đều không đủ. Cổ đại xe bò, thế nhưng là thật lớn, thật có thể thừa trọng loại kia, một tấn tuyệt đối không có vấn đề. Nhoáng một cái, một canh giờ thời gian liền đi qua. Dương Khâm phê duyệt xong tấu chương đằng sau, hoạt động một chút vị chua cổ tay, ngẩng đầu nhìn cái phế ước, nhàn nhạt hỏi, "Tiến vương chờ đã bao lâu?" Thiếp thân thái giám Hải Vũ thốn đội vàng trả lời, "Bẩm bệ hạ, đại khái một canh giờ." Tiến vương có phải hay không đợi được kiên nhẫn? Hải Vũ thốn minh bạch Dương Khâm ý tứ, chần chờ một chút, hồi đáp, "Bẩm bệ hạ, nửa khắc đồng hồ trước, nhỏ đến báo, nói là Yến Vương điện hạ còn tại đọc sách, hơn nữa còn ở trong sách làm phê bình chú giải." "Đọc sách? Làm phê bình chú giải?" Dương Khâm sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản là cố ý phơi một chút Dương Phong, cũng coi là đem Dương Tranh khẩu khí kia rơi tại Dương Phong trên thân, cũng coi là để Dương Phong minh bạch cái gì là hoàng quyền không thể khiêu khích. Có thể Dương Phong tựa hồ không sốt ruột chờ, một bên đọc sách, còn một bên làm phê bình chú giải, Dương Khâm cũng có chút khó chịu. Chương 826, nhất định phải lấy kẻ này đầu người trên cổ. Chương 826, nhất định phải lấy kẻ này đầu người trên cổ. Kỳ thật, là phụ trách giám thị Dương Phong tiểu thái giám không dám cẩn thận, chỉ là từ xa nhìn lại, Dương Phong ở trong sách viết cái gì, liền cho rằng Dương Phong là đang làm phê bình chú giải. Dương Khâm nghĩ nghĩ, hừ lạnh một tiếng, nếu hắn có nhàn hạ thoải mái đọc sách, làm phê bình chú giải, vậy liền không nên quấy rầy hắn. Hải Vũ thốn bạch nhãn trực phiền, thầm nghĩ, xem ra bệ hạ đây là muốn hung ác phơi một chút tiến vương. Ai, hai vị này phụ tử quan hệ, chỉ sợ là rốt cuộc điều hòa ghê gớm. Hải Vũ Thốn có chút lo lắng, vị kia Yến Vương điện hạ cũng không phải loại lương thiện, chỉ sợ hôm nay việc này sẽ không quá bình tĩnh. Có thể Hải Vũ Thốn hiểu rõ hơn Dương Khâm tính cách, hắn tự nhiên không dám nói thêm nửa câu, chỉ có thể là tại Dương Khâm bên người đứng vững, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Lại sau nửa canh giờ, đã đến giữa trưa. Ngự thiện phòng thái giám tới hỏi thăm, Dương Khâm chuẩn bị ở nơi nào dùng cơm. Dương Khâm nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trả lời, nhưng bên người Hải Vũ Thốn kịp thời nhắc nhở một chút, "Vậy hạ, Yến Vương điện hạ còn đang chờ đâu?" Dương Khâm khẽ nhíu mày, khẽ khẽ thở dài, "Tốt à, đuổi hắn đằng sau, chấm lại dùng thiện." Không phải vậy, chấm thật sự là không có gì khẩu vị. Hải Vũ Thốn lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng phái người đi đem Dương Phong mời tiền đến. Sao chính là, Dương Phong vừa mới hoàn thành đối với Tây Sương Ký một lần cuối cùng xét duyệt cùng sửa chữa, liền có thái giám tới mời hắn đi Sở Phong Điện. Dương Phong đem Tây Sương Ký trang trở lại trong ngực, sau đó liền theo thái giám này đi Sở Phong Điện. Khởi bẩm bệ hạ, Yến Vương điện hạ cầu kiến. Tuyên bày đủ hoàng đế khí thế, Dương Phong cũng đi vào Sở Phong Điện bên trong. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bình thân đi. Tạ phụ hoàng. Dương Khâm nhàn nhạt hỏi, Phong Nhi, ngươi đột nhiên xuôi nam lạc dương, lại nóng lòng cầu kiến chấm, không biết cần làm chuyện gì à? Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, thiến nhi trước đây không lâu sinh hạ một con, nhi thần cố ý đến lạc dương, hướng phụ hoàng báo tin vui. Tư Đồ Thiến sinh con, cơ hồ toàn bộ Lạc Dương thành đều biết, Dương Khâm tự nhiên là đã sớm biết. Nhưng là, Dương Phong không lên tiếng, Dương Khâm đương nhiên là giả bộ như không biết. Hiện tại, Dương Khâm tự nhiên là một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Dương Phong là trưởng tử, Dương Bách không ra, Tư Đồ Thiến sinh hạ nhi tử dĩ nhiên chính là Dương Khâm môn này đích trưởng tôn. Dương Khâm phản ứng không lớn, tự nhiên cũng tại Dương Phong trong dự liệu. Dương Khâm lại từ tốn nói, Phong nhi có con, chấm cái này làm hoàng tổ phụ, tự nhiên chỉ cần có một phần lễ gặp mặt. Hải Vũ Thốn, việc này ngươi đi an bài đi. Lúc trước, Dương Tranh vừa mới có con Dương Lý thời điểm, cũng là Dương Hiển có cái thứ nhất cháu trai, phản ứng của hắn cùng Dương Khâm hoàn toàn khác biệt. Dương Hiển lúc đó là tức giận không thôi, thần tình kích động, danh mục quà tặng là chính mình tự mình chuẩn bị, mà lại là sửa lại nhiều lần. Nhưng Dương Khâm cũng không quá lớn vui sướng, càng đem chuẩn bị danh mục quà tặng sự tình giao cho thiếp thân thái giám. Đây là ý gì? Ý tứ chính là Dương Khâm đối với Dương Phong không chào đón, thậm chí là rất chán ghét. Đến mức Dương Khâm giận cá chém tớt, đối với Dương Phong có con sự tình không có hứng thú, hoặc là nói đúng không ưa thích. Dương Phong nhưng lại không để ý tới Dương Khâm có thích hay không, tiếp tục nói, tên của hải tử, nhi thần đã lên tốt, tên một cái chữ uyên, ý tứ là sâu cùng rộng, bao la. Đã ngươi không chào đón, cô vương cũng không nể mặt ngươi. Quả nhiên, Dương Khâm biến sắc, nhàn nhạt hỏi, danh tự là ngươi lên. Dương Phong cũng từ tốn nói, về phụ hoàng, chính là phụ hoàng trăm công nghìn việc, bề bộn nhiều việc quốc sự, nhi thần cầu kiến phụ hoàng còn đợi ba canh giờ, phụ hoàng tự nhiên là không có thời gian là hài tử đặt tên, nhi thần chỉ có thể thay mặt lên, mong rằng phụ hoàng thứ tội. Dương Khâm nhìn qua Dương Phong, hé mắt, sau một hồi lâu mới từ tốn nói, tốt, rất tốt. Tiến châu 3 năm này thời gian, ngươi xác thực đạt được rèn luyện, cánh cứng cắp rồi. Cánh cứng cắp rồi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nói đến, nhi thần còn phải đa tạ phụ hoàng muôn chồng, không phải vậy nhi thần sao là cơ hội chấp trưởng Yến Châu, diệt đi hung nô đâu. Dương Phong chỉ nói diệt hung nô, không nói nuốt tiết lặc, cũng sẽ không chiếm cứ Hải Châu, là ý nói, phụ hoàng, hai địa phương này, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Dương Khâm đương nhiên có thể nghe được, nhất thời biến sắc. Thiết Lạc Vương sự tình, đã tại Lạc Dương thành trở thành trà dư tiểu hậu một cái trò cười. Tuy nói, Dương Lý Thân Vương đãi ngộ không thay đổi, từ Thiết Lạc Vương cải phong làm quốc vương, nhưng dù sao đây là một đạo thay đổi xoành xoạch thánh chỉ. Từ đại sở quốc kiến quốc đến bây giờ, còn là lần đầu tiên phát sinh. Phóng nhãn xung quanh các quốc gia, việc này cũng tuyệt đối là hiếm có cực kỳ. Dương Khâm hé mắt, từ tốn nói, Thiết Lạc cùng Hải Châu sự tình, chấm đã có chỗ nghe thấy, Phong Nhi ngươi không muốn cho chấm một lời giải thích sao? Dương Phong cười nhạt một tiếng, hạ hồ chân đại hãn nga xuống, kim nặc mồ hôi kế vị, lập tức liền hướng ta đại sở quốc phát tới quốc thư, thỉnh cầu tiếp tục kết minh, chẳng lẽ phụ hoàng không có gặp? Về phần Hải Châu, đúng là nhi thần từ ba quốc trong tay giành được, trở thành Yến Châu một bộ phận. Úc, chắc hẳn phụ hoàng còn muốn nói Hán Châu thủy tặc sự tình đi. Ha ha, nhi thần lần này vào kinh, cũng đang muốn hướng phụ hoàng báo cáo việc này. Hán Châu quân tiếu phỉ, Hán Châu thủy tặc không thể không liều chết một trận chiến, không nghĩ tới chẳng những thắng, càng là suýt chút nữa thì đại sở quốc một cái quận vương tính mệnh, hơn nữa còn là hoàng tôn. Đại sở quốc sẵn sàng ra trận, chế tạo chiến hạm, huấn luyện thủy quân, sớm muộn đều sẽ xuôi nam bình ngô, như vậy Hán Châu thủy tặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, Cao Câu Ly quốc chi chiến, Hoa quân chặn ngang một cước, liền khiến cho một mực chú ý việc này Hán Châu thủy tặc phát hiện một con đường sống. Thế là, bọn hắn quả quyết hướng Nhi thần quy hàng, nói là nguyện ý trợ Nhi thần đánh bại Hoa quân. Nhi thần biết được, Uy Vương phái ra 100,000 Việt quân, liền hướng Hán Châu thủy tặc đưa ra yêu cầu, nếu bọn họ có thể đánh bại Hoa quốc Việt quân, Nhi thần liền tiếp nhận bọn hắn quy hàng. Không nghĩ tới, cỗ này thủy tặc quả nhiên lợi hại, chẳng những đánh bại, càng là tiêu diệt hết Hoa quốc cái này 100,000 Việt quân. Nói đến đây, Dương Phong nhìn thoáng qua Dương Khâm loại kia không vui không buồn mặt, tiếp tục nói, Hán Châu thủy tặc lập xuống như vậy cự công, Nhi thần chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn, đem nó nhập vào Yến quân bên trong. Lúc đó chính vào chiến sự, Nhi thần không kịp hướng phụ hoàng chờ lệnh, còn xin phụ hoàng thứ tội. Úc, đúng rồi, Nhi thần còn muốn cầu bọn hắn toàn bộ từ Trường Giang rút đi, không thể lưu lại một binh một tốt, để tránh ảnh hưởng ngày sau phụ hoàng Bình Ngô đại kế. Dương Khâm lạnh lùng hỏi, Hán Châu thủy tặc bên trong có thể có một cái gọi kế tam lục? Dương Phong nhẹ gật đầu, phụ hoàng anh minh, thật có người này. Người này tinh thông nhu lược, dùng binh như thần, lần này có thể lấy một nửa quân toàn diện Hoa quốc 100,000 Việt quân, toàn do kế tam lục bảy mưu nghĩ kế, người này quả nhiên là lập xuống đại công lao. Dương Khâm hừ lạnh một tiếng, người này là ngày xưa Đông Cung phản đồ, lại suýt nữa muốn bách nhi tính mệnh, cùng ta hoàng thất chính là thủ không đợi trời chung. Chấm, đã từng đã thể, nhất định phải lấy kẻ này đầu người trên cổ. Chương 827, Yến Vương ý đồ hành thích chấm chương 827, Yến Vương ý đồ hành thích chấm nhất định phải lấy kẻ này đầu người trên cổ. Dương Phong nghe, cười nhạt một tiếng, hỏi, phụ hoàng, kế tam lục cùng phụ hoàng có gì ân oán? Nhi thần tạm thời không hỏi, cũng không muốn hỏi. Nhưng là, kế tam lục toàn diện Hoa quốc 100,000 Việt quân, là Yến quân toàn diện chiếm lĩnh Hải Châu thắng được trọng yếu chiến tích, tại Yến Châu có đại công lao. Cho nên, giết công thần, không phải Nhi thần tác phong, chắc hẳn phụ hoàng cũng sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình đi. Dương Khâm giận dữ, rốt cục nhịn không được, đùng một tiếng, trung điệp đập vào trên long án, phẫn nộ quát, Dương Phong, ngươi đây là đang mắng chấm ngu xuẩn sao? Dương Phong không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, phụ hoàng cớ gì nói ra lời ấy? Nhi thần chỉ là muốn biểu đạt, lạm sát công thần cũng không phải là ta đại sở quốc tác phong mà thôi, còn xin phụ hoàng minh giám. Ngươi Dương Khâm căm tức nhìn Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Phong, ngươi thật coi là, chấm không dám giết ngươi sao? Dương Phong nghiêm sắc mặt, cao giọng nói ra, tục ngữ nói, quân muốn thần tự tử, thần không thể không chết. Cha muốn con vong, con không thể không vong. Cho nên, phụ hoàng không tồn tại có dám hay không giết con thần mà nói, mà là có thể hay không giết con thần. Gặp Dương Phong lớn lối như thế, Dương Khâm giật quá, chấm sẽ không rơi một cái thí tử chi quân thanh danh, nhưng chấm có thể đem ngươi bắt đứng lên, giam cầm tại tông nhân phủ bên trong. Dương Phong cười lạnh một tiếng, như phụ hoàng thực có can đảm như vậy, vậy cũng chỉ có thể xin thứ cho nhi thần làm cản phản kháng. Nhi thần tự cho là lấy nhi thần võ nghệ, cùng dưới trướng một đám hộ vệ bảo hộ, còn có Bạch Hổ chi uy, xông ra Lạc Dương thành cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là sau đó, liền đừng trách nhi thần cử binh xuôi nam, hướng phụ hoàng đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nhi thần Yên Châu thiết kỵ, thiên hạ vô song, chỗ đến không người có thể địch phong mang của nó. Nhi thần Bạch Hổ, đao thương bất nhập, phá kiên thành như dẫm trên đất bằng, người nào có thể địch nó thế công? Nhi thần xin hỏi, không biết phụ hoàng cảm thấy Lạc Dương thành có thể thủ vững mấy ngày đâu? Người Dương Khâm gần như sắp muốn chọc giận nổ phổi, chỉ vào Dương Phong, nổi giận đùng đùng, nhưng lại nói không ra lời. Một bên Hải Vũ Thốn, doa đến là toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, chỉ bằng một hơi treo, không phải vậy liền đã co quắp trên mặt đất. Hai cha con này dạng này bị nẹn, quả thực là dọa người có thể muốn mạng. A Dương Khâm trong đầu, suy nghĩ xoay nhanh, hắn đang suy nghĩ, nếu quả như thật hạ chỉ, có thể hay không đem Dương Phong bắt giữ. Nếu như bạn nhất bắt không được Dương Phong, bị hắn đào thoát về Yên Châu, Dương Phong có thể hay không thật xua binh Nam Hạ, thừa cơ đoạt hắn hoàng vị. Dương Phong thì là bình tĩnh cực kỳ, bởi vì hắn tiến cung trước đó đã sớm chuẩn bị. Một khi Dương Khâm thật muốn động thủ với hắn, Dương Phong chôn ở hoàng cung tế tác liền sẽ lập tức xuất cung thông chi Thẩm Man Nhu bọn người. Bạch Hổ khíu giác cực kỳ linh mẫn, có thể tại thời gian ngắn nhất đi vào Dương Phong bên người, hộ vệ hắn giết ra một đường máu. Lại có Thẩm Man Nhu đám người tiếp ứng, Dương Phong một nhóm giết ra Lạc Dương cũng không phải là việc khó gì. Cho nên Dương Phong không có sợ hãi. Dương Phong càng là bình tĩnh, Dương Khâm thì càng ngờ vực vô căn cứ không chừng. Lại nói Dương Khâm chỉ là toát ra ý nghĩ này, hắn cũng không có tại trái phải thiên điện mai phục đao phụ thủ, mà chỉ dựa vào trước điện những này cấm vệ quân, tuyệt đối ngăn không được Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong có thể xông ra Sở Phong điện, lại thêm hộ vệ của hắn cùng Bạch Hổ, muốn bắt giữ hắn cơ hội là không thể nào. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khâm rốt cục vẫn là dập tắt ý nghĩ này, hít sâu mấy hơi, từ tốn nói, chớp bất quá là thăm dò người một chút, Phong Nhi làm sao đến mức khẩn trương như vậy? Dương Phong cười nhạt một tiếng, phụ hoàng chính là đại sở quốc thiên tử, há không nghe, thiên tử chi nộ, thây nằm mấy triệu, đổ máu ngàn dặm, nhi thần làm sao có thể không khẩn trương đâu? Phụ hoàng đã là đại sở quốc thiên tử, tự nhiên không thể tùy tiện cùng thần tử đùa kiểu này, không phải vậy sẽ bất lợi cho đại sở quốc thống trị, còn xin phụ hoàng minh giám. Dương Khâm trong lòng cái kia giận à, hắn là hoàng đế, là lão tử, lại bị con của mình giáo huấn một lần, làm như thế nào làm hoàng đế? Hết lần này tới lần khác là, Dương Phong nói đúng, để Dương Khâm cơ hội là im lặng phản bác. Vụ bán khí này chỉ có thể lưu tại Dương Khâm trong bụng. Dương Phong còn nói thêm, Uyên Nhi tên, còn xin phụ hoàng hàm chỉ, tại tông nhân phủ lập hồ sơ. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Khâm dù cho là trong lòng lại có oán khí, cũng là chỉ có thể đáp ứng. Mục đích đã tới, Dương Phong đương nhiên sẽ không tại Sở Phong điện tiếp tục lưu lại, liền hướng Dương Khâm cáo từ rời đi. Đợi Dương Phong rời đi Sở Phong điện, Dương Khâm sắc mặt lúc này mới đột nhiên âm trầm xuống, cầm lấy long án bên trên nghiên mực, hung hăng ném xuống đất. Hải Vũ Thốn dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán sờ chạm đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Gần vua như gần quạ, Hải Vũ Thốn cũng không muốn bởi vì chuyện này đem họa thủy dẫn tới trên người mình. Trước kia, tại Đông cung thời điểm, Dương Khâm không ít nệ nghiên mực, nhưng lúc này đây, Dương Khâm đập nghiên mực đằng sau, cũng không có hạ giận. Hoắc một tiếng, Dương Khâm đứng dậy, nhanh chân đi vào Hải Vũ Thốn trước mặt, đột nhiên bay lên một cước, đá vào Hải Vũ Thốn trên vai trái, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Cầu nô tỳ, chấm để cho ngươi quỳ xuống sao? Chấm là quân chủ một nước, ngay cả ngươi chó nô tỳ cũng dám không nghe chấm ý chỉ, chấm cần ngươi làm gì? Hải Vũ Thốn dọa đến hồn bay lên trời. Muốn ta làm gì dùng? Dương Khâm đây là oán hận tới cực điểm, trong lòng sinh ra sát cơ. A Hải Vũ Thốn vội vàng từ dưới đất bò dậy, tiếp tục quỳ, càng không ngừng dập đầu. Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai, còn xin bệ hạ thứ tội, cầu bệ hạ khai ân a. Dương Khâm lần nữa bay lên một cước, lại đem Hải Vũ Thốn đá ngã lăn trên mặt đất, tức giận mắng, ngươi cho rằng ngươi cầu xin tha thứ chấm liền có thể buông tha người sao? Ngươi khiêu khích chấm hoàng quyền, khi dễ chấm, lại xin chấm khoan dung ngươi, ngươi đem chấm xem như kẻ ngu sao? Lần này Hải Vũ Thốn đầu đụng tại bên trái trên một cây cột, có lẽ là va chạm linh quang duyên cớ đi. Hải Vũ Thốn trong lúc bất chợt minh bạch, Dương Khâm là muốn đến thật, là thật muốn lấy tính mạng của hắn. A nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa rồi Dương Phong đối đến Dương Khâm xuống đài không được, lớn ném mặt mũi sự tình, chỉ có Hải Vũ Thốn thấy được. Tại Dương Phong tiến Sở Phong điện trước đó, Dương Khâm liền hạ chỉ để Sở Phong điện phục vụ cung nữ cùng thái giám đều đi ra, chỉ để lại Hải Vũ Thốn một người. Có thể Dương Khâm cũng không nghĩ tới, hắn cùng Dương Phong ở giữa sẽ sặc đến loại trình độ kia, đến mức mất mặt quá trình bị Hải Vũ Thốn toàn bộ hành trình thưởng thức. Cho nên Dương Khâm liền không có ý định để Hải Vũ Thốn tiếp tục sống trên đời. Hải Vũ Thốn minh bạch, tự nhiên cũng liền không còn cầu xin tha thứ, chỉ là càng không ngừng nhận tội. Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Tại hoàng cung nhiều năm, Hải Vũ Thốn đương nhiên biết được, chỉ có nhận tội mới có thể đổi lấy một vài điều kiện. Quả nhiên gặp Hải Vũ Thốn như thế biết điều, Dương Khâm sắc mặt lập tức liền hòa hóa lại, cũng không còn đa mang hắn, chỉ là từ tốn nói, ngươi an tâm đi thôi, người nhà của ngươi chấm sẽ cực kỳ trợ cấp. Hải Vũ Thốn chảy nước mắt, hướng Dương Khâm dập đầu lạy ba cái, về sau nô tỳ không ở bên người hầu hạ, vậy hạ nhất định phải nhiều hơn bảo trọng thân thể, nô tỳ đi. Lúc này Dương Khâm một phát bắt được Hải Vũ Thốn cổ, nâng hắn lên. Tiếp lấy răng rắc xương gãy thanh âm từ Dương Khâm tay phải phát ra, Hải Vũ Thốn trong nháy mắt chết. Dương Khâm một tay lấy Hải Vũ Thốn thi thể ném ra, hét lớn một tiếng, người tới, Yến Vương ý đồ hành thích chấm, Hải Vũ thốn vì cứu chấm mà anh dũng chết. Chương 828, con giết cha. Chương 828, con giết cha. Yến Vương ý đồ hành thích hoàng đế, con giết cha. Cửa ra vào cấm vệ quân nghe được đằng sau, tất cả đều giật nảy mình, thầm nghĩ, vậy hạ đây là làm cái gì đâu, vừa rồi giống như không nghe thấy đánh nhau a. Nếu như Yến Vương thật sự có mưu đồ bất chính cử động, vậy hạ đã sớm gọi bọn họ hộ giá, còn đến mức để một tên thái giám bảo hộ sao? Những này cấm vệ quân xông tới đằng sau, quả nhiên thấy Hải Vũ Thốn đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Dương Khâm vung tay lên, từ tốn nói, đem Hải Vũ Thốn thi thể khiêng xuống đi hậu táng, lại truyền chấm ý chỉ, để hộ bộ dày thêm trợ cấp Hải Vũ Thốn người nhà. Mấy cái này cấm vệ quân không dám hỏi nhiều, vội vàng đem Hải Vũ Thốn thi thể khiêng đi. Ra Sở Phong điện đằng sau, một cái cấm vệ quân nhịn không được thấp giọng nói ra, bệ hạ nói Yến Vương mưu đồ làm loạn, vì sao không xuống chỉ đuổi bắt Yến Vương đâu? Một cái khác cấm vệ quân hát một tiếng, đó còn cần phải nói, Yến Vương điện hạ tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Nếu không, bệ hạ đã sớm lớn tiếng kêu cứu, để chúng ta đi vào hộ giá. Vừa rồi cái kia cấm vệ quân khe khẽ thở dài, hoàng thất sự tình, thật sự là quá phức tạp đi. Mấy người cục thì thầm, dơ lên Hải Vũ Thốn thi thể, càng chạy càng xa. Lớn như vậy Sở Phong điện bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có Dương Khâm một người. Giờ khắc này, Dương Khâm đột nhiên có một loại người cô đơn cảm giác. Đây là Dương Khâm lần thứ nhất cảm nhận được đế vương loại cảm giác này, mà trước lúc này, Dương Khâm một mực đắm chìm tại đăng cơ kế vị hưng phấn trạng thái bên trong. Đột nhiên, Dương Khâm thấy được trong điện vỡ thành mấy khối nghiên mực, sờ mặt lại, nhanh chân đi xuống dưới, đem nghiên mực mảnh vỡ nhặt lên, lập tức ném vào rác rưởi trong hộp. Làm thái tử thời điểm, ngã nhiều lần nghiên mực, đã bị hạ nhân vụng trộm truyền ra, Dương Khâm cũng có chỗ nghe thấy. Vì thế, Dương Khâm tìm lý do trừng trị mấy cái hạ nhân, khiến cho không ai còn dám truyền được này, hoặc là truyền đi càng bí ẩn. Hiện tại, Dương Khâm làm hoàng đế, quan nghiên mực sự tình tự nhiên không có khả năng lại bị cung nhân biết, không phải vậy hắn vị hoàng đế này mặt mũi có thể coi là ném về tận nhà. Oán hận về oán hận, nhưng Dương Phong hiện tại đúng là cánh cứng cắp rồi, Dương Khâm cơ hồ không làm gì được hắn. Thật ép, Dương Phong tới một cái cắt cứ tự lập, cùng đại sở quốc địa vị ngang nhau, Dương Khâm liền ăn thiệt tỏi đại phát. Lại nói Dương Phong nên ngang rời đi hoàng cung, Thẩm Mang Nhu bọn người lập tức chào đón, vương gia không việc gì chứ? Dương Phong cười to nói, yên tâm đi, phụ hoàng mặc dù không thích cô vương, nhưng cũng biết được nặng nhẹ, sẽ không dễ dàng hướng cô vương hạ thủ. Cô vương trước đó bố trí, bất quá là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi phò mã phủ. Lần này, Tiêu Nguyên Khánh không có đi theo trở về, mà là bị Dương Phong lưu tại Hải Châu. Hán Châu thủy tặc mặc dù toàn bộ quy hàng, nhưng Dương Phong tự nhiên không có khả năng đối với Phan Ngọc Liên cùng thượng quan San Nhi triệt để yên tâm, liền đem Tiêu Nguyên Khánh lưu tại Hải Châu, phụ trách chỉnh đốn Hán Châu thủy tặc binh mã. Trên danh nghĩa là trợ giúp Phan Ngọc Liên chỉnh đốn binh mã, kỳ thật Dương Phong là để Tiêu Nguyên Khánh khống chế Hải Châu quân quyền. Phan Ngọc Liên cũng cứng đốc, nàng minh bạch mình muốn thu hoạch được Dương Phong tuyệt đối tín nhiệm, nhất định phải giao ra binh quyền. Thế là, Phan Ngọc Liên tại đi vào Hải Châu ngày thứ ba, liền cho Dương Phong viết một phong thư, thỉnh cầu đảm nhiệm Hải Châu phó đô đốc chức vị. Nguyên bản bên trên, Dương Phong an bài là để Phan Ngọc Liên đảm nhiệm Hải Châu thứ sử chức vụ, chấp trưởng Hải Châu quân chính đại quyền. Nhưng đây cũng là Dương Phong một loại thăm dò, nhìn xem Phan Ngọc Liên phản ứng như thế nào. Nếu như Phan Ngọc Liên thật đáp ứng, liền chứng minh nàng không phải thật tâm quy thuận, sau đó Dương Phong tự nhiên chỉ cần thu mua Phan Ngọc Liên thủ hạ người, đưa nàng diệt trừ. Nhưng bây giờ Phan Ngọc Liên chẳng những đáp ứng, càng là quân chính đại quyền một dạng đều không cần, chỉ đảm nhiệm phó đô đốc, có thể thấy được là thật tâm quy thuận. Dương Phong đương nhiên là thuận thế đáp ứng, bổ nhiệm cao chúng trạng nguyên Phùng Mặc là Hải Châu trưởng sử, bổ nhiệm Tiêu Nguyên Khánh là Hải Châu đô đốc. Bởi như vậy, Hải Châu liền triệt để tại Dương Phong khống chế phía dưới. Hán Châu thủy tặc trải qua tẩy thu tổn tinh đằng sau, còn lại 45.000 người. Trong đó có 2 vạn người là đã từng Hán Châu thủy tặc, còn lại 25.000 người là Phan Ngọc Liên khuyết trương sau thu nạp bộ hạ. Mặt khác, Hải Châu nguyên bản có cao câu ly quân 5 vạn người, bị xóa một bộ phận đằng sau, chỉ còn lại có 15.000 người. Không có cách nào, cao câu ly quốc quân huống sát thực rất dở, khó trách nhân số so Thiết Lạc hơn rất nhiều, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng Thiết Lạc đánh thành cái ngang tay. 45.000 người, tăng thêm 15.000 người, Hải Châu binh mã tổng số chính là 6 vạn người. Mà Hải Châu nhân khẩu tổng số, khoảng chừng hơn 2 triệu, đủ để có thể nuôi sống mười mấy vạn binh mã. Cho nên, Dương Phong hạ lệnh, đem Hải Châu binh mã mở rộng đến 10 vạn người. Cùng trước kia cao câu ly quốc mộ binh tình huống khác biệt, khi Hải Châu mộ binh ra lệnh đặt đằng sau, các nơi báo danh thanh niên trai tráng tất cả đều xếp hàng. Thứ nhất, tiến quân quân lương, không có một chi quân đội nhưng so sánh, tuyệt đối cao nhất, mà lại là cao đến rất. Thứ hai, Dương Phong thống trị thủ đoạn, để các lao bách tính cảm nhận được chỗ tốt, bọn hắn muốn bảo hộ thành quả thắng lợi này. Thứ ba, châu cày cùng các loại công cụ, có thể từ quan phủ thuê, giá cả tương đương tiện nghi, giải phóng ra một chút sức lao động, có thể tổng sự khác sinh sản hoạt động, hoặc là tham quân. Dương Phong cho Tiêu Nguyên Khánh hạ một cái tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Hải Châu quân rèn luyện thành một chi tuyệt không kém hơn Yến quân Thiết quân. Vì thế, Dương Phong cố ý đem Cảm Tử quân thống lĩnh Chu Đại Sơn điều tới, để hắn trợ giúp Tiêu Nguyên Khánh luyện binh. Yến Đông thành chi chiến, Cảm Tử quân nhất chiến thành danh, Chu Đại Sơn cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, tại Dương Phong dưới trướng địa vị trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ, đã trở thành Dương Phong ái tướng một trong. Không thể không nói, Chu Đại Sơn luyện binh đúng là rất có nghệ, là hắn căn cứ binh sĩ đặc thủ, cùng Dương Phong một chút dạy bảo, tự mình tìm tòi ra được luyện binh hình thức. Mặt khác, Chu Đại Sơn còn hướng trong quân mấy cái mãnh tướng, như Bất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Thẩm Mang Nhu bọn người thỉnh giáo võ nghệ, khiến cho hắn võ nghệ cũng là tăng lên trên diện rộng, lại thêm không sợ chết tính cách, thỏa thỏa một thành viên hán tướng. Cái này 100, 000 binh mã bên trong, thủy quân 30. 000, lục quân 70. 000 thủy quân sở dĩ chỉ có 30. 000, là bởi vì Hán Châu thủy tặc cùng Hoa Quốc thủy quân trận chiến kia, xác nhận Dương Phong thiết kế chiến hạm chi lợi, cho nên nhân số bao nhiêu cũng không phải là mấu chốt. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn lương cao chiêu mộ rất nhiều thợ khéo, tiến hành khí giới công thành, chiến hạm các loại công cụ cải thiện làm việc. Khoa học kỹ thuật là xương bá yếu tố đầu tiên, Dương Phong là hậu thế xuyên qua tới, tự nhiên minh bạch cái này đạo lý quyết định. Dương Phong đi vào Mã phủ, Thẩm Dương công chúa tự nhiên là rất cao hứng, lập tức phân phó thiết yến, lại phái người thông chi Tiêu Vĩnh Hà, để hắn trở về bồi Dương Phong uống rượu. Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai biết được Dương Phong tới, lập tức liền một trước một sau chạy tới, một trái một phải lôi kéo Dương Phong cánh tay, cuốn lên hắn, để hắn đem thiết lập chi chiến cùng cao câu ly chi chiến. Tiêu Nguyên Hổ càng là nói ra, Phong biểu ca, ta đã 15 tuổi. Đại ca đều là 15 tuổi tùy ngươi đi Yến Châu, ta cũng muốn đi theo ngươi Yến Châu đánh trận. Dương Phong, Thẩm Dương công chúa, chương 829, hiện tại xem ra là dư thừa chương 829. Hiện tại xem ra là dư thừa sau một canh giờ rưỡi. Dương Phong mang theo vài phần men say rời đi phò mã phủ. Tiêu Vĩnh Hà cùng Tiêu Nguyên Hổ đều bị Dương Phong cho uống lật ra, cuối cùng chỉ có thể là Thẩm Dương công chúa cùng Tiêu Vịnh Mai đem Dương Phong đưa ra bên ngoài phủ. Thẩm Dương công chúa một mặt lo lắng, bởi vì Tiêu Nguyên Hổ tại tiệc rượu thời điểm, một mực cường điệu muốn đi theo Dương Phong đi Yến Châu. Mà lại, Tiêu Nguyên Hổ lý do rất đầy đủ, Tiêu Nguyên Khánh chính là 15 tuổi đi theo Dương Phong đi Yến Châu, hiện tại lập xuống công lao hắn mã. Quân công đúng là nhanh nhất tấn thăng phương pháp, nhưng là tràn đầy vô tận nguy hiểm. Tiêu Nguyên Khánh tại Yến Châu, Thẩm Dương công chúa thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu là Tiêu Nguyên Hổ cũng đi Yến Châu, chỉ sợ Thẩm Dương công chúa liền sẽ ăn ngủ không yên. Cuối cùng, hay là Dương Phong ra một ý kiến. Tiêu Nguyên Hổ có thể đi Yến Châu, nhưng không có khả năng tổng quân, chỉ cần tham chính, có thể đi Minh Tào giải luyện. Bởi như vậy, Tiêu Nguyên Hổ cũng đồng ý, Thẩm Dương công chúa cũng không có lo lắng. Cửa phủ, lúc chia tay, Thẩm Dương công chúa còn chăm chú lôi kéo Dương Phong tay, không ngừng căn dặn, "Phong Nhi, nếu là Hổ Nhi phải tự quân, ngươi liền phái người cho ta thư, ta sẽ đích thân đi Yến Châu đem hắn lĩnh trở về." Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cô, Nguyên Hổ từ nhỏ đã nghe lời của ta, ta không để cho hắn tòng quân, hắn quả quyết là không còn dám sách. Thực sự không được, còn có Nguyên Khánh đâu, hắn là đại ca, có thể chấn được Nguyên Hổ. Thẩm Dương công chúa nhẹ gật đầu, ân, bọn hắn huynh đệ hai, cô tất cả đều giao cho ngươi. Dương Phong cười nói, qua mấy năm, ta nhất định đem hai người bọn họ lông tóc không tổn hao gì còn cho cô. Lúc này, Tiêu Nguyên Mai nháy mắt, kéo Dương Phong cánh tay, Phong biểu ca, ta cũng muốn đi Yến Châu. Thẩm Dương công chúa sầm mặt lại, quắc, Mai Nhi, ngươi làm sao cũng đi theo quấy rối? Ngươi một nữ hải tử nhà, đi Yến Châu làm cái gì, trừ cho ngươi Phong biểu ca thêm phiền. Tiêu Nguyên Mai chu miệng, người ta là muốn đi Yến Châu làm quan, giúp Phong biểu ca bài ưu giải nạn, nào có làm loạn thêm. Thanh quân tỷ tỷ đều có thể làm nữ tướng quân, ta vì cái gì không thể làm quan đâu? Yến Châu nữ tử địa vị cao, đại sở quốc đều biết, ta cũng muốn đi Yến Châu. Thẩm Dương công chúa, ngươi Dương Phong vừa cười vừa nói, Nguyên Mai, ngươi có ý nghĩ này, tự nhiên là tốt. Nhưng là đâu, hai ngươi ca ca đều đi Yến Châu, ngươi nếu là cũng đi, ai tới chiếu cố mẫu thân ngươi? Tiêu Nguyên Mai chu miệng, mẫu thân và phụ thân cũng có thể đi Yến Châu a. Dương Phong cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nếu là cô phụ có thể đi Yến Châu, tự nhiên là thích hợp nhất Hải Châu thứ sử nhân tuyển. Thế là, Dương Phong liền không có đón thêm nói, mà là nhìn Thẩm Dương công chúa một chút. Thẩm Dương công chúa đương nhiên cũng là có chút tâm động. Dù sao, độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển tuần tự qua đời, quả thật có chút kỳ quặc, Thẩm Dương công chúa cũng là có chỗ hoài nghi. Chỉ bất quá, Thẩm Dương công chúa lo lắng, nếu là nàng âm thầm điều tra, bị Dương Khâm biết, chỉ sợ sẽ đối với Tiêu Vĩnh Hà bất lợi, dù sao Tiêu Nguyên Khánh tại Yến Châu làm tướng, Dương Khâm đối với cái này có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, tiếp tục tại Lạc Dương thành sinh hoạt, Thẩm Dương công chúa tâm lý luôn có một loại cảm giác không thoải mái, hoặc là nói là đối với độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển cảm giác cái nấy. Lại bởi vì Tiêu Nguyên Khánh tại Yến Châu làm tướng, phò mã phủ trước cửa thường xuyên xuất hiện một chút khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên là giám thị người của bọn hắn, cái này khiến Thẩm Dương công chúa cũng là rất không thoải mái. Còn có Tiêu Vĩnh Hà. Tiêu Vĩnh Hà chức vụ là kinh triệu doãn, tuy nói không có quân quyền, nhưng chức quyền cũng là không nhỏ. Tiêu Nguyên Khánh tại Yến Châu làm tướng, Thẩm Dương công chúa một nhà lại cùng Dương Phong thân cận, Dương Khâm đối với Tiêu Vĩnh Hà tự nhiên là có chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá, Tiêu Vĩnh Hà làm việc cẩn thận, cũng không cái gì nhược điểm rơi vào Dương Khâm trong tay, là lấy Dương Khâm mặc dù muốn đổi rơi Tiêu Vĩnh Hà, một mực không có tìm được lấy cớ. Dù sao, kinh triệu doãn tương đương với một châu thứ sử, thậm chí bị châu thứ sử đều lợi hại, bởi vì Lạc Dương ngay tại kinh triệu doãn. Nói cách khác, nếu như đem Tiêu Vĩnh Hà điều đến nào đó một châu đảm nhiệm thứ sử, tương đương với cách chức. Tiêu Vĩnh Hà đề bạt, ít nhất phải là cái lục bộ thượng thư một trong mới được. Nhưng nếu là đem một bộ thượng thư vị trí giao cho Dương Phong người, Dương Khâm tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Tư Đồ Nam là hộ bộ thượng thư, khiến cho Tề Quận Ti Đồ Thị thân cận Dương Phong, cũng dẫn tới Dương Khâm kiếm kỵ, nhưng hắn cũng không có tìm tới cơ hội đem Tư Đồ Nam động. Tiêu Vĩnh Hà trong lòng minh bạch, Thẩm Dương công chúa cũng minh bạch. Cho nên, đi Yến Châu, đối với phò mã phủ mà nói, đúng là một cái không sai thoát thân biện pháp. Mà lại, lời như vậy, người một nhà liền có thể lần nữa sinh hoạt chung một chỗ, cũng là rất thuận tiện. Gặp Dương Phong hướng mình nhìn qua, Thẩm Dương công chúa liền hiểu, Dương Phong cũng hy vọng bọn họ một nhà có thể đi Yến Châu. Nhưng Thẩm Dương công chúa không có lập tức đáp ứng, khẽ khẽ thở dài, can hệ trọng đại, ta chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Dương Phong cũng minh bạch, Thẩm Dương công chúa kỳ thật trong lòng đã đồng ý, nhưng chỉ cần cùng phò mã Tiêu Vĩnh Hà thương lượng một chút, liền vừa cười vừa nói, nếu là cô một nhà thật có thể đi, Hải Châu thứ sử vị trí chính là cô phụ. Đến lúc đó, cô cùng Nguyên Mai cũng có thể đi Hải Châu sinh hoạt, thường xuyên có thể gặp đến cái kia rộng lớn biển rộng vô bờ. Hoa Thấm Dương công chúa còn không có gì phản ứng, nhưng Tiêu Nguyên Mai liền đã nhảy dựng lên, vỗ tay, quá tốt rồi, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua biển cả đâu. Thấm Dương công chúa mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ngươi mới bao nhiêu lớn, ta cũng chưa từng thấy qua biển cả đâu. Thấm Dương công chúa không thể không nói, Dương Phong câu nói này quá có dụ hoặc tính, trực tiếp cũng làm cho nàng cũng triệt để tâm động. Tiêu Nguyên Mai còn nói thêm, Phong biểu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân, để hắn đáp ứng đảm nhiệm Hải Châu thứ sử. Thấm Dương công chúa khẽ khẽ thở dài, ngươi nha đầu này, vừa lớn lên, liền tính tình như thế dã. Tiêu Nguyên Mai bệnh lên miệng nhỏ, một mặt không cao hứng, nữ nhi ở đâu là tính tử dã, nữ nhi chỉ là thường xuyên mơ tới hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu, cho nên mới muốn rời đi Lạc Dương. Có một lần, nữ nhi mơ tới hoàng tổ phụ nói hắn là bị người hại chết. Lời vừa nói ra, Thấm Dương công chúa cùng Dương Phong đều là một trận trầm mặc, sắc mặt trầm xuống. Dương Phong khẽ khẽ thở dài, cô yên tâm, đúng sai, sớm muộn đều sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Đến lúc đó, nếu thật là như vậy, ta nhất định sẽ không lại tha cho hắn. Thấm Dương công chúa trong lòng cả kinh, Phong Nhi, việc này tuyệt đối phải cẩn thận, dù sao đại sở quốc là ngươi hoàng tổ phụ tâm huyết, ngàn vạn không thể xuất hiện đại loạn chi thế. Dương Phong nhẹ gật đầu, cô yên tâm, nếu không thể một kích mà trúng, ta sẽ không tùy tiện động thủ. Thấm Dương công chúa lại hỏi, Phong Nhi, nếu là được chuyện, ngươi đem như thế nào đại hắn? Dương Phong khẽ khẽ thở dài, cô yên tâm, hắn mặc dù bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Liên để hắn đợi tại tông nhân phủ bên trong, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu linh bài trước mặt, ngày ngày sám hối lỗi đi. Thấm Dương công chúa lúc này mới thở dài một hơi, gật gật đầu, như vậy rất tốt, rất tốt. Thấm Dương công chúa thật đúng là lo lắng Dương Phong biết dùng lấy cớ này giết Dương Khâm đâu, hiện tại xem ra là dư thừa. Chương 830, thật sự là vong ân phụ nghĩa hạng người. Chương 830, thật sự là vong ân phụ nghĩa hạng người. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong một nhóm liền rời đi Lạc Dương, trở về Yến Châu đi. Lần này về Lạc Dương, Dương Phong chỉ đợi 2 ngày, đi một chuyến hoàng cung, đi một chuyến phò mã phủ. Cam Thủy cung nơi đó, Dương Phong lần thứ nhất không có đi. Thời điểm trước kia, Dương Phong phạm là trở lại Lạc Dương, đều sẽ đi Cam Thủy cung bái phòng. Cam Thủy cung, Dương Tranh thư phòng. Quản gia hướng Dương Tranh cùng Nguyên Thị báo cáo, khởi bẩm vương gia, khởi bẩm vương phi, Yến Vương điện hạ đã rời đi Lạc Dương, trở về Yến Châu đi. Nguyên Thị nghe, khẽ khẽ thở dài, từ khi Phong Nhi đi Yến Châu, đây là lần thứ nhất về Lạc Dương không đến Cam Thủy cung. Dương Tranh nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, phất phất tay, để quản gia rời đi. Đợi quản gia rời đi về sau, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, người theo quyền thế biến hóa, tâm cảnh cũng sẽ tùy theo biến hóa. Hiện tại Dương Phong đã sớm không phải đã từng cái kia Dương Phong, trong mắt của hắn đã không có cô vương đại bá này. Hừ, nhớ năm đó, Dương Phong tại Lạc Dương không bị Đông cung chào đón, là chúng ta Cam Thủy cung tiện đãi hắn. Hiện tại, hắn lăn lộn đại phát, trong mắt liền rốt cuộc không có Cam Thủy cung, thật sự là vong ân phụ nghĩa hạng người. Lấy cô vương nhìn, Dương Phong cùng Dương Khâm không hổ là phụ tử, quả thực là một dạng phẩm tính. Nguyên Thị nhìn Dương Tranh một chút, không còn gì để nói. Làm nhiều năm như vậy vợ chồng, Nguyên Thị đột nhiên phát hiện, từ khi được chứng thực không có mưu phản trong sạch đằng sau, Dương Tranh tựa như là biến thành người khác giống như. Dương Tranh biến hóa càng lúc càng lớn, Nguyên Thị đối với hắn cảm giác xa lạ cũng càng ngày càng mạnh. Hết hạn đến bây giờ, Nguyên Thị lại nhìn Dương Tranh thời điểm, tựa hồ có một loại không quen biết cảm giác. Đã từng, cái này háo sắc lại vô năng nam nhân, một lần để nàng thất vọng qua. Nhưng Dương Tranh là thái tử, Nguyên Thị trở thành thái tử phi, nàng đã cảm thấy, đây cũng là không sai sinh hoạt. Nhưng bây giờ Dương Tranh không còn háo sắc, hiện ra cường đại dạ tâm, ngược lại làm cho Nguyên Thị càng phát ra không an lòng đứng lên. Hoàng quyền tranh bá, kẻ thất bại đại giới là cực thảm. Nguyên Thị từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đọc qua rất nhiều sách sử, biết trong lịch sử có rất nhiều minh đệ tranh đoạt hoàng vị, kẻ thất bại chẳng những bị giết, con cháu giết hết, ngay cả lão bà cũng bị đối phương cướp đi. Luận tư sắc, Tiêu Thị cùng Liễu Thị đều không tại Nguyên Thị phía dưới. Nhưng là lấy Nguyên Thị đối với hoàng gia người hiểu rõ, một khi Dương Tranh sau khi thất bại, Dương Khâm nhất định sẽ đưa nàng chiếm lấy. Đây là một loại chinh phục giả khoái cảm, bất kể là ai, cơ hồ cũng sẽ không chạy không khỏi tâm tính như vậy. Mà đối với Nguyên Thị, hoặc là khuất phục, hoặc là tự vẫn toàn tiết. Nhưng nếu như Dương Khâm cầm nữ nhi Dương Liễu cùng cháu gái Dương Khê tính mệnh làm áp chế, Nguyên Thị thật chẳng lẽ có thể cái gì đều không để ý, bị người cựu tuyển. Nam nhân tranh quyền, bị thương tổn vĩnh viễn là nữ nhân. Nhưng Dương Phong lại không giống với. Bởi vì Dương Phong có Yến Châu chi địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho dù là Dương Phong không đoạt tới được đại sở quốc hoàng đế vị trí, hắn có thể cắt cứ Yến Châu tự lập. Đại sở quốc mặc dù cường đại, nhưng muốn diệt đi Yến Châu, đánh bại chưa từng thua trận Dương Phong, cơ hội là không thể nào. Nguyên Thị cũng khuyên qua Dương Tranh một lần, rất uyển chuyển thuyết phục, nhưng Dương Tranh lại quát lớn nàng một trận, nói nàng là phụ nhân chi tâm, có thể nào thành tựu đại sự. Kỳ thật, Nguyên Thị tâm lý là nghĩ như vậy, ngươi không có bản sự kia, cũng đừng tự tìm đường chết. Có thể lời này không có cách nào nói ra miệng, không phải vậy Dương Tranh nhất định sẽ là lôi đình chi nộ, thậm chí cho nàng một bàn tay. Dương Tranh không biết Nguyên Thị trong lòng ba động, y nguyên thở phì phì nói ra, các loại cô vương đoạt lại hoàng vị, nhất định đem binh mấy triệu, diệt Yến Châu, chặt cái này vong ân phụ nghĩa đầu. Nguyên Thị trong lòng khe khẽ thở dài, dựa vào cái gì hoàng vị liền nhất định là của ngươi? Ngươi bây giờ muốn cùng Phong Nhi tranh đoạt hoàng vị, còn muốn để Phong Nhi giống như kiểu trước đây đối với ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi trước đào Phong Nhi góc tưởng, muốn để Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong phản bội Dương Phong, trở lại phụ tá ngươi, khi đó ngươi liền không có nghĩ tới Phong Nhi biết đằng sau sẽ như thế nào phản ứng. Đấy mắt đều là người khác sai, không thấy mình một tia khuyết điểm, nhìn từ điểm này, ngươi xác thực có sảng khoái hoàng đế tư cách. Nguyên Thị một mực không tiếp lời, Dương Tranh phát một hồi tính tình, cũng là cảm thấy không có cục, cũng liền không còn xách việc này. Đi ngang qua Tịnh Châu thời điểm, Dương Phong ngừng một chút. Dương Phong đi tới đêm đó, tại Cung Vương phủ, Cung Vương Dương Lý cử hành long trọng tiệc rượu, kêu lên Tịnh Châu tất cả quan viên trọng yếu, là Dương Phong bày tiệc mời khách. Tiệc rượu đằng sau, Dương Lý cùng Độc Cô Tuần tranh đấu rất lợi hại, không phải châm chọc khiêu khích, chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ai cũng có thể nhìn ra, vị này cũng Vương điện hạ cùng thứ sử đại nhân không cùng. Dương Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm lời khen, xem ra Độc Cô Tuần đối với Dương Lý chỉ điểm, không phải vậy Dương Lý không có khả năng biểu hiện được như thế hoàn mỹ, để cho người khác nhìn xem giống như là hai người đánh đến lực lượng ngang nhau đâu. Tiệc rượu đằng sau, Dương Phong cùng Độc Cô Tuần lại cùng nhau đi Dương Lý thư phòng. Ở chỗ này, không có người thứ tư, Dương Lý cùng Độc Cô Tuần tự nhiên không cần lại giả bộ như. Dương Phong vừa cười vừa nói, cứu phụ cùng đại huynh diễn kỹ sát thực cao minh, nếu không có ta đã sớm biết, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng ngươi hai người không cùng đâu. Diễn kỹ. Dương Lý cùng Độc Cô Tuần đều là lần đầu tiên nghe được dạng này từ mới, cẩn thận đến một chút, cũng là cảm thấy cái từ này coi như không tệ. Độc Cô Tuần vừa cười vừa nói, không có cách nào, Tịnh Châu những quan viên kia, từng cái đều cùng hồ ly một dạng, không dạng này là tuyệt đối không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Dương Lý thì là cười khổ một tiếng, tuy nói là lừa qua những quan viên kia con mắt, nhưng thiên thiên giả bộ như vậy làm, quả thực cũng rất mệt mỏi. Dương Phong nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, ta cũng có thể thông cảm đến. Nhưng mà, loại ngày này hẳn là sẽ không quá lâu. Độc Cô Tuần người già thành tinh, lập tức lại hỏi, làm sao, điện hạ cùng bệ hạ trở mặt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, mặc dù không có chuyện để trở mặt, nhưng là gắn liền với thời gian không xa. Thế là, Dương Phong liền đem lần này tại Sở Phong Điện trải qua, đối với Dương Lý cùng Độc Cô Tuần đại khái nói một lần. Bao quát Dương Khâm giết Hải Vũ Thốn, giá họa cho Dương Phong lưu phản, Hải Vũ Thốn cứu chủ thân vong sự tình, Dương Phong cũng đã biết. Độc Cô Tuần khẽ nhíu mày, bệ hạ cử động lần này, quả thật có chút không thỏa đáng. Nghĩ đến, cùng Sát Phong Thiết Lạc Vương cuộc nháo kịch này có quan hệ, việc này dù sao để bệ hạ mất hết mặt mũi. Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai, thật là như vậy. Thiết Lạc cùng Hải Châu nhập vào Yến Châu, khiến cho Yến Châu thực lực tăng vọt, cô vương lực lượng cũng liền cứng rắn mấy phần. Sau đó, liền nhìn xem Đại Nô quốc đối với Đại Sở quốc kinh tế phong tỏa có thể đối với Đại Sở quốc tạo thành dạng gì tổn hại đi. Chỉ ít, những thế gia kia môn phiệt tổn thất sẽ là không nhỏ. Thời gian càng lâu, bọn hắn đối với phụ hoàng bất mãn liền sẽ càng lớn, chúng ta chỉ còn chờ xem náo nhiệt đi. Độc Cô Tuần gật đầu, khẽ khẽ thở dài nói, bệ hạ mới bước lên đại vị, không khỏi hăng hái, hơi có cùng ngạo, lúc này mới không để ý triều thần quyên can, định ra bình Ngô niên hiệu, đến mức chọc giận Đại Ngô quốc. Đại Ngô quốc liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn gây mất Ngô hóa lên phía Bắc chi lộ, có thể thấy được Ngô chủ chi nộ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương đang muốn nói với các ngươi nói chuyện, cái này Ngô hóa hải đường lên phía Bắc sự tình. Chương 831, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Chương 831, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn phò mã phủ. Trải qua mấy ngày nữa thương nghị, Thẩm Dương công chúa cùng Tiêu Vĩnh Hà rốt cục làm ra quyết định, nâng nhà lên phía Bắc Kiến Châu. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, Tiêu Vĩnh Hà là cần xin chỉ thị gia tộc. Nếu không, chỉ là Thẩm Dương công chúa cùng Tiêu Vĩnh Hà thương lượng nói, sao có thể dùng đến mấy ngày thời gian A Nam bị Tiêu thị, chỉ là nhị đẳng muốn thiệt, môn phòng cũng là rất không tệ. Tộc trưởng Tiêu Du Thần, càng là tinh thông nói đời, ánh mắt lâu dài người, hắn có thể nhìn ra được Kiến Châu ngày sau bất khả hạ lượng, cũng có thể nhìn ra Dương Khâm giết cha đoạt vị khó mà lâu dài. Thế là, Tiêu Du Thần lực bài chúng nghị, thuyết phục trong tộc tất cả cầm ý kiến phản đối trưởng lão, đáp ứng Tiêu Vĩnh Hà thỉnh cầu. Nếu là chuyện khác, cũng không trở thành sẽ như vậy náo nhiệt. Có thể Tiêu Vĩnh Hà là kinh triệu doãn a, chức quan này tuyệt đối là đủ lớn. Sa thải Đại Sở quốc kinh triệu doãn chức vụ, đi đảm nhiệm Hải Châu thứ sử, nhìn đúng là có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Lại nói, Yến Châu phát triển mặc dù rất cấp tốc, nhưng cùng Đại Sở quốc so sánh, thực lực vẫn là kém không ít. Tiêu Du Thần nhìn chúng chính là Yến Châu tiềm lực, Dương Phong anh minh. Gia tộc hồi phục đằng sau, Tiêu Vĩnh Hà lập tức liền tiến cung chào từ giã, tự nhiên là lấy thân thể khó chịu làm lý do. Dương Khâm còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu, đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Liên tục truy vấn đằng sau, Tiêu Vĩnh Hà y nguyên vẫn là nói thân thể khó chịu, Dương Khâm liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp đồng ý Tiêu Vĩnh Hà chào từ giã. Dù sao, thay đổi kinh triệu doãn là Dương Khâm đã sớm muốn làm sự tình. Mặc kệ Tiêu Vĩnh Hà là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng đối với Dương Khâm mà nói, cũng không cái gì tổn thất. Vì thế, Dương Khâm còn bàn cho Tiêu Vĩnh Hà không ít tài vật, người sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba ngày sau, phò mã phủ thu thập xong, lên phía Bắc Kiến Châu. Lúc này, Dương Khâm đương nhiên biết Thẩm Dương công chúa một nhà muốn lên phía Bắc đầu nhập vào Dương Phong sự tình. Nhưng là, Tiêu Vĩnh Hà chào từ giã, chính là thân tự do. Thẩm Dương công chúa chính là Đại Sở quốc công chúa, chỉ có đất phong, cũng không thực quyền, tự nhiên cũng là rất tự do. Tiêu Nguyên Hổ không có ra làm quan, Tiêu Nguyên Mai là quận chúa thân phận, Tiêu Nguyên Khánh là Yến Châu đại tướng, Tiên Hoàng Dương Khâm đáp ứng, cho nên Thẩm Dương công chúa một nhà lên phía Bắc Yến Châu, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Thế nhưng là, chuyện này mang tới tín hiệu, đối với Dương Khâm liền rất bất lợi. Bởi vì chuyện này phát sinh, là tại Độc Cô Hoàng hậu cùng Tiên Hoàng Dương Hiển tuần tự qua đời, Dương Khâm đăng cơ kế vị đằng sau. Mặc dù phò mã phủ không có bất kỳ cái gì đối ngoại tuyên bố, nhưng dân gian rất nhiều nghị luận lại là giống như thủy triều bừng lên. Trong đó, càng là mịt mờ ám hiệu, Thẩm Dương công chúa cũng là hoài nghi Dương Khâm giết cha kế vị, cho nên mới sẽ để phò mã chào từ giã, nâng nhà đem đến Yến Châu ở lại. Tin tức này đối với Dương Khâm tự nhiên là cực kỳ bất lợi, hết lần này tới lần khác hắn lại không biện pháp giải thích, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Tiếp lấy, Dương Khâm hạ một đạo ý chỉ, bổ nhiệm Âu Nguyên Khai là kinh triệu doãn. Âu Nguyên Khai xác thực túc trí đam mưu, đối với Dương Khâm quản lý đại sở quốc đề không ít đề nghị hữu dụng, trợ giúp Dương Khâm nhanh chóng ổn định lại đại sở quốc thế cục. Lại thêm, Dương Khâm phát hiện Âu Nguyên Khai đối với hắn sắc thực tương đối trung tâm, tự nhiên cũng liền không có ý định hiện tại liền giết Âu Nguyên Khai. Dù sao, Độc Cô Hoàng hậu cùng Tiên Hoàng Dương Hiển cái chết một khi ra ánh sáng, Dương Khâm cố nhiên không chiếm được chỗ tốt gì, Âu Nguyên Khai tự nhiên cũng sẽ là chu diệt năm tộc hạ chẳng. Hai người là trên một sợi dây thừng mã trá, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục loại kia. Cho nên, phóng nhãn toàn bộ triều đình, có thể nhất để Dương Khâm tín nhiệm người, ngược lại chính là Âu Nguyên Khai. Thẩm Dương công chúa rời đi Lạc Dương, lên phía Bắc Yến Châu sự tình, dù sao không tính là đại sự, chỉ là tại Lạc Dương thành truyền mấy ngày các loại suy đoán, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, Thẩm Dương công chúa một nhóm đi vào kế thành. Dương Phong tự mình đến ngoài thành, nên đón Thẩm Dương công chúa cùng Tiêu Vĩnh Hà, cùng theo một lúc tới, tự nhiên còn có Tiêu Nguyên Khánh. Là Dương Phong biết được Thẩm Dương công chúa một nhóm lên phía Bắc tin tức đằng sau, phái người đi một chuyến Hải Châu, thông chi Tiêu Nguyên Khánh tạm dừng công việc trong tay, đến kế thành nên đón người nhà của hắn. Hải Châu bên kia, tại quân đội phương diện, trọng yếu nhất chính là luyện binh cùng mộ binh. Luyện binh là huấn luyện tẩy thô tổn tinh đằng sau yến quân, cũng chính là 45,000 thủy tặc cùng 15,000 nguyên bản Hải Châu quân. Dưới tình huống bình thường, đem dạng này hai nhánh quân đội triệt để dung hợp lại cùng nhau, để các binh sĩ đều có loại kia đem phần lưng giao cho chiến hữu tâm thái thật sự là quá khó khăn. Có thể Dương Phong thống trị tư tưởng, không thể nghi ngờ liền là đánh vỡ hàng rào này cung cấp cường đại chèo chống. Tại Yên Châu, mặc kệ là sở nhân, hay là hung nô nhân, hay là thiết lập người, hay là cao câu ly người, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, tất cả mọi người có một cái thân phận mới, tiến nhân. Phàm là có dân tộc kỳ thị người, hết thể chỗ lấy trừng phạt nặng. Không thể không nói, Dương Phong cái này thống trị tư tưởng, đối với Yến Châu tiêu hóa hung nô chi địa, tiêu hóa thiết lập chi địa, tiêu hóa Hải Châu chi địa, xác thực cung cấp tương đương cường hãn chèo chống. Bốn cái dân tộc, cơ hồ là lấy thời gian ngắn nhất, dung nhập ở cùng nhau. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, là Dương Phong quản lý phía dưới, mặc dù vẫn tồn tại thế gia môn thiện, vẫn tồn tại một chút quý tộc, nhưng bọn hắn lại phi thường địa thấp, không dám làm ra tùy ý ức hiếp cùng khổ bách tính sự tình. Tình thế một mảnh tốt đẹp phía dưới, Dương Phong lần nữa đẩy ra một cái nặng ký chính sách, thông hôn. Nếu như sở nhân cùng mặt khác tam tộc bất kỳ bộ tộc nào thông hôn, quan phủ sẽ giúp đỡ nó hoàng kim năm lượng, ruộng tốt 3 mẫu, vải vóc 1 quyển, Tiến Châu phong vân ghi chép 1 bộ. Mặc dù ban thưởng không tính quá nhiều, có thể dù sao cũng so không có phải mạnh hơn đi. Thế là, tại chính sách này cổ vũ bên dưới, Tiến Châu nhắc lên một trận thông hôn dậy sóng. Quan phủ ban thưởng, tại đôi người mới này sau đại hôn trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ toàn bộ thực hiện, không mảy may thiếu. Từ khi chính sách này ban bố đằng sau, 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, Dương Phong chỉ hạ thông hôn sự tình liền cao tới hơn 1000 lên. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần trải qua mấy đời dung hợp dân tộc, mấy cái dân tộc triệt để quấn quýt lấy nhau, cái gì sở nhân, cái gì hung nô nhân, cái gì thiết lập người, cái gì cao câu ly người, tất cả đều không tồn tại, chỉ có yến nhân. Đêm đó, Dương Phong tại Yến Vương phủ là Thẩm Dương công chúa một nhóm cử hành thịnh đại hoan nên tiệc rượu. Tư Đồ Tiến, Tiêu Nguyệt cầm các loại một đám yến vương phi, tất cả đều có mặt. Nhất gây Thẩm Dương công chúa ưa thích, dĩ nhiên chính là Dương Nguyên. Tiểu gia hỏa này đã hơn 5 tháng, dáng dấp là khỏe mạnh kháo khỉnh, siêu cấp đáng yêu loại kia. Mà lại, tiểu gia hỏa này tựa hồ là gan rất lớn, mặc kệ là cái nào người xa lạ ôm hắn, hắn cũng sẽ không sợ sệt, chỉ là mở to một đôi mắt to đen nhánh, không nháy mắt nhìn qua ôm người của hắn. Qua một hồi lâu đằng sau đâu, Dương Nguyên mới có thể rời đi chỗ khác ánh mắt, hướng bốn phía người nhìn sang. Thẩm Dương công chúa đặc biệt ưa thích Dương Nguyên, ôm hắn, không bỏ được buông tay, thẳng đến Dương Nguyên đói bụng, dãy rủa lấy hướng nhũ mâu đưa tay, Thẩm Dương công chúa mới đưa hắn buông ra. Ngày thứ hai, Dương Phong liền hạ xuống một đạo yến vương lệnh, bổ nhiệm Tiêu Vĩnh Hà là Hải Châu thứ sử, không mặt trời lên cao đảm nhiệm. Nhưng lại tại lúc này, Dương Phong nhận được tin tức, Hoa Quốc chuẩn bị báo thủ. Chương 832, chuẩn bị tới một cái công lúc bất ngờ. Chương 832, chuẩn bị tới một cái công lúc bất ngờ. Hải Châu chi chiến, Hoa Quốc thảm bại, tổn thất trọn vẹn 200,000 binh mã, cùng chiến hạm, thuyền vận tải cùng vô số lương thảo. Bởi vì là hải chiến, Hoa quân toàn quân bị diệt, không ai có thể chạy trở về báo tin. Cho nên, khi Huy Vương Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ nhận được tin tức, đã là Hải Châu chi chiến sau khi kết thúc hơn 1 tháng sau. Hoa quân làm sao bại, Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ không biết, nhưng hắn lại là giận tím mặt, đem bàn trà đều cho lật ngược. Vốn định thừa cơ chiếm đoạt Hải Châu, là Hoa quốc ngày sau toàn diện xâm lược Cao Câu Ly quốc làm chuẩn bị, ai nghĩ đến lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. 200,000 đại quân nói không có liền không có. Liền nói đến tiếp sau tiền trợ cấp, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Còn có chiến hạm cùng thuyền vận tải tiếp tục chế tạo, khôi giáp, binh khí các loại quân giới vật tư, cùng lương thảo điều động. Hoa quốc chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thế là, Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ lập tức triệu kiến Hoa quốc quân cơ đại thần Honda Phụ Dụ Kỳ, thương nghị báo thủ. Honda Phụ Dụ Kỳ cũng là một cái phái chủ chiến, đối với Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ báo thủ chủ trương là 100 cái lai cùng. Nhưng mà, xét thấy trước đó thất bại, Honda Phụ Dụ Kỳ đề nghị phái người đi trước Hải Châu tìm hiểu tình huống, ít nhất phải biết Dạ Mạn Mộ Tổ ý chỉ kỳ cùng tiểu dã thứ lang là thế nào chiến bại. Nhưng Dương Phong đối với cái này sớm có phòng bị, tại Hải Châu chi chiến kết thúc về sau, liền hạ xuống mệnh lệnh, phàm là có uy người đến đây Hải Châu, mặc kệ là tế tác hay là thương nhân, toàn bộ giết chết. Thế là, Honda Phụ Dụ Kỳ phái vài nhóm người tiến về Hải Châu, lại tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Như thế một chậm trễ, lại là hơn nửa tháng đi qua. Nhưng mặc kệ là Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ hay là Honda Phụ Dụ Kỳ, cũng đều kịp phản ứng, đối phương là cố ý Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ thứ nhất hoài nghi, chính là Dương Phong lòng dạ hẹp hòi, còn tại ghi nhớ mối hận Tổ Dỗ dị dỗ ám sát chuyện của hắn. Hơn nửa tháng, Hoa quốc binh mã cũng đã phân phối hoàn thành, tổng cộng 300.000 đại quân. Không biết rõ Hải Châu tình huống, nhưng thù này lại không thể không báo. Tô Dô Dạ Mạn Nộ phát hung ác, trực tiếp hạ lệnh 300.000 binh mã lao thẳng tới Hải Châu, chuẩn bị tới một cái công lúc bất ngờ. Bây giờ quyền làm chủ trên biển tại Hải Châu trong tay, Hoa quốc xuất binh tin tức tự nhiên không gạt được Hải Châu trinh sát. Phó đô đốc Phan Ngọc Liên không dám thất lễ, một bên hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, một bên phái người đem tin tức khoái mã đưa đến kế thành. Dương Phong nhận được tin tức, không dám thất lễ, lập tức liền mang theo Tiêu Nguyên Khánh trước một bước chạy tới Hải Châu. Thấm Dương công chúa cùng Tiêu Vĩnh Hà một nhóm thì là sau đó tiến về Hải Châu. Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai yêu cầu đi theo Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh cùng đi Hải Châu, nhưng lần này Thấm Dương công chúa không có phản đối, bởi vì là đi theo Dương Phong cùng nhau, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Dù vậy, Thấm Dương công chúa cũng làm cho Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai đáp ứng, không được rời đi Dương Phong ánh mắt, hai người đều đáp ứng. Trước khi rời đi, Thấm Dương công chúa lại căn dặn Dương Phong, nhất định phải giúp nàng xem trọng Tiêu Nguyên Hổ cùng Tiêu Nguyên Mai, mặt khác lại phân phó một chút Tiêu Nguyên Khánh chiếu cố đệ đệ muội muội. Dương Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng than nhỏ, hắn lần này xuyên qua, chỉnh thể mà nói là phi thường thành công. Nếu nói có tiếc nuối đi, chính là lão tử không hiền, lão nương chết sớm. Nói cách khác, khuyết thiếu tình thương của cha, không có tình thương của mẹ. Dương Phong một bằng người, ra roi thúc ngựa, chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền từ kế thành chạy tới Hải Châu. Phan Ngọc Liên, kế Tam Lục bọn người tiếp Dương Phong đằng sau, đem tình huống tiến hành báo cáo. Hoa quốc binh mã, tổng cộng 300.000, lớn nhỏ chiến hạm không sai biệt lắm có 600-700 chiếc. Mà lần này đâu, Hoa quốc ngược lại là không có sử dụng bao nhiêu thuyền vận tải, rất có tử chiến đến cùng ý tứ. Chỉ cần có thể cầm xuống Hải Châu, lương thảo tiếp tế tự nhiên là không là vấn đề. Nếu như bắt không được Hải Châu, thuyền vận tải lương thực cũng đầy đủ lui về Hoa quốc. Đông Cao Thành, dựa lưng vào Mã Dữ Hải cảng, là Hải Châu đông nam nhất một tòa kiên thành. Tòa này kiên thành đã từng bị Hoa quân công phá qua 4 lần. 3 lần trước, Hoa quân phá thành đằng sau, đều là tốt một phen cướp bóc, sau đó trở về Hoa quốc. Hoa quân rời đi về sau, Đông Cao Thành liền trở thành một tòa thành không. Người đều không có, la ấu bị giết chết, tuổi trẻ đều bị mang đi, về Hoa quốc làm nô lệ. Một chút có tư sắc cao câu ly nữ tử, thậm chí trực tiếp bị Hoa quân cho luân. Nghe nói, 3 năm trước đây, Đông Cao Thành đệ nhất mỹ nhân, bị hơn 300 cái Hoa quân binh sĩ trà đạp, trực tiếp liền không có thể xuống giường. Nhưng tại nàng sau khi chết, tàn nhẫn Hoa quân binh sĩ y nguyên không buông tha thi thể của nàng, đến tiếp sau lại có hơn 100 người. Gà vịt ngốc cái gì, càng là một cái không dư thừa, hoặc là lúc đó liền bị ăn hết, hoặc là cũng bị mang về Hoa quốc. Lương thực cùng tài vật, tất cả đều bị mang đi, một viên lương thực đều không thừa nổi. Tóm lại, Hoa quân tội ác, làm cho người giận sôi. Đông Cao Thành nếu là chỗ nguy hiểm như vậy, vậy liền đừng lại an trí bách tính thôi. Có thể Cao Câu Ly quốc tiên vương Cao Duyên Giang cũng là kẻ hồ đồ, không biết đồn điển chi pháp, cưỡng ép di chuyển bách tính đi Đông Cao Thành, là nơi đó quân coi giữ bảo hộ hậu cần. 3 lần trước Đông Cao Thành bị Hoa quân công phá, sát thực thành địa ngục nhân gian. Nhưng là đâu, lần thứ 3 thời điểm, Đông Cao Thành bách tính liều chết phản kháng, cũng cho Hoa quân tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên, lần thứ 4 thời điểm, Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỷ không dám lại phóng túng Hoa quân binh sĩ. Đến một lần, Hải Châu đã là Hoa quốc địa bàn, tự nhiên không có khả năng lại làm loại kia mổ gà lấy trứng sự tình. Thứ hai, tại Yến Ký Liên quân thế công bên dưới, Hoa quân ở vào bất lợi địa vị. Một khi Đông Cao Thành dần biến, Yến Ký Liên quân thừa cơ công thành, vậy coi như là rời lên tảng đá đập chân của mình. Cho nên, Hoa quân lần thứ 4 đánh hạ Đông Cao Thành, là duy nhất một lần không đụng đến cây kim sợi chỉ quá trình. Bây giờ, Hải Châu chủ nhân đổi thành Dương Phong, thế gia môn phiệt cũng đều bị đuổi ra ngoài, Đông Cao Thành bách tính tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Cũng không có cao hứng mấy ngày đâu, 300.000 Hoa quân đến đây báo thủ tin tức liền truyền ra, Đông Cao Thành lần nữa lâm vào một mảnh to lớn trong khủng hoảng. Tin tức này là kế Tam Lục phái người truyền bá. Tin tức này vừa mới gieo rắc một ngày, hiệu quả đã tới, kế Tam Lục lại phái người gieo rắc tin tức thứ hai, đó chính là Yến Vương Dương Phong muốn tới Đông Cao Thành chống cự Hoa quân. Tin tức thứ hai, không thể nghi ngờ liền như là một châm thuốc kích thích, khiến cho Đông Cao Thành bách tính tất cả đều yên lòng. Ngay cả Yến Vương Dương Phong đều tự mình đến Đông Cao Thành, còn có cái gì có thể sợ đây này? Thế là Đông Cao Thành sĩ khí lập tức liền đạt đến đỉnh phong, kế Tam Lục mục đích tự nhiên cũng liền đạt đến. Kế Tam Lục bước thứ 3, cũng là Dương Phong phân phó, tại Hải Châu chiêu mộ thanh niên trai tráng, tổ kiến quân dự bị. Quân dự bị, bình thường thời điểm cũng không có bao nhiêu sự tình, trừ ngày mùa, chính là huấn luyện. Mà một khi quân chính quy ra ngoài đánh trận, quân dự bị liền phải tiếp quản thành phòng cùng trị an công tác. Mặt khác, quân chính quy hao tổn cũng sẽ từ quân dự bị ưu dị người bên trong tiến hành bổ sung. Chỉ là mấy ngày thời gian, chỉ cần một Đông Cao Thành, liền quên đến 3000 quân dự bị. Đây là bởi vì Dương Phong tại mộ binh phương diện yêu cầu rất nghiêm, không phải vậy, coi như muốn mộ binh 20.000 đều không phải là vấn đề. Chiêu mộ quân dự bị, không chỉ là Đông Cao Thành, Hải Châu các quận đều là như vậy. Cái này cũng liền ám chỉ một cái tín hiệu, Dương Phong chuẩn bị đối với Hoa quốc phát động chiến sự lớn. Chương 833, hai lần hải chiến chương 833, hai lần hải chiến Đông Cao Thành. Dương Phong mang theo Tiêu Nguyên Khánh đã trở về. Phan Ngọc Liên cùng kế Tam Lục tự mình ra khỏi thành, đem Dương Phong một nhóm nên đón tiến vào phủ nha bên trong. Dương Phong ngồi chủ vị, đám người theo thứ tự tọa hạ. Kế Tam Lục hướng Dương Phong báo cáo, khởi bẩm vương gia, Hải Châu hết thảy chiêu mộ quân dự bị 5 vạn người, ngay tại quận tiến hành khẩn trương trong khi huấn luyện. Mặt khác, Hải Châu 100.000 binh mã đã tại Đông Cao Thành tập kết đúng chỗ, tùy thời đều có thể xuất chinh. Chỉ là kế Tam Lục do dự một chút, nhìn một chút Dương Phong sắc mặt, cái này 100.000 binh mã chia làm 3 loại tình huống. Thứ nhất, Phan Phó Đô đốc nguyên bộ nhân mã, tinh thông hải chiến, lục chiến thực lực không đủ. Thứ hai, Hải Châu còn lại 15,000 binh mã, hải chiến cùng lục chiến thực lực đều là đã trên trung đẳng. Thứ ba, mới quên 40,000 binh mã, thời gian huấn luyện ngắn ngủi, sức chiến đấu còn xa xa không đủ. Hoa quân xâm phạm, tại hải chiến phương diện, quân ta tự nhiên có thể tận diện được đến. Nhưng nếu là một khi phát sinh lục chiến, chỉ sợ ta quân khó mà là hòa quân đối thủ. Dương Phong nghe, trong lòng minh bạch, Kế Tam Lục đã đoán được hắn tâm tư, chuẩn bị mượn tiếp theo chiến chi uy, trực tiếp tiến quân Hoa Quốc, nhất cử đem Hoa Quốc tiêu diệt. Tiến quân chiến hạm so Hoa quân mạnh quá nhiều, hải chiến tự nhiên là không nói chơi. Nhưng nếu là một khi đánh vào Hoa Quốc bản thổ, Hoa quân liều chết chống cự, dựa vào cái này 100,000 Hải Châu quân, tuyệt đối là diệt không xong Hoa Quốc, thậm chí còn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cô vương đã sớm chuẩn bị, đã mệnh lệnh ất chỉ hải xuất lĩnh 100,000 Yên Châu thiết kỵ, ngày nghỉ đêm đi, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. 100,000 Yên Châu thiết kỵ. Kế Tam Lục nhất thời nhãn tình sáng lên. Có 100,000 Yên Châu thiết kỵ, lại có Bạch Hổ trợ trận, mặc dù diệt không xong Hoa Quốc, chí ít cũng có thể tại Hoa Quốc mở ra một vùng tiên địa đến. Về phần Yến Kỵ muốn ngày nghỉ đêm đi thôi, Kế Tam Lục trong lòng cũng minh bạch, Dương Phong đây là phòng bị cao thủ hoàng đâu. Dương Phong cưỡng đoạt Hải Châu, lại phá cao thủ hoàng Hồng Môn Yến, khiến cho cao thủ hoàng rất mất thể diện, tại Cao Câu Ly quốc uy vọng đại giảm. Cho nên à, khẩu khí này cao thủ hoàng xác định vững chắc sẽ nuôi không trôi, nhưng lại không dám cùng Dương Phong công khai đến đối nghịch. Dương Phong cùng Hoa Quốc sắp khai chiến, cao thủ hoàng chính là tọa sơn quan hổ đấu. Một khi cao thủ hoàng biết được bất chỉ hải xuất lĩnh 100,000 Yến Kỵ tiến về Hải Châu, tự nhiên không khó đoán được Dương Phong có mưu đồ Hoa Quốc chi tâm. Bởi như vậy, cao thủ hoàng xác định vững chắc sẽ hướng uy vương âm thầm mật báo. Dương Phong cùng Hoa Quốc đánh cho càng náo nhiệt, đối với cao thủ hoàng cũng liền càng có lợi. Thậm chí, cao thủ hoàng ước gì Dương Phong sẽ gây kích tại Hoa Quốc về không được đâu, như vậy hắn chẳng những có thể nhanh chóng thu phục Hải Châu, thậm chí còn có cơ hội nuốt mất Thiết Lạc chi địa cùng Hung Nô chi địa. Tiến Châu bản thổ thôi. Cao thủ hoàng ngược lại là muốn, nhưng hắn tự nhiên không dám tùy tiện cùng đại sở quốc trở mặt, thậm chí khai chiến. Kế Tam Lục không còn nói cái gì, chắp tay nói, vương gia anh minh. Dương Phong cười nói, cô vương một người anh minh, thành tựu không được đại sự, còn phải các ngươi toàn lực phụ tá mới được. Tiêu Nguyên Khánh bọn người nghe, cùng một chỗ chắp tay, mặt tướng ti trước các loại, nhất định toàn lực phụ tá vương gia. Dương Phong nhẹ gật đầu, lần này, cô vương tâm ý đã định, trước diệt đi cái này 300,000 hoa quân, sau đó lại thừa thắng xuôi nam, xuất kỳ bất ý, tiến đánh Hoa Quốc bản thổ. Trận chiến này, cô vương không cầu có thể nhất cử diệt đi Hoa Quốc, chí ít cũng phải chiếm lĩnh Hoa Quốc tây bắc hai đảo. Hoa Quốc là có rất nhiều hòn đảo tạo thành, trong đó lớn nhất hòn đảo có 4 cái, theo thứ tự là tây bộ một cái, tây bắc một cái, đông nam một cái, đông bộ một cái. Đảo nhỏ khác từ đâu, liền có thêm đi, không sai biệt lắm có 40-50 cái. Dương Phong tiếp tục nói, chỉ cần quân ta có thể chiếm cứ Hoa Quốc tây bắc hai đảo, hướng tây có thể bảo hộ Yến Hóa xuôi nam cùng Ngô Hóa lên phía bắc thuyền, hướng đông có thể tùy thời tiếp tục tiến công Hoa Quốc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Uy kẻ gian lừa dối vô sỉ, đây là tất cả mọi người công nhận. Nếu như một khi Ngô Hóa lên phía bắc cùng Yến Hóa xuôi nam lộ tuyến khai thông, uy người nhìn thấy khổng lồ như vậy lợi ích, xác định vững chắc sẽ còn lập lại chiêu cũ, lấy quân mạo xưng tặng, chặn đường Yến Hóa cùng Ngô Hóa, tiếp tục làm vậy không có tiền vốn mua bán. Tuy nói Hải Châu quân chiến hạm so Hoa quân lợi hại hơn nhiều, hải chiến có mạnh hữu lực ưu thế, nhưng dù sao từ Đại Ngô quốc đến Hải Châu, đường xá quá xa, khó mà hoàn toàn phòng bị. Một khi Hải Châu quân chiến hạm rơi vào Hoa quân trong tay một chiếc, chỉ sợ không bao lâu, Hoa quốc liền có thể phòng chế ra tương tự chiến hạm đến, quyền làm chủ trên biển chỉ sợ sẽ còn khởi phong ba. Dù sao, ở thời đại như này bên dưới, chiến hạm thăng cấp thay đổi chiều đại tốc độ sẽ không quá nhanh. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, có trinh sát đến báo, nói là Hoa quân khoảng cách Mã Dữ Hải cảng đã không đủ 300 hải lý. Dương Phong lập tức chính là ra lệnh một tiếng, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tận diệt Hoa quân chiến hạm, tận khả năng bắt được Hoa quân thuyền vận tải. Thuyền vận tải không đơn giản có thể vận chuyển lương thảo, tự nhiên cũng là có thể vận chuyển binh mã. 100,000 yến kỵ, ngay cả người mang chiến mã, thế nhưng là phải cần không ít thuyền vận tải. Hải Châu lúc đầu có hơn 100 chiếc, lại thêm lần trước hải chiến bắt được hơn 300 chiếc thuyền vận tải, nếu là lại có lần này hơn 200 chiếc thuyền vận tải, yến quân liền có thể có hơn 700 chiếc thuyền vận tải. Một chiếc thuyền vận tải có thể vận chuyển 200 binh mã, hoặc là 500 binh sĩ, như vậy một chuyến xuống tới, yến quân liền có thể đem Yên Châu thiết kỵ đều vận đến Hoa Quốc, ngoài ra còn có 100,000 binh sĩ. Dù sao, còn có chiến hạm đâu, vận chuyển vấn đề tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, chiến tranh máy móc lần nữa vận chuyển lại, Yến Châu cùng Hoa Quốc chính thức khai chiến. Chỉ bất quá, trận chiến này quá đột nhiên, trừ Yến Châu cùng Hoa Quốc bên ngoài, còn không có cái thứ ba quốc gia biết việc này. Dương Phong chơi chính là xét đánh không kịp, chính là tiến công chớp nhoáng, chuẩn bị tại các quốc gia kịp phản ứng trước đó, nhất cử đánh vào Hoa Quốc bản thổ. Trận chiến này sẽ cùng Hung Nô chi chiến, Thiết Lạc chi chiến, cùng Hải Châu chi chiến, tất cả đều không giống mới, bởi vì Dương Phong muốn diệt tộc, thế tất sẽ kích thích Hoa Quốc liều chết chống cự. Hải chiến vẫn không có bất kỳ lo lắng gì. Tại song phương chiến hạm uy lực tuyệt đối khác biệt phía dưới, tại Phan Ngọc Liên cùng Kế Tam Lục càng thêm thành thạo chỉ huy vận dụng phía dưới, Hoa quân 300,000 binh mã đều bị diệt. Bởi vì tại trở về Hoa quốc trên hải vực dự bị chiến hạm, khiến cho Hoa quân không thể có một chiếc chiến hạm, cho dù là thuyền nhỏ, chạy về đi mật báo. Hoa quân thuyền vận tải toàn bộ bị Yến quân đoạt được. Hơn 200 chiếc thuyền vận tải, lương thảo cùng quân giới những vật này cũng là không ít, đều thuộc về Yến quân. Hải chiến kết thúc, Vất Chỉ Hải cũng xuất lĩnh 100,000 Yên Châu thiết kỵ chạy tới Mã Dữ Hải cảng. Dương Phong hạ lệnh, 200 000 binh mã lập tức lên thuyền, binh phát Bắc Quốc. Hơn 700 chiếc thuyền vận tải, toàn bộ điều động. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn ra động 100 chiến hạm, để mà phá hủy Hoa Quốc một bộ phận hải cảng chiến hạm, đã thông yến quân đăng nhập thông đạo. Trận chiến này, Dương Phong đem Tiêu Nguyên Khánh lưu tại Hải Châu, lại có sau đó chạy tới Tiêu Vĩnh Hà, hai cha con cùng một chỗ phụ trách hậu phương ổn định làm việc. Chương 834, tiến đánh Hoa Quốc. Chương 834, tiến đánh Hoa Quốc. Tổ rỗ dạ mạn nổ cũng không biết hắn lần nữa phái ra 300,000 binh mã, đã lần nữa toàn quân bị diệt. Vì mình ra tâm, vì Hoa Quốc quyết trương, Tổ rỗ dạ mạn nổ đã khiến cho Hoa Quốc tổn thất 500,000 binh mã. Tuy nói Hoa Quốc thụ hòn đảo ảnh hưởng, diện tích không tính lớn, tương đương với hai cái Yến Châu nhiều một ít. Nhưng là, bởi vì Hoa Quốc nữ nhân nhẫn nhục chịu đựng, cực kỳ nghe lời, Hoa Quốc nhân khẩu lại là đã từng Yến Châu nhân khẩu 4 lần nhiều. Yến Châu đã từng nhân khẩu ước chừng 4,5 triệu, mà trước mắt nước ta nhân khẩu chọn vẹn 18 triệu. 18 triệu nhân khẩu, dựa theo nhị thập binh nhất tỷ lệ, Hoa Quốc có thể có được quân đội 900,000 người. Nhưng là, bởi vì cực kỳ hiếu chiến nguyên nhân, Hoa Quốc thực tế binh mã vậy mà cao tới 2 triệu. Cực kỳ hiếu chiến khái niệm chính là binh dân tỷ lệ thấp hơn 1:10,2 triệu quân đội, các loại chi tiêu là cực kỳ to lớn, mà tiếp nhận người tự nhiên là Hoa Quốc bách tính. Có thể cho tới nay, Hoa Quốc cũng không có vì vậy mà từng có cái gì tài chính gánh vác. Cũng không phải nói Hoa Quốc kinh tế có bao nhiêu trầu, mà là Hoa Quốc đối ngoại chính sách, mặc dù vô sỉ, nhưng quả thực là rất có hiệu quả. Đối mặt cường quốc, Hoa Quốc sẽ không chút do dự xưng thần. Sau đó thì sao? Phái ra sứ giả, đối với cường quốc hoàng đế là các loại thuốc ngựa, hô cha hô ra đều được. Bởi như vậy, cường quốc hoàng đế liền sẽ thật cao hứng, động một chút lại sẽ cho Hoa Quốc các loại ban thưởng, hiển lộ rõ ràng nó cường quốc thực lực. Mà đối mặt nước yếu đâu, Hoa Quốc sẽ không chút do dự lộ ra nanh vuốt, thường xuyên đánh cướp, mỗi lần đều sẽ đoạt được thật dày. Hai loại sách lược, Hoa Quốc cơ hồ là đồng thời đối ngoại sử dụng, lần nào cũng đúng, thu được ích lợi thật lớn, cơ hồ trở thành Hoa Quốc đối ngoại phương châm. Nhưng lúc này đây, Hoa Quốc cùng Yến Châu tranh đoạt Hải Châu thất bại, tổn thất 200,000 binh mã cùng vô số lương thảo, còn có chiến hạm, thuyền vận tải, cùng các loại quân giới cùng đồ quân nhu, cơ hồ là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Không có cách nào, tiền trợ cấp là một đồng tiền cũng không thể thiếu. Tổn thất chiến hạm, thuyền vận tải, lương thảo, quân giới, đồ quân nhu chờ chút, cũng cần đại lượng tiền tài. Trừ cái đó ra, Hoa Quốc còn muốn tiếp tục bộ binh, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến lao động sản xuất cùng nhân khẩu tăng trưởng. Ảnh hưởng nhân khẩu tăng trưởng. Đương nhiên, nếu như những người này không có làm binh, mà là tại trong nhà, tại khuyết thiếu sống về đêm cổ đại, nam nữ liền sẽ thường xuyên cùng một chỗ làm tạo em bé vận động. Không có áo mưa, không có thuốc tránh thai, một pháo kích bên trong, hoặc là nhiều lần mới trúng mổ, tự nhiên là sẽ gia tăng nhân khẩu. Có thể những người này một khi nhập quân, trong quân doanh tất cả đều là con trai, tự nhiên là làm không thành tạo em bé vận động. Nhưng Hoa Quốc rất biến thái, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Mỗi quốc gia đều có một ít nữ nhân không gả ra được, hoặc là bởi vì dáng dấp quá xấu, hoặc là bởi vì trong nhà quá nghèo, hoặc là nước ta đánh cướp tới nữ nhân. Cho nên, Hoa Quốc liền đem những nữ nhân này tập trung lại, mang đến quân doanh, thờ những cái kia đại đầu binh phát tiết thân thể nhu cầu. Những nữ nhân này, dĩ nhiên chính là ủy an phụ hình thức ban đầu, nhưng lúc này là được xưng là pháo phụ. Pháo phụ một khi mang thai, liền sẽ bị cách ly đứng lên. Các loại sinh hạ hài tử đằng sau, pháo phụ sẽ tiếp tục làm việc, mà con của nàng thì là sẽ bị đưa đến một ít gia đình nuôi dưỡng. Loại phương thức này mặc dù rất biến thái, nhưng lại đem bởi vì quân đội nhiều mà đối với người miệng tăng trưởng ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, chỗ xấu cũng là có. Những cái kia pháo phụ, cơ hồ là không xuống giường được, mỗi ngày đều muốn nên đón chí ít 20 người trở lên, đối với thân thể tự nhiên là tạo thành tổn thương cực lớn. Thậm chí, tại vừa mới sinh hài tử, chỉ là nghỉ ngơi 3 ngày, liền phải lần nữa khôi phục trước kia làm việc. Cho nên, những này pháo phụ tuổi thọ là rất ngắn. Phái ra 300,000 binh mã đằng sau, Tô Dụ Dạ Mạn Nổ tự nhiên không yên lòng, phái ra đại lượng trinh sát, tiến về Hải Châu dò xét tình báo. Thế nhưng là, mặc kệ Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ phái ra bao nhiêu chính xác, tất cả cũng không có một cái có thể trở về báo cáo tin tức. Tình huống như vậy, cùng ngoại giới ngăn cách, là dễ dàng nhất để cho người ta điên cuồng. Tựa như là hậu thế phòng tối một dạng, đem ngươi nhốt vào, không có điện thoại, không có điện thoại, không có người cùng ngươi nói chuyện tiếng, ngay cả một tia quang minh đều không nhìn thấy, cực lớn tinh thần tra tấn. Cho nên a, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ liền gấp đến độ trên dưới trực ngày. Nhiều nhất một lần, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ duy nhất một lần phái ra 1000 tên chính xác, chia ra ngồi hơn 200 chiếc thuyền nhỏ, tiến về Hải Châu tìm hiểu tin tức. Lần này thật là trở về một chiếc thuyền nhỏ. Thế nhưng là trên thuyền chỉ có một bộ thi thể, trên thi thể che kín một khối vải trắng, trên vải trắng viết một chút chữ, là dùng máu tươi viết thành: Minh Phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Minh Phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Câu nói này, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ đương nhiên nghe nói qua, đây là Dương Phong đối với Yến Châu bách tính hứa hẹn, cũng là hắn cường quyền một loại thể hiện. Chỉ bất quá đâu, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ cho là Dương Phong ý tứ của những lời này là đem đến xâm phạm cường địch đều tiêu diệt. Dù sao Hoa Quốc tuần tự phái đi Hải Châu 200,000 binh mã, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Thẳng đến, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ nhận được tin tức, Hoa Quốc phía tây lớn nhất Thâm Hộ Hải cảng bị Yến quân công chiếm, Thâm Hộ Hải cảng phía sau Thâm Hộ thành cũng rơi vào Yến quân trong tay. Lúc này, Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ mới hiểu được, Dương Phong nói lên Minh Phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết cũng không phải là toàn diện đi đến, mà là muốn đánh đi qua, tiến đánh đối phương bản thổ. Tổ Rồ Dạ Mạn Nổ tự nhiên là vừa sợ vừa giận, lập tức hạ lệnh, cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn lực tiêu diệt xâm phạm Yến quân. Thâm Hộ thành. Dương Phong nương tựa theo chiến hạm ưu thế, cùng Yên Châu thiết kỵ tốc độ, còn có Bạch Hổ công thành, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem Thâm Hộ thành bỏ vào trong túi. Thâm Hộ hải cảng cùng Thâm Hộ thành hai trận chiến, Yến quân tổng cộng tiêu diệt ba quân 15,000 người, tù binh 2 vạn người. Mà Yến quân tự nhiên cũng có nhất định tổn thất, nhưng bởi vì có Yên Châu thiết kỵ tham chiến, cùng Bạch Hổ trợ chiến, thương vong nhân số chỉ có hơn 1000 người. Sau trận chiến này, các nơi quân coi giữ đều sẽ nhận được tin tức, tập kích bất ngờ biện pháp tự nhiên là sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, cầm xuống Thâm Hộ hải cảng cùng Thâm Hộ thành đằng sau, Dương Phong cũng không có sốt ruột lấy tiếp tục tiến quân, mà là ngay tại chỗ chỉnh đốn. Thâm Hộ thành bách tính, tổng cộng là 300,000, nam nữ tỷ lệ đại khái là 4:6 tả hữu. Diệt tộc, đương nhiên là nhất định. Nhưng là, vì để tránh cho Hoa quốc quân dân liều chết chống cự, Dương Phong chuẩn bị áp dụng khúc tuyến cứu quốc phương thức. Thâm Hộ thành phủ nha bên trong, Dương Phong tổ chức một lần hội nghị bí mật. Tham gia lần này hội nghị bí mật người, trừ Dương Phong bên ngoài, còn có Gia Cát Tiên, Phan Ngọc Liên, Thượng Quan San Nhi, Kế Tam Lục, Quất Chỉ Hải, Triệu Đại Sơn, Tang Vũ, Quan Sơn Hà, Thạch Thanh Quân, Vân Mị Nhi, Thánh Chiến Dương Tử, Lưu Cao bọn người. Những người này, toàn bộ đều là Dương Phong tâm phúc. Kỳ thật, coi như không phải Dương Phong tâm phúc, cũng sẽ không có người làm ra hướng Hoa quốc tiết lộ bí mật sự tình đến. Lần này hội nghị bí mật chủ đề chính là khúc tuyến cứu quốc diệt tộc chi pháp. Chương 835, khúc tuyến cứu quốc diệt tộc chi pháp. Chương 835, khúc tuyến cứu quốc diệt tộc chi pháp. Dương Phong buông xuống bắt trà, liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, quân ta áp dụng đánh lén chi pháp, trận đầu báo cáo thắng lợi, lấy được không ít chiến quả. Nhưng là, giết địch 1000, tự tổn 800, quân ta cũng có hơn 1000 người thương vong. Kỳ thật, tiến quân lần này tiến công Hoa quốc binh mã, bàn về sức chiến đấu thuộc về Yên Châu thiết kỵ. Thâm Hộ hải cảng chi chiến, Yên Châu thiết kỵ không có tham chiến. Nhưng ở công phá Thâm Hộ thành trong chiến đấu, Yên Châu thiết kỵ tham chiến, biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, vậy mà không một người hao tổn, chỉ chịu bị thương 10 cái, trong đó trọng thương 2 người. Cổ đại vũ khí lạnh tác chiến, sức chiến đấu nhưng thật ra là phân hai bộ phận, một phần là đơn binh năng lực tác chiến, một phần là đoàn thể phối hợp năng lực, cũng chính là trong truyền thuyết đem phần lưng giao cho chiến hữu. Yên Châu thiết kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, chẳng những đơn binh sức chiến đấu ưu hãn, lẫn nhau phối hợp càng là thành thạo, cho nên thương vong nhân số mới có thể phi thường thấp. Thứ yếu chính là Hải Châu 15,000 tinh nhuệ lao binh. Cuối cùng mới là Hải Châu chiêu mộ 40,000 tân binh. Về phần đã từng Hán Châu thủy tặc, nhiệm vụ của bọn hắn chính là hải chiến, Dương Phong không để cho bọn hắn tham dự lục chiến. Dù sao, thủy quân tinh nhuệ bồi dưỡng, độ khó không chút nào tại kỵ binh phía dưới. Lần này, Yến Châu quân thương vong, đại bộ phận đều là những cái kia chiêu mới quên cao câu ly binh sĩ. Nhưng mà, đã trải qua lần thứ nhất chiến trường, còn lại những cái kia cao câu ly binh sĩ đều sẽ nhanh chóng trưởng thành, cũng không tiếp tục là tân binh đạt tử. Đối mặt với máu tươi cùng thi thể, trong lòng của bọn hắn cùng trong mắt đã không còn e ngại, chỉ có lạnh nhạt. Có thể nói như vậy, nếu như Thâm Hộ thành chi chiến một lần nữa lời nói, tiến quân thương vong nhân số chí ít sẽ giảm xuống một nửa. Dương Phong tiếp tục nói, diệt tộc chính sách là cô vương trước đó định ra tới, tuyệt đối phải chấp hành đúng chỗ. Nhưng mà, vì giảm bớt quân ta thương vong, giảm xuống Hoa quốc quân dân chống cự cảm xúc, cô vương quyết định khai thác khúc tuyến cứu quốc phương thức. Khúc tuyến cứu quốc. Cái từ này rất mới lạ, cũng không khó lý giải, nhất thời để đám người cảm thấy rất là tò mò, cùng nhau hướng Dương Phong nhìn qua. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương quyết định, tương diệt tộc chính sách chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là tại Hung Nô thiết lập cùng Hải Châu chấp hành chính sách, diệt thế cửa chính phiệt cùng quý tộc, trấn an bách tính, hóa giải chiếm lĩnh đối địch cảm xúc. Giai đoạn thứ hai chính là tổ kiến Hoa quốc ngụy quân. Hoa quốc ngụy quân. Đám người nghe cái từ này, nhao nhao cảm thấy kỳ quái, không rõ cái gì gọi là ngụy quân. Dương Phong gặp, mỉm cười, Hoa quốc ngụy quân kỳ thật chính là Hoa quốc quân đội, bởi vì không có khả năng nhập vào ta Yến quân bên trong, cho nên mới được xưng là ngụy quân. Gia Cát Tiên cười nói, ti chức tựa hồ minh bạch, vương gia là muốn dùng ngụy quân cùng Hoa quân đối chiến, trình độ lớn nhất tiêu hao Hoa quốc lực lượng quân sự. Nghe Gia Cát Tiên tiểu nói này, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật, Kế Tam Lục ra đoán được, nhưng gia hỏa này cáo giả, đương nhiên sẽ không cùng Gia Cát Tiên đoạt đầu ngọn gió, liền ẩn mà không nói. Dùng Hoa quân đánh Hoa quân, đúng là một cái cực kỳ tốt chủ ý mà lại, bởi vì có giai đoạn thứ nhất trèo trống, lừa dối chiếm lĩnh Hoa quân đi đánh khác Hoa quân, cũng không phải việc khó. Dương Phong vừa cười vừa nói, không sai, lấy uy diệt uy, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt ta Yến quân tổn thất. Giai đoạn thứ ba, cũng chính là ta Yến Châu toàn diện chiếm lĩnh Hoa quốc đằng sau, chính là chân chính diệt tộc. Đợi cho lúc kia, chúng ta lại cẩn thận thương nghị, lấy tìm kiếm nhỏ nhất thương vong chi pháp. Đối với Dương Phong nói lên diện ba tam bộ, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Thế là, Thâm Hộ thành bên trong, tiến quân xe nhẹ đường quen bắt đầu vệ dân chi pháp. 3 ngày thời gian, Thâm Hộ thành bên trong thế gia môn thiệt, tại bị thẩm phán đằng sau, tất cả đều đạt được 4 coi trừng phạt, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Thâm Hộ thành bách tính, cơ hồ tất cả đều đạt được khác biệt trình độ trả lại cùng bồi thường, đối với yến quân đi vào đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ bài xích. Tiếp lấy, Dương Phong phái người ở trong thành gieo rắc tin tức, nói là Uy Vương tổ rỗ dạ mạ nổ ngay tại phân phối binh mã, chuẩn bị đoạt lại Thâm Hộ thành. Yến quân binh mã không đủ, một khi chiến bại, cũng chỉ có thể rời đi Hoa quốc, lui về Hải Châu. Lần này, Thâm Hộ thành bách tính liền gấp. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu a, sao có thể từ bỏ đâu? Đúng lúc này, có mấy cái Thâm Hộ thành nam tử tuổi trẻ chủ động tới đến phủ nha, yêu cầu báo danh tham quân, bọn hắn muốn đi theo Yến quân cùng một chỗ chiến đấu, bảo hộ thành quả thắng lợi. Mấy cái này nam tử trẻ tuổi, tự nhiên đều là được chỗ tốt, là Yến quân nắm. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thâm Hộ thành đều bị hoành động, nam tử trẻ tuổi nhao nhao đều đi vào phủ nha, chủ động tham quân. Thậm chí, có một ít nam tử hơn 40 tuổi, tự giác thân thể vẫn được, cũng muốn cầu tham quân. sâu hộ phủ nha cửa ra vào, sắp xếp lên mấy hàng đội ngũ thật dài. Phủ nha lầu 3, một cái chỗ cửa sổ, Dương Phong đang nhìn náo nhiệt này chẳng diện. Dương Phong sau lưng đứng hai người, theo thứ tự là Gia Cát Tiên cùng Kế Tam Lục. Nhìn một hồi, Dương Phong quay đầu hỏi, cô Vương Diệt Hoa Tam Bộ, hai người các ngươi cảm thấy có phải hay không lừa gạt tính quá mạnh? Gia Cát Tiên minh bạch Dương Phong ý tứ, mỉm cười, khởi bẩm Vương gia, lừa gạt địch nhân, bảo toàn chính mình, chính là tài dùng binh cũng, ti chức cũng không để ý là sai. Xin thứ cho ti chức lại nói câu đại bất kính lời nói, nếu Vương gia diệt uy chi tâm kiên định, liền không cần lại tổn lòng nhân từ đâu. Ti chức mặc dù cũng không tinh thông đế vương chi thuật, nhưng cũng là hơi có liên quan đến. Là đế vương giả, đối con dân khi có mang khoan hậu bao dung chi tâm, nhưng đối với dám vậy ngược người, sẽ làm lấy lôi đỉnh cổ tay kích chi, càng là phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Dừng một chút, Gia Cát Tiên còn nói thêm, quân ta đánh hạ Thâm Hộ thành đằng sau, ti chức liền đối với dân chúng trong thành có nhiều quan sát. Hoa quốc nữ tử, đại đa số đúng là mỹ lệ lại thiện lương, đối với trượng phu chúng trinh không hay, càng là có thể nhịn nhục phụ trọng, vì đại cục mà hy sinh bản thân. Nhưng là Hoa quốc nam tử liền hoàn toàn khác biệt, hết ăn lại nằm, bản sự không lớn nhưng lại tính khí nóng nảy, cơ hồ không có chút nào chỗ thích hợp, đáng đời diệt tộc. Hoa quốc nam tử, một khi nhập quân, càng là bộc lộ bộ mặt hung ác, có thể nói là từ ác ôn biến thành đồ tệ. Cho nên đi vào Thâm Hộ thành, ti chức tài thật sâu lý giải, vương gia tại sao khăng khăng muốn đem uy người diệt tộc. Cho nên ti chức chỉ nói hai chữ, đáng đời. Gia Cát Tiên nói xong, Kế Tam Lục cũng mỉm cười nói ra, khởi bẩm vương gia, ti chức cũng là ý tứ này. Vương gia giết hết Hoa quốc nam tử, chính là cứu vớt Hoa quốc nữ tử. Vương gia lưu lại Hoa quốc nữ tử, khiến cho người yến tới thông hôn, càng là đổi tộc thống chi công, trạch bị hậu nhân, công đức vô lượng. Lại nói, còn có thể để cho ta yến quân giảm bất thương vong, đây là thượng sách cũng. Dương Phong nghe, nhẹ gật đầu, trong lòng duy nhất một tia ấy nấy cũng liền triệt để không còn sót lại chút gì. Gia Cát Tiên cùng Kế Tam Lục rõ ràng cảm giác được, Dương Phong khí thế trên người hơi có biến hóa. Chương 836, chấm nhất định sẽ trị tội ngươi. Chương 836, chấm nhất định sẽ trị tội ngươi. Hoa quốc, Đông Kinh thành, Vương cung, Uy Nô điện. Phanh một tiếng, cực kỳ tức giận tổ rồ ra mạ nổ trực tiếp đem vương án cho lần ngược. Đáng giận, đáng giận. Một đám thùng cơm, một đám thùng cơm. Đáng giận, là mắng Dương Phong, bởi vì Dương Phong trái lại xâm lấn Hoa quốc. Cái này tại Hoa quốc trong lịch sử đã là ngàn năm chưa từng xảy ra. Thùng cơm, tự nhiên là mắng cái này bà chi binh mã linh quân chủ tướng, hai cái 10 vạn nhân mã, một cái 30 vạn nhân mã, cứ như vậy đều toàn quân bị diệt. Tuần tự tổn thất 500,000 binh mã, lại thêm Thâm Hộ hải cảng cùng Thâm Hộ thành hai địa phương, đã là 550,000 binh mã, đủ để có thể làm cho Hoa quốc thương cân độc cốt. Dù sao, toàn bộ Hoa quốc cũng chỉ có 2 triệu binh mã, 1/4 còn nhiều thêm. Phát một hồi tính tình đằng sau, Tô Dô Dạ Mạ Nổ mới phát giác được tâm tình tốt thụ một chút. Với lúc, quân cơ đại thần Honda Phủ Dù Kỳ cũng tới đến. Nhìn thấy Honda Phủ Dù Kỳ, Tô Dô Dạ Mạ Nổ vừa tiêu đi xuống khí, tăng 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 lại xuất hiện. Tô Dô Dạ Mạ Nổ muốn đi vương án bên trên bắt đồ vật, lại phát hiện vương án đã bị chính mình lật ngược, đồ vật gắn một chỗ, khoảng cách có chút xa. Tô Dô Dạ Mạ Nổ nhìn hai bên một chút, một bả nhấc lên chân đạp, hung hăng hướng Honda Phủ Dù Kỳ đạp tới. Đồng thời, Tô Dô Dạ Mạ Nổ trong miệng mắng, đều là ngươi thằng ngu này làm chuyện tốt, nhất định phải để cử cháu của ngươi linh quân, làm hại chấm lại tổn thất 300,000 binh mã. Bây giờ, yến quân đã giết vào ta Hoa quốc bản thổ, ngươi nếu là không có khả năng thay chấm lui yến quân, chấm liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống làm cái bô. Chân đạp à, gỗ thật, cũng không nhỏ, Honda Phủ Dù Kỳ nào dám để cái đồ chơi này đện ở trên người mình, vội vàng nghiêng người lên, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Vậy hạ, vi thần oan uổng a. Vi thần tiến cử Honda dị rồ, chính là cử hiền không tránh thân, cũng không cái gì tư tâm a. Chỉ là, yến quân quả thực lợi hại, lúc này mới có bại một lần này a. Nguyên bản, Honda Phủ Dù Kỳ cho là Hải Châu quân coi như lợi hại hơn nữa, mới có bao nhiêu người, mười mấy vạn gây bớm. Lấy 300,000 kích mười mấy vạn, cơ hồ là nhị bị một, trận chiến này tuyệt đối là tất thắng, cho nên Honda Phủ Dù Kỳ liền đề cử chính mình cháu ruột Honda Dị Dỗ đảm nhiệm chủ tướng. Cái này Honda Dị Dỗ đâu, cũng là có chút bản sự, trước đó lập xuống qua một chút chiến công, thật là cũng không quá lớn. Nhưng ai có thể tưởng đến, 30 vạn nhân mã toàn quân bị diệt, Honda Dị Dỗ cũng không thể trở về. Bởi vì chuyện này, Honda Phủ Dù Kỳ đại ca Honda Tạ Kỳ Ổ còn trách tội hắn, nói là hắn hại cháu ruột tính mệnh. Hiện tại, Tô Dô Dạ Mạ Nổ càng đem trách nhiệm này trách trên đầu hắn, Honda Phủ Dù Kỳ quả thực là chư bắt giới soi gương, trong ngoài đều không phải là người. Đã trải qua lần này, Honda Phủ Dù Kỳ cũng có một cái suy đoán, tiến quân chiến hạm hẳn là so Hoa quốc tiến tiến. 100,000 biệt quân, lại thêm 300,000 đại quân, nếu là lục chiến lời nói, tuyệt không có khả năng toàn quân bị diệt. Chỉ là, Honda Phủ Dù Kỳ không nên nói đi ra, bởi vì hắn phản ứng chậm nửa nhịp, dẫn đến tiếp sau 300,000 binh mã toàn quân bị diệt. Tô Dô Dạ Mạ Nổ còn muốn lại nện Honda Phủ Dù Kỳ một lần, nhưng là ngạnh sinh sinh nhịn được. Hiện tại dưới loại tình huống này, Tô Dô Dạ Mạ Nổ còn phải dựa vào Honda Phủ Dù Kỳ, không phải vậy liền thật không dễ thu thập dưới mắt tàn cuộc, chỉ sợ sẽ bước lên hạ hồ chân đại hãng theo gót. Dù sao, Honda Phủ Dù Kỳ là tướng quân xuất thân, có nhiều chiến công, bộ hạ cũng nhiều tại Hoa quốc quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, khiến cho Honda Phủ Dù Kỳ tại quân đội hy vọng rất cao. Tô Dô Dạ Mạ Nổ một mực kiên kỵ, muốn đem Honda Phủ Dù Kỳ lấy xuống, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Dù sao, Honda Phủ Dù Kỳ rất giàu hạn, hắn là sai lầm nhỏ không ngừng, sai lầm lớn không đáng. Tô Dô Dạ Mạ Nổ hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, "Bổn điện đại thần, ngươi nói đi, như thế nào mới có thể lui yến quân?" Honda phủ rủ ký lập tức đứng thẳng lưng lên, một mặt tự tin, vô bộ ngực, bẩm bệ hạ, yến quân hải chiến chi năng, tất nhiên tại quân ta phía trên. Nhưng là, bây giờ yến quân vì xâm lấn ta Hoa quốc, vậy mà bỏ dài lấy ngắn, chính là phạm vào binh gia đại kỵ cũng. Cho nên, vi thần cho là, chỉ cần đại quân ta phân phối đúng chỗ, lấy chủ lực nền chiến yến quân, sau đó lại phái kỳ binh vòng qua, đem thâm hộ hải cảng đoạt lại, liền có thể đem yến quân bao hết sủi cảo. Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ mặt lạnh lấy hỏi, ngươi nói yến quân lục chiến năng lực không đủ, nhưng vì sao yến quân có thể một trận chiến mà khắc thâm hộ thành? Honda phủ rủ kỳ không chút do dự hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, yến quân chính là dùng tập kích chi pháp, ta thâm hộ hải cảng cùng thâm hộ thành cũng không cái gì phòng bị, lúc này mới bị yến quân một lâm xuống. Hiện nay ta Hoa quốc đã có phòng bị, yến quân như muốn lại dễ dàng công thành đoạt đất, tuyệt đối không thể. Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ nghe, cảm thấy Honda phủ rủ kỳ nói rất có đạo lý, liền gật đầu, đã như vậy, chấm mệnh ngươi. Không đợi Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ nói hết lời, ngoài cửa đội vàng chạy vào một cái nữ bột, trong miệng hô hào, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, yến quân lại đánh hạ hai thành. Cùng các quốc gia so sánh, Hoa quốc có một cái đặc điểm, đó chính là trong vương cung là không có hoa quan, cũng chính là thái giám. Hoàng cung hoặc là trong vương cung sử dụng thái giám, mục đích chủ yếu là vì để tránh cho phi tử cùng người tư thông. Dù sao, hoàng đế tinh lực có hạn, đại đa số phi tử đều không thể đạt được thỏa mãn. Có thể bởi như vậy, cũng liền diễn sinh ra được hoạn quan chế độ, có lẽ có thể tới loạn chính tình trạng. Mà Hoa quốc địa phương nhỏ, ít người, cắt xén kỹ thuật không quá thành thục, không có thái giám xuất hiện, ngược lại là một chuyện tốt. Trước mắt Tiến Châu, cũng chính là Yến Vương phủ, Dương Phong cũng là bắt chước Hoa quốc vương cùng chế độ, không có thái giám. Kỳ thật, dùng một chút kiệt phụ, hoàn toàn có thể thay thế thái giám, làm những cái kia hao phí khí lực làm việc. Cái gì? Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ trực tiếp liền nhảy dựng lên, tức giận quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ bộ kia dọa đến toàn thân phát run, khởi bẩm bệ hạ, đây là binh lính tiền tuyến đến báo. Nô tỷ chẳng biết tại sao a. Nói, nữ bộ hai tay nâng lên, trong tay nâng một phong thư. Honda phủ rủ kỳ đi vào trước mặt, đem thư tiếp nhận, từ tốn nói, ngươi đi xuống đi. Nữ bộ như gặp đại xá, vội vàng lên tiếng, cực nhanh rời đi. Honda phủ rủ kỳ đem thư tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, không khỏi biến sắc. Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ lập tức khẩn cấp hỏi, bổn điện đại thần, mau đem thư trình lên. Tại Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ bên người phục vụ nữ bộ, lập tức liền đi xuống bậc thang, đem thư từ Honda phủ rủ kỳ trong tay tiếp nhận, chuyển hiện lên cho Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ. Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ sau khi xem xong, lần nữa sắc mặt đại biến, hoắc một chút liền đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thùng cơm, đều là thùng cơm, một đám ngu xuẩn, đều đã biết thâm hộ thành bị yến quân công phá, đều đã có phòng bị, lại còn có thể bị yến quân nhanh như vậy khất thành. Honda phủ rủ kỳ, chẳng lẽ đây chính là ngươi cái này quân cơ đại thần mang bên sao? Châm cảnh cáo ngươi, châm cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu là không có khả năng đoạt lại mất đất, đem yến quân đuổi ra Hoa quốc, chấm nhất định sẽ trị tội ngươi. Nói đi, Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ đem thư hung hăng quẳng xuống đất, phất ống tay áo một cái, từ cửa bên rời đi. Chương 837, thần lại công phòng chiến. Chương 837, thần lại công phòng chiến thời gian 3 tháng. Quả thực để Honda phủ rủ kỳ có một loại cảm giác cấp bách. Rời đi vương cung đằng sau, Honda phủ rủ kỳ cũng liền lập tức công việc lưu đủ lên, nhanh chóng điều binh khiển tướng, chỉ là thời gian 1 tháng, liền trinh tập trọn vẹn 500,000 binh mã, từ 3 phương hướng hướng phía Thâm Hộ thành nhanh chóng tới gần. Yến quân động tác cũng không chậm, tại 1 tháng này, tuần tự đánh hạ 7 tòa thành trì, mộ binh 200,000 lại thêm nguyên bản 200,000 binh mã, Yến quân binh mã tổng số cũng đạt tới 400,000. Đáng sợ nhất là Dương Phong công tâm chi pháp. Tại cái này 7 thành bên trong, Dương Phong phái người gieo rắc tin tức, nói ba quân một khi đoạt lại thành trì, đuổi đi Yến quân, liền sẽ đối với nơi đó bách tính thanh toán, giết chết thế gia môn phiệt sự tình. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người bị diệt môn đâu. Sự thật chứng minh, Dương Phong một chiêu này xác thực dễ dùng. Hoa quốc nam tử lại thế nào không chịu nổi, nhưng cũng đều không muốn chết ta, cho nên Hoa quốc ngụy quân đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Yến quân cùng một chỗ ngăn cản được Hoa quân phản công. Dương Phong lại gieo rắc một tin tức, nói là Yến quân có 300,000 biệt quân sắp đến Hoa quốc. Cái thứ ba tin tức, giết địch vượt qua 5 người người thưởng 10 kim, giết địch vượt qua 20 người người thưởng 5 kim, giết địch vượt qua 50 người người thưởng 200 kim, giết địch vượt qua 100 người người thưởng 1000 kim, quan thăng cấp 1. Tin tức này liền để những cái kia Hoa quốc ngụy quân không còn sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức khai chiến, thu hoạch chiến công. Không thể không thừa nhận, Dương Phong chiêu này chơi đến sát thực cao minh. Dương Phong cho rơi đài cái này bảy thành thế gia môn phiệt, thu được không ít tài phú, dùng để ban thưởng Hoa quốc ngụy quân, cũng coi là cầm khả giác nện khả giác, chính mình không có cái gì tổn thất. Lấy Hoa quốc ngụy quân tiêu hao Hoa quốc binh mã, nhất định phải khiến cái này Hoa quốc ngụy quân liều chết tác chiến mới được, chỉ có thể sử dụng có trọng thưởng tất có dụng phu biện pháp. Giả dối không có thật 300,000 biệt quân, cũng làm cho Hoa quốc ngụy quân không lo lắng chính mình là cô quân tác chiến, từ đó sinh ra dũng khí. Yến quân cùng Hoa quân một trận đại hội chiến, triệt để mở màn. Honda phủ rủ kỳ tự mình nắm giữ ân soái. Honda phủ rủ kỳ rất thông minh, hắn đầy đủ lợi dụng Yến quân binh mã chưa đủ nhược điểm, đem phe mình 500,000 binh mã chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là 150,000, 200,000 cùng 150,000, phân biệt tiến đánh 3 tòa thành. Bởi như vậy, Yến quân liền sẽ không thể không chia binh nên địch. Sự thật chứng minh, Yến quân xác thực làm như vậy, đem 200,000 Hoa quốc ngụy quân cũng chia là 3 bộ phận, theo thứ tự là 60,000, 80,000 cùng 60,000, phân thủ 3 thành. Trước khi chiến đấu, Dương Phong đem Hoa quốc ngụy quân 3 cái chủ tướng gọi qua, nói cho chính bọn hắn kế hoạch tác chiến. Dương Phong kế hoạch tác chiến rất đơn giản, chính là dùng Hoa Quốc Ngụy quân đem Honda phủ rủ kỵ binh mã toàn bộ hấp dẫn tại ba địa phương này. Đợi cho chiến sự rằng co cực kỳ, Tiên Châu Thiết Kỵ lại đột nhiên xuất hiện tại ba quân nào đó một quân sau lưng, đem nó đánh bại. Sau đó, Tiên Châu Thiết Kỵ tái phát vùng cơ động linh hoạt ưu thế, tiếp tục đánh bại Hoa quân một cái khác quân. Đến lúc đó, cho dù Hoa quân quân thứ 3 phát giác không đối, đội vàng chết binh, nhưng trận chiến này Hoa quân lại là triệt để thua mất. Cái kia ba cái Ngụy quân chủ tướng bị Dương Phong lừa dối, nhao nhao vô ngực một cái cam đoan, nhất định sẽ liều chết ngăn trở Hoa quân tiến công. Dương Phong lại không quên căn dặn một câu, nhớ lấy, tuyệt đối đừng cho sau lưng phụ mẫu huynh đệ thảm tao độc thủ a. Chỉ cần thủ vững mấy ngày, trận chiến này tất thắng. Công thủ chiến, triệt để mở màn. Honda phủ rủ kỵ cũng hướng tam quân lương thuận phong phú khen thưởng, đem ba quân sĩ khí triệt để kích thích. Một phe là vì trọng thưởng, một phe là vì phụ mẫu người nhà, dẫn đến cái này ba thành công phòng chiến đặc biệt kịch liệt. Mặc dù ba quân nhiều người, lại là tứ phía công thành, nhưng dù sao không giống đất bằng tác chiến, có thể toàn bộ phun lên đi, không phải vậy chỉ sợ Ngụy quân khó mà thủ vững mấy ngày. Trong lịch sử, tuy Dương Chi chiến vì sao có thể lấy 7.000 gánh vác được 13 vạn phản quân tiến công, cũng có chút phương diện này nguyên nhân. Vì trấn an quân tâm, Dương Phong cố ý lưu tại ở giữa tòa này thần lại thành bên trong tòa trấn. Đương nhiên, Dương Phong có lưu chuẩn bị ở sau, tại phủ nha bên trong đảo một đầu địa đạo, có thể thông hướng ngoài thành. Vì triệt để kích phát Ngụy quân sĩ khí, Dương Phong tự mình tại đầu tường chỉ huy, bên người còn có hai đầu bạch hổ trợ trận. Bạch hổ chẳng những có thể lấy công thành, hơn nữa còn có thể thủ thành. Hoa quân chính thuận thang mây trèo lên trên, một viên to lớn đầu hổ đột nhiên xông ra, lại a o quát to một tiếng. Tối thiểu nhất, bò tới phía trên nhất hoa quân binh sĩ bình thường đều sẽ hai chân mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống. Sau đó, bạch hổ ỷ vào khí lực lớn, nắm lấy trên thang mây đầu, phía bên phải hất lên, thang mây này sẽ ngã xuống đi, sẽ còn liên lụy đến bên cạnh thang mây. Bạch hổ trợ trận, đao thương bất nhập, không thể nghi ngờ khiến cho thủ thành Ngụy quân giống như là điên cuồng một dạng, cho là Dương Phong chính là thiên thần hạ phàm, không phải vậy sao có thể thu phục bạch hổ đâu? Có thể Honda phụ rủ kỳ lại là trọng tức. Cái gì bạch hổ không bạch hổ, nào có đao thương bất nhập lá hổ, hổ ngôn loạn ngữ. Người tới, đem cái này gieo rắc lời đồn, nhiễu loạn quân tâm giá hỏa kéo ra ngoài thực hiện. Truyền bản quan mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem thần lại thành cho bản quan cầm xuống. Cái thứ nhất đánh vào trong thành, thưởng thiên kim, mỹ nhân 10 người, quan thăng cấp 3. Honda phủ rủ kỳ cũng là phát hung ác, không tiếc trọng thưởng. Hiện tại, Honda phủ rủ kỳ đã là đâm lao phải theo lao. Hoặc là, Honda phủ rủ kỳ liền phải đem tổ rồ ra mạ nổ mệnh lệnh chấp hành đến cùng, đoạt lại mất đất, đem yến quân trục xuất. Hoặc là, Honda phủ rủ kỳ vì bảo mệnh, liền phải phát sinh binh biến, giết tổ rồ ra mạ nổ, lại lập một bộ khôi lỗi bi vương. Đến lúc đó, Honda phủ rủ kỳ đại quyền trong tay, liền có thể lấy cả nước chi minh, cùng yến quân triển khai quyết chiến, đem yến quân từ hòa quốc đuổi đi ra. Thân lại thành chi chiến, Honda phủ rủ kỳ triệt để kiến thức yến quân lợi hại, không còn dám có bất kỳ lòng kinh thị. Công thành chiến kéo dài 5 ngày thời gian, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, song phương tử thương cũng không nhỏ, nhất là công thành và quân, 5 ngày tử thương đã cao tới 5 vạn người nhiều. Thân lại thành Ngụy quân đâu, cũng có 2 vạn người tử vong, người bị thương càng nhiều. Công thành chiến dạng này tỷ lệ, kỳ thật đối với thần lại thành Ngụy quân là cực kỳ bất lợi, dù sao đây là đang bạch hỗ trợ chiến tình huống dưới. Không có cách nào, thần lại thành Ngụy quân, đại bộ phận đều là mới quen, không kịp quá nhiều huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu quả thực quá kém. Vì trấn an quân tâm, Dương Phong mỗi đêm đều đi thương binh doanh thăm viếng, mà lại cố ý căn dặn, nhất định phải đem tiền trợ cấp cho đúng chỗ, không thể để cho chiến tử huynh đệ trái tim băng giá. Bởi như vậy, thần lại thành sĩ khí vẫn luôn ở vào sung mãn trạng thái phía dưới. Ngày thứ 6, công thành y nguyên. Nhưng ngay lúc nhanh đến giữa trưa thời điểm, thần lại thành bốn phía, mặt đất đột nhiên bắt đầu khẽ run lên. Hoa quốc là đảo quốc, nhân khẩu nhiều, mật độ lớn, nuôi không có bao nhiêu ngựa, tự nhiên chưa từng có trải qua loại này vạn mã buôn đằng cảm giác. Cho nên, khi cảm giác được đại địa đang run rẩy thời điểm, Hoa quân binh sĩ tất cả đều mắt tròn váng, không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến, vô số Yên Châu thiết kỵ xuất hiện trong mắt bọn họ, Hoa quân binh sĩ mới hiểu được là chuyện gì. Mau nhìn, là kỵ binh, thật là nhiều kỵ binh, chí ít mấy bạn đi. Bọn hắn là chúng ta viện quân đi, không phải vậy làm sao lại từ chúng ta phía sau chạy tới. Người nào tàn à, chúng ta Hoa quốc nào có nhiều như vậy chiến mã, nhất định là Yên Châu kỵ binh. A, Yên Châu kỵ binh a, nhiều như vậy, nhanh hướng bản điện đại nhân báo cáo. Chương 838, không để ý tới lại trang bức diễn kịch chương 838. Không để ý tới lại trang bức diễn kịch Honda phủ rủ kỳ đương nhiên cũng phát hiện xa xa Yến Châu kỵ binh, lập tức hô to, nhanh, triệu tập cung tiến thủ, nhất định phải ngăn lại những kỵ binh này, nhất định phải cản bọn họ lại. Cự thuật binh, tranh thủ thời gian tập hợp, bày trận. Nhưng là, Hoa quân cung tiến binh cơ hồ đều dưới thành, cùng đầu tưởng cung tiến binh đối xa đâu. Honda phủ rủ kỳ mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, dưới thành Hoa quân cung tiến binh bắt đầu trở về. Có thể thời gian không còn kịp nữa, không đợi những cung tiến binh này hàng tốt trận, bắt đầu bắn tên, liền có tốc độ nhanh Yên Châu thiết kỵ trực tiếp liền vọt vào tới, trực tiếp phá tan vội vàng bảy trận cự thuẫn binh. Cự thuẫn binh trận hình bị xé mở một cái lỗ hổng đằng sau, phía sau Yên Châu thiết kỵ liền cực nhanh tuân đi vào, từ phía sau lưng công kích những này không có chút nào năng lực tiến công cự thuẫn binh. Hoa quân một trận đại loạn, tất cả trận hình đều bị Yên Châu kỵ binh cho nhanh chóng hướng về phá. Bởi như vậy, Yên Châu kỵ binh liền dễ chịu, ba lượng phối hợp phía dưới, nhanh chóng thu gặt lấy Hoa quân binh sĩ tính mệnh. Trên thang mây Hoa quân binh sĩ thấy xa, nhất thời tất cả đều mắt tròn váng, không biết là nên tiếp tục công thành, hay là nên xuống dưới làm mệnh. Tiếp tục công thành đi. Đường lui đã bị Yên Châu thiết kỵ cho cắt đứt. Mặc kệ là công đi lên, hay là lui về đến, tất cả đều là một con đường chết. Xuống dưới đảo mệnh, không có nghe được Minh Kim thanh âm, đó chính là đảo binh, cũng là một con đường chết. Ngay tại trên thang mây ba quân binh sĩ do dự thời điểm, đầu tường Ngụy quân thừa cơ dùng đỉnh côn đứng bước thang mây, dùng sức đem thang mây lật tung đi qua. Trên thang mây ba quân binh sĩ từ chỗ cao rơi xuống, hoặc chết hoặc trọng thương. Dương Phong quả quyết hạ lệnh, mở cửa thành ra, nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem quân địch tiêu diệt. Thế là chiến tranh cây cân triệt để hướng Dương Phong bên này nghiêng tới. Hoa quân binh mã mặc dù nhiều, nhưng sĩ khí đã hoàn toàn không có, căn bản không chịu nổi Yên Châu thiết kỵ cùng Hoa quốc Ngụy quân hai mặt giáp công. Honda phủ rủ kỳ trong lòng minh bạch, nhất định phải đứng vững, không phải vậy liền sẽ toàn tuyến bại lui. Cho bản quan đứng vững, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải cho bản quan đứng vững. Chỉ cần một trận có thể đánh thắng, bản quan sẽ hướng bệ hạ xin thưởng, tất cả đều là trọng thưởng. Honda phủ rủ kỳ còn tại gầm thét, nhưng đây cũng không phải là quân lệnh, căn bản không có cách nào dùng lệnh kỳ truyền ra ngoài, cục diện y nguyên đại loạn. Đúng lúc này, Honda phủ rủ kỳ bên người lệnh kỳ quan đột nhiên hô to một tiếng, đại nhân mau nhìn, hai con kia bạch hổ hướng bên này xông lại. Honda phủ rủ kỳ giật nảy cả mình, vội vàng thuận lệnh kỳ quan tay nhìn sang, quả nhiên hai con kia thủ thành bạch hổ đã ra khỏi thành, đúng là hướng phương hướng này chạy vội tới. Cũng có ba quân binh sĩ chặn đường bọn hắn, nhưng mặc kệ là đao thương hay là mâu kích, đều không thể đối bọn chúng sinh ra tổn thương. Ngược lại là bạch hổ hoặc là tát qua một cái, hoặc là nhất vi ba vung đi qua, đều bị mất mạng tại chỗ. Honda phủ rủ kỳ nguyên bản cũng trải qua bao nhiêu lần chiến trường chém giết, cũng coi là một thành viên tiêu tướng. Nhưng dù sao đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, Honda phủ rủ kỳ đã không còn là lúc còn trẻ hung hãn không sợ chết, ngược lại là cực kỳ sợ chết. Chỉ nhìn một hồi, Honda phủ rủ kỳ liền tâm kinh đảm hàn, vội vàng hô to, nhanh, các ngươi nhanh đi ngăn lại hai con kia bạch hổ. Lập tức, phù cận đoa quân binh sĩ liền kiên trì tiến lên, đao thương kích mâu cùng một chỗ hướng hai đầu bạch hổ trên thân chào hỏi. Cái này hai đầu bạch hổ rất thông minh, ánh mắt tránh đi, tùy ý đao thương kích mâu thứ tại trên người mình, sau đó một bàn tay đem người đập bay, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phó tướng đội vàng đối với Honda phủ rủ kỳ nói ra, đại nhân, bạch hổ đao thương bất nhập, không cách nào ngăn cản, còn xin đại nhân mau lui, để phòng bất trắc. Honda phủ rủ kỳ tức giận nói, bản quan chính là tam quân chủ soái, há có thể tùy tiện rút đi. Phó tướng đội vàng lại quên, đại nhân một mực rút đi, mặt tướng lưu tại nơi đây, dẹp an tam quân. Lại nói, chỉ cần đại đạo không ngã, thì quân ta y nguyên còn có sức đánh một trận. Honda phủ rủ kỳ tiếp tục cự tuyệt, ngươi để bản quan rút đi, chẳng lẽ không phải là buộc bản quan trở thành hạng người ham sống sợ chết? Phó tướng kỳ thật đã nhìn ra Honda phủ rủ kỳ sự sợ hãi trong ánh mắt, đành phải tiếp tục kiên nhẫn quyết đủ, đại nhân chính là quân cơ đại thần, thân hệ ba quốc an nguy, há có thể chỉ suy nghĩ nơi này một trận chiến a? Còn xin đại nhân lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng rút đi, mặt tướng vì đại nhân đoàn hậu. Đại nhân, bạch hổ càng ngày càng gần, nếu là lại không lui, liền thật không có cơ hội. Honda phủ rủ kỳ nhìn thoáng qua, gần nhất một đầu bạch hổ cách hắn trung quân đài chỉ có không đủ 50 trượng. Honda phủ rủ kỳ không để ý tới lại trang bức diễn kịch, thở dài một tiếng, tốt à, đã như vậy, bản quan chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, đi đầu rút đi, như đầu ngày sau báo thủ. Phó tướng nhẹ gật đầu, đi trước đại thủ, liền giao phó cho đại nhân. Đại nhân đi mau, bạch hổ chỉ có xa 20 trượng. Honda phủ rủ kỳ quay đầu xem xét, nhất thời giật nảy mình, không để ý tới nói cái gì lời nói hùng hồn, hoặc là cho phó tướng một cái hứa hẹn, vội vàng liền hạ xuống trung quân đài, tại thân vệ quân hộ vệ dưới, hướng ra phía ngoài phá vây. Cái kia phó tướng nhìn qua Honda phủ rủ kỳ bóng lưng, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, vì lớn Hoa quốc, ta chỉ có thể tận trung đến tận đây, hy vọng bản điền đại nhân có thể ngóc đầu trở lại, đem yến quân đánh bại, đuổi ra ngoài. Chiến đấu tiếp tục lấy. Bạch hổ rất nhanh liền đột phá trung điệp phòng ngự, nhảy lên trung quân đài, tùy tiện giết chết cái kia phó tướng. Cái này phó tướng cân nhắc là Honda phủ rủ kỳ đi, hắn lưu thủ ở đây, lấy bưng chắc đại quân sĩ khí. Bởi vì đại đạo không ngã, chứng minh chủ tướng còn tại, Hoa quốc các tướng sĩ đều sẽ anh dũng giết địch. Thế nhưng là, cái này phó tướng không để ý đến một chút, đó chính là bạch hổ linh trí. Bạch hổ giết chết cái này phó tướng, đem trung quân đài những người còn lại toàn bộ giết chết, hoặc là vung ra trung quân đài đằng sau, liền đông nhiên hướng đại đạo đánh tới. Đại đạo là rất rắn chắc, hai đầu bạch hổ phân biệt đụng 7-8 lần, mới xem như đem đại đạo đụng đổ. Tiếp lấy, hai đầu bạch hổ cùng một chỗ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cơ hồ có thể truyền khắp toàn bộ chiến trường. Honda phủ rủ kỳ lúc đầu ngay tại chạy trốn bên trong, nghe được hổ khiếu thanh, nhịn không được nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, đại đạo đã đổ, quân ta bại cục đã định. Nhưng Honda phủ rủ kỳ cũng không hối hận, bạch hổ đều đánh tới trung quân đài, hắn nếu là không có đào tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì bại bất bại, giữ lại tính mệnh chính là thắng lợi, mới có thể đồng sơn tái khởi. Thế là Honda phủ rủ kỳ cái gì đều không để ý tới, mệnh lệnh thân vệ quân mở đường, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Theo Hoa quân chủ xoáy đại đạo ngã xuống, Hoa quân sĩ khí rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào tổ chức hữu hiệu phản kháng, bắt đầu liên tục bại lui. Càng có một ít sợ chết binh sĩ, trực tiếp liền ném đi binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Đổi lại là quốc gia khác, Dương Phong nhất định sẽ thừa cơ để cho người ta hô to, dẫn dụ đầu hàng, tận khả năng giảm xuống thương vong. Nhưng ở Hoa quốc, Dương Phong sẽ không làm như vậy, hắn chỉ có thể là tiêu hao Hoa quân binh lực. Thế là một trận nghiêng về một bên đại đổ sát, tại thần lại thành triển khai, kéo dài đến hai canh giờ đằng sau, thần lại chi chiến mới xem như triệt để kết thúc. Quả nhiên là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. A chương 839, ta phải nghĩ biện pháp. Chương 839, ta phải nghĩ biện pháp. Cái này đương nhiên không tính kết thúc. Ngày thứ hai giữa trưa tả hữu, Tiên Châu thiết kỵ xuất hiện lần nữa tại mặt khác hai chi Hoa quân phía sau, thần lại chi chiến lần nữa tái diễn. Lúc này liền nên có người hỏi, vì sao không có ba quân bại binh tiến về cái kia hai cái địa phương báo tin đâu? Rất đơn giản. Bất chỉ hải tại trái phải hai phe phân biệt bố trí 3.000 binh mã, mục đích đúng là không để cho bất kỳ hoa quân bại binh trốn hướng cái kia hai cái thành trì báo tin. Lại nói, hoa quân chiến bại đằng sau, những cái kia có thể chạy tán loạn binh sĩ bản năng phản ứng chính là hướng về sau rút lui à, hướng về không phải chiến trường phương hướng rút lui. Đô Đần đều hiểu, thân lại thành là chiến trường, cái kia hai cái địa phương cũng là chiến trường a, nếu như trốn hướng cái kia hai cái địa phương, hoặc là sẽ bị xem như đào binh giết, hoặc là còn phải tiếp tục tham chiến. Cho nên, cái này 6.000 binh mã không có đưa đến bao lớn tác dụng, chỉ là chém giết mấy ngàn người. Dương Phong mục đích chính là không để cho thần lại chi chiến kết quả tiết lộ ra ngoài, bởi vì sau đó, Dương Phong còn muốn tiếp tục đối với Tả Hữu hai thành và quân tiếp tục khởi xướng trong ngoài giáp công chi chiến. Đại quân nghỉ dưỡng sức một đêm đằng sau. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, liền nhóm lửa nấu cơm. Ăn cơm xong, tiến quân thiết kỵ một phân thành hai, thần lại thành ngụy quân cũng một phân thành hai, Dương Phong chỉ ở trong thành lưu phòng 2.000 Yên Châu thiết kỵ. Kỳ thật, 2.000 người đều là dư thừa. Honda phủ rủ kỳ đại bại, chưa tỉnh hồn, nơi nào còn dám đi mà quay lại a, là ra cắt tiên dốc hết sức yêu cầu, nhất định phải lưu 2.000 binh mã, lấy bảo đảm Dương Phong tuyệt đối an toàn. Về phần thần lại thành còn lại mấy vạn ngụy quân, trừ người trọng thương, còn lại đều bị Dương Phong phái đi ra chịu chết. Ngụy quân không có chiến mã, Dương Phong liền để Yên Châu thiết kỵ thay nhau cùng bọn hắn ngồi chung, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đi qua, cùng thủ thành ngụy quân trong ngoài giáp công. Dương Phong dự định chính là tận khả năng nhiều tiêu hao Hoa Quốc nam nhân, là bước thứ hai cùng bước thứ ba diệt uy kế hoạch làm chuẩn bị. Ngày thứ hai chạm vào tối, Dương Phong tuần tự thu đến chiến báo, tất cả đều là tin chiến thắng. 500.000 Hoa quân bị chém giết trọn vẹn một nửa, đầu hàng 150.000, chỉ có 10 vạn người chạy trốn trở về. Mà 200.000 ngụy quân đâu, bỏ mình hơn phân nửa, trọng thương 20.000, vết thương nhẹ vô số. 100.000 Yên Châu thiết kỵ thương vong là nhỏ nhất, nhưng cũng có 3.000 người bỏ mình, trọng thương hơn 800, vết thương nhẹ hơn 5.000. Đây đã là nhỏ nhất tình huống thương vong, bởi vì là tập kích, bởi vì Yên Châu thiết kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, bởi vì là trong ngoài giáp công, bởi vì Bạch Hổ trợ chiến, hù chạy Honda phủ dù kỳ, đụng ngã đại kỳ, khiến cho Hoa quân lại không lòng kháng cự. Các loại tình huống tổng hợp cùng một chỗ, khiến cho Yên Châu thiết kỵ tổn thất hạ xuống thấp nhất, không phải vậy tuyệt đối không phải cái này tình hình chiến đấu. 100.000, 100.000, 300.000, 400.000, tuần tự 4 trận chiến, đem Hoa quốc binh mã cơ hồ đánh không có một nửa. Về phần cái kia chạy trở về 100.000 binh mã, lần nữa đối mặt tiến quân thời điểm, nơi nào sẽ có nửa điểm sĩ khí. Đại thắng đằng sau, Dương Phong thừa cơ binh tướng phong tiếp tục tiến lên, lần nữa công thành chiếm đất, không cần tốn nhiều sức lại cầm xuống 6 tòa thành. Trước đó ngụy quân tiêu hao đến không sai biệt lắm, Dương Phong nhất định phải tiếp tục đánh hạ thành trì, tiếp tục chiêu mộ mới ngụy quân. Lại nói Honda phụ rủ kỳ chật vật chạy ra hơn 100 dặm, mới tại một tòa trưởng kỳ thành ngừng lại. Sau đó, Honda phụ rủ kỳ lại phái ra trinh sát tìm hiểu tình huống, biết được yến quân không có đổi tới, lúc này mới yên tâm. Tạm thời không cần lo lắng yến quân, có thể Honda phụ rủ kỳ lại không thể không đối mặt một vấn đề khác, nên như thế nào hướng tổ rồ dạ mạ nổ bàn giao. Thời gian 3 tháng đánh bại yến quân, đem nó trục xuất. Cái này mẹ nó mới không đến 2 tháng, 500.000 binh mã liền còn thừa không có mấy, hoàn toàn khác biệt hai cái kết quả. A Honda phụ rủ kỳ tin tưởng, chỉ cần hắn trở lại Đông Kinh thành, tổ rồ dạ mạ nổ xác định vững chắc sẽ không chút do dự chặt đầu của hắn. Mặc dù Honda phụ rủ kỳ trước kia có nhiều chiến công, mặc dù Honda phụ rủ kỳ ở trong quân rất có hy vọng, nhưng lần này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám vì hắn cầu tình. Mẹ nó, Hoa quốc hết thể mới 2 triệu binh mã, một trận chiến liền không có 1/5, tuyệt đối là chặt đầu tội lớn. Lại thêm Honda dị rổ chiến bại tổn thất 300.000 binh mã, quan bản điện một nhà liền họa bại lớn Hoa quốc 700.000 binh mã, liên lụy cửu tộc đều không đủ. Không được, ta không có khả năng cứ như vậy về Đông Kinh thành nhận lấy cái chết, ta phải nghĩ biện pháp. Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ một mực kiêng kỵ ta ở trong quân hy vọng, vẫn muốn cầm xuống ta, lần này đúng là hắn tốt nhất lấy cớ. Như trước kia, Honda phụ rủ kỳ ỷ và hy vọng của quân trung, cùng quân cơ đại thần thân phận, muốn xóa bị, cũng không phải là không có khả năng, chí ít có 5 thành phần thắng. Đây cũng chính là Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ cực kỳ kiêng kỵ Honda phụ rủ kỳ chỗ. Cũng may, Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ tại Honda phụ rủ kỳ trong phủ, cùng bên người, đều sắp xếp hai mắt, cũng không có phát hiện Honda phụ rủ kỳ có bất kỳ ý đồ không tốt. Nếu không, Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ xác định vững chắc sẽ là lôi đình một kích, sau đó lại đem Honda phụ rủ kỳ mưu phản chứng cứ phạm tội công bố, dần dần cũng có thể trấn an trong quân đội một chút tâm tình bất mãn. Lúc này, thân vệ quân đến báo, nói là Nakajima Kazuo tới. Nakajima Kazuo là Honda phụ rủ kỳ mưu sĩ, một thân túc trí đam mưu, lại đối Honda phụ rủ kỳ trung tâm bất nhị, rất được Honda phụ rủ kỳ tín nhiệm. Lần này đại bại, Honda phụ rủ kỳ vì đảm bệnh, vứt cho Nakajima Kazuo 200 thân vệ quân, cũng coi là xứng đáng hắn. Honda phụ rủ kỳ đại hỉ, đội vàng phái người đem Nakajima Kazuo hô tiến đến. Nakajima Kazuo rất là chật vật, toàn thân trên dưới đều là máu, mũ giáp mất rồi, vai trái khôi giáp cũng mất, trong khôi giáp quần áo càng là vừa bẩn vừa nát. Nhưng cũng may, có Honda phụ rủ kỳ vệ quân liều chết bảo hộ, Nakajima Kazuo chẳng những trốn được tính mệnh, càng là không có thụ thương. Ti chức tham kiến không đợi Nakajima Kazuo chào xong, liền bị Honda phụ rủ kỳ một thành nâng, không để cho hắn bay xuống. Một được tiên sinh, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ, nhanh tỏa hạ. Đa tạ đại nhân. Nakajima Kazuo chắp tay, ngồi ở hạ thủ vị trí. Lúc này, có nữ bộ tiến đến, cho nạ cạ dị mạ cạ rủ ổ dâng trà. Nạ cạ dị mạ cạ rủ ổ uống một ngụm trà, đây mới là mừng rỡ, chắp tay nói, đại nhân bình yên vô sự, ti chức an tâm. Honda phủ rủ kỳ khe khẽ thở dài, dù cho là ở đây chiến bên trong may mắn trốn được tính mệnh, chỉ khi nào trở lại Đông Kinh thành, bệ hạ xác định vững chắc sẽ muốn lao phu đầu, sớm muộn cũng là một lần chết ta. Nạ cạ dị mạ cạ rủ ổ vừa cười vừa nói, ti chức ngờ tới đại nhân tất nhiên sẽ vì chuyện này phiền não, cho nên mới có thể vội vã gấp trở về, vì đại nhân hiên kế, phá giải tử cục này. Honda phủ rủ kỳ biết nạ cạ dị mạ cạ rủ ổ túc trí đam mưu, không khỏi đại hỉ, vội vàng hỏi, một đức tiên sinh, có gì thượng sách, nhanh chóng nói đi. Nạ cạ dị mạ cạ rủ ổ hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng hỏi, đại nhân, không biết đối với Tam Vương tử ấn tượng như thế nào? Tam Vương tử, Tổ Dỗ Tam Lang, Tổ Dỗ Dạ Mạn Ô bởi vì hào sắc, hậu cung giai lệ như vân, con cái tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhưng là chính cung vương hậu xuất gia, chỉ có hai đứa con trai cùng hai cái nữ nhi. Hai đứa con trai này chính là Tổ Dỗ Đại Lang cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ, mà Tổ Dỗ Tam Lang mẹ đẻ chỉ là một cái đẳng cấp thấp chất phi. Mà lại đâu, vị này Tổ Dỗ Tam Lang ca có chút đần cùng ngu xuẩn, đầu không rẽ ngoặt. Đổi lại hậu thế lời nói, chính là bệnh bại liệt trẻ em. Chương 840, chỉ có pháp này chương 840, chỉ có pháp này Honda phụ rủ kỳ cũng là người thông tuệ, lập tức liền hiểu nạ cả gì mà cả dù ô ý tứ, bật thốt lên nói ra, một được tiên sinh chi ý, để lão phu đến đỡ Tam Vương tử đăng cơ. Nạ cả gì mà cả dù ô nhẹ gật đầu, không sai, dưới mắt chi cục, chỉ có pháp này. Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, thái tử mặc dù hơi ngu xuẩn, nhưng cũng không có khuyết điểm, lại thêm nhị vương tử đã chết, cho nên vương vị này làm sao đều chuyển không đến Tam Vương tử trong tay. Cho nên, nếu như đại nhân đến đỡ Tam Vương tử đăng cơ, mặc kệ là Tam Vương tử, vẫn là hắn mẹ đẻ, tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Honda phủ rủ kỳ ha ha cười nói, rượu, kế này rất hay ha. Một khi đến đỡ Tam Vương tử đăng cơ, lão phu chính là đại quyền trong tay, từ đây chính là chân chính hoa quốc chi chủ. Nạ cả gì mà cả rủ ố lại cười nói, không sai, đúng là như thế. Nhưng mà, tại đến đỡ Tam Vương tử đăng cơ trước đó, đại nhân chỉ cần trước phát động cung biến mới được. Honda phủ rủ kỳ khe như mày, từ tốn nói, chỉ là, cung biến chỉ cần lý do, mới có thể để cho tôn thất cùng triều đình, thậm chí toàn bộ hoa quốc tin phục ca. Nạ cả gì mà cả rủ ố mỉm cười, đại nhân chẳng lẽ quên, thiết lập cùng cao câu ly quốc chi thay đổi sao? Thiết lập cùng cao câu ly quốc chi biến. Honda phủ rủ kỳ khe như mày, cực nhanh suy tư một chút, sau đó chính là đôi lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ, một được tiên sinh chi ý, là lấy có lẽ có tội danh, vu oan cho thái tử. Nạ cả gì mà cả rủ ô mỉm cười gật đầu, không sai, thái tử mưu phản, giết cha xóa bị, Tam Vương tử giận mà chống lại, đại nhân lấy trung nghĩa chi tâm trợ Tam Vương tử một chút sức lực. Chỉ cần bệ hạ cùng thái tử đều đã chết, lại có yến quân ngay tại ta lớn hoa quốc tàn phá bừa bãi, những cái kia tôn thất cùng triều đình đại thần, cùng thế gia môn phiệt đều không dám tùy tiện quậy phá. Như vậy thì lớn hoa quốc to lớn quyền đều ở đại nhân chi khống chế cũng. Cho nên mặc dù đại nhân đi chi pháp cùng thiết lập cùng cao câu ly quốc giống nhau, nhưng ta lớn hoa quốc tình huống cùng hai nước kia lại là khác biệt, nhất định có thể an ổn thành công. Honda phủ rủ kỳ đại hỉ, thế là liền quyết định tiếp thu nạ cả gì mà cả rủ ổ kế sách. Nạ cả gì mà cả rủ ổ lại đề nghị, vì phòng ngừa có bại binh trốn về Đông Kinh thành tiết lộ binh bại tin tức, đề nghị Honda phủ rủ kỳ khoái mã chạy về Tokyo thành lập tức mưu đồ đại sự. Honda phủ rủ kỳ gọi tới mấy cái tâm phúc, một phen bí mật an bài đằng sau, liền mang theo nạ cả gì mà cả dù ổ khoái mã trở về Đông Kinh thành. Bên này, Dương Phong chính không nóng nảy đối với Tân Chiêm lĩnh khu tiến hành tẩy não hành động. Các loại tẩy não hoạt động kết thúc, các loại ngụy quân số lượng có thể bổ sung, Dương Phong lại căn cứ ba quốc thế cục, quyết định bước kế tiếp phương án hành động. Lấy sâu hộ chi chiến cùng thần lại chi chiến tình huống đến xem, Dương Phong xem chừng, lần này đối với ba quốc hành động quân sự, có lẽ có thể lấy được không ít chiến tích. Coi như diệt không xong ba quốc, chí ít cũng có thể đem ba quốc cương thổ xâm chiếm một bộ phận. Mà những này cương thổ uy người bị tẩy não, tự nhiên sẽ liều chết bảo vệ cuộc sống thoải mái thành quả thắng lợi. Nói cách khác, coi như yến quân thật từ ba quốc lui bình, ba quốc cũng sẽ lâm vào một trận thảm liệt trong nội đấu. Dương Phong đối với ba quốc dùng bình tin tức, tự nhiên cũng đã không dối gạt được. Cái thứ nhất biết tin tức, dĩ nhiên chính là Cao Câu Ly quốc quốc vương Cao Thụ Hoàng. Cao Thụ Hoàng đang dùng thiện, trước mặt bày 36 đạo thức ăn, cái này cũng chưa tính canh phẩm còn có 12 đạo, ngoài ra còn có 12 đạo món chính, cùng 6 loại đĩa trái cây, hợp lại cùng nhau chính là 66, cũng chính là thuận lại thuận ý tứ. Đây chỉ là Cao Thụ Hoàng ẩm thực sinh hoạt. Tại hậu cung phương diện, Cao Thụ Hoàng tại cả nước trên dưới tiến hành quy mô tuyển tú, phong phú chính mình hậu cung. Các nơi quan viên tự nhiên có nhiều mượn quốc vương tuyển phi lý do, từ dân gian trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm thành của mình sự tình phát sinh. Mỗi một quận, tuyển tú không sai biệt lắm hơn 3-500 người, mà chân chính đưa đến Cao Ly thành, bất quá là 1-2 phần 10 mà thôi, còn lại mỗi người đều bị các nơi quan viên cho chia cắt. Bởi như vậy, đó chính là kêu ca sôi trào. Thậm chí, còn có mấy nơi xuất hiện giết quan sai tình huống. Dù sao không phải khởi nghĩa, lấy một nhà chi lực cùng quan phủ chống lại, nhất định là cả nhà không một người sống kết cục. Chỉ bất quá, những chuyện này đều bị nơi đó quan phủ cho giấu đi, cũng không có chuyển đến triều đình, Cao Thụ Hoàng tự nhiên là sẽ không biết. Trừ cái đó ra, Cao Thụ Hoàng còn lớn hơn hưng công trình bằng gỗ, đem hoàng cung rất nhiều kiến trúc hủy đi chủ kiến. Mà Cao Thụ Hoàng hủy đi kiến trúc, tất cả đều là tiên vương Cao Duyên Giang thích nhất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Cao Thụ Hoàng đối với Cao Duyên Giang nghiêm trọng bất mãn, trước kia không dám lên tiếng, hiện tại có thể trắng trợn phát tiết. Từ cái này các loại tình huống đến xem, Cao Thụ Hoàng nhất định không phải một cái minh quân. Dưới mắt, Yến Châu quật khởi mạnh mẽ, từng bước một từng bước xâm chiếm xung quanh, Cao Câu Ly quốc đã tại Yến Châu hai mặt giáp công phía dưới. Cố nhiên, hiện tại là minh hữu quan hệ, nhưng Dương Phong dã tâm là ở chỗ này bày biện đâu, nhất định người minh hữu này quan hệ căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Cho nên, Cao Thụ Hoàng nếu là giống gia luật thái hậu như thế thông minh, liền sẽ chăm lo quản lý, kiên quyết tiến thủ, tận khả năng đem Cao Câu Ly quốc cường thịnh đứng lên. Cái này cũng chưa tính, đáng sợ nhất là Cao Thụ Hoàng nội bộ lục đục. Lúc trước, Kim Trạch Biên mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng đối với Cao Thụ Hoàng lại là rất trung tâm a, bày mưu tính kế rất nhiều lần, lập xuống không ít công lao. Thế nhưng là, Hồng Môn Yến thất bại, Cao Thụ Hoàng không có đảm đường, trực tiếp đem Kim Trạch Biên đẩy đi ra, làm tấm mục. Về sau càng không cần để, Cao Thụ Hoàng vì ra trong lòng khẩu khí này, vậy mà đem Kim Trạch Biên tới một cái chém đầu cả nhà. Chuyện này, quả thực rét lạnh rất nhiều chung với Cao Thụ Hoàng trái tim con người. Tuy nói, không đến mức có người nhảy ra công khai phản đối hắn, nhưng ở chuyện của triều đình bên trên, tất cả mọi người là có thể lừa gạt liền lừa gạt. Còn tốt, Cao Câu Ly quốc còn có một cái đối với Cao Thụ Hoàng dám nói thẳng người, chính là Cao Thụ Hoàng lão sư Phát Đức Sương. Tại Cao Câu Ly quốc, mỗi cái vương tử đều có đơn độc lão sư, cũng chính là hậu thế lưu hành một đối một. Phát Đức Sương đúng là cái trung thần, thường xuyên hướng Cao Thụ Hoàng khuyên nhủ, không có khả năng làm như vậy, không có khả năng làm như vậy. Có thể Cao Thụ Hoàng đâu, đáp ứng rất tốt, lại là một lô thai tiến, một lô thai già, cũng không có chân chính nghe bảo. Về sau, Cao Thụ Hoàng nghe cũng nghe ngán, lại không thể đem Phát Đức Sương làm gì, dứt khoát liền nhờ bệnh không thấy hắn. Thậm chí, vì tránh né Phát Đức Sương, Cao Thụ Hoàng ngay cả Tào Triều cũng cao ốm. Cao Thụ Hoàng là giả bệnh, có thể Phát Đức Sương lại bị hàn khí bị bệnh. Lần này, nhưng làm Cao Thụ Hoàng cho sướng đến phát rồi rồi, tại vương cung xếp đặt tiến hội, ăn mừng việc này. Tin tức truyền đến Phát Đức Sương trong hai, tự nhiên là bệnh nặng ba phần, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ chết. Ngay tại dưới loại tình huống này, Cao Thụ Hoàng đạt được Dương Phong tự mình xuất quân chinh phạt Toa quốc tin tức, không khỏi sợ ngây người. Một bàn mỹ thực, Cao Thụ Hoàng lúc đầu chính ăn đến say xương ngon lành, bởi vì hắn quy định, mỗi tháng thực đơn không thể có một dạng đồ ăn là tái diễn, trừ phi hắn hạ lệnh lặp lại một đạo nào đồ ăn. Tin tức này, để Cao Thụ Hoàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Dương Phong dã tâm cùng tốc độ, lần thứ nhất để Cao Thụ Hoàng sinh ra sợ sệt cùng lo lắng. Chương 841, cùng thảo phạt Tiến Châu chương 841, cùng thảo phạt Tiến Châu thừa cơ phát binh, đem Hải Châu thu phục trở về. Không biết là gân nào gãy mất, Cao Thụ Hoàng trong đầu vậy mà nhảy ra một cái ý niệm như vậy đến. Mà lại, ý nghĩ này đụng tới đằng sau, càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền chủ đạo Cao Thụ Hoàng nội tâm. Cao Thụ Hoàng lập tức liền đem mấy cái triều đình trọng thần hô tới, đem ý nghĩ này đối bọn hắn nói. Mấy cái này trọng thần tất cả đều giật nảy mình. Nhớ năm đó, Cao Câu Ly quốc thực lực chỉ là cùng Thiết Lặc không sai biệt nhiều. Bây giờ, Tiến Châu chiếm đoạt Hung Nô cùng Thiết Lặc, lại chiếm cứ Hải Châu, mà Cao Câu Ly quốc đã mất đi Hải Châu. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cao Câu Ly quốc thế nào có thể sẽ là Yến Châu đối thủ? Hiện tại Yến quân ngay tại Hoa quốc tác chiến, Hải Châu tất nhiên trống rỗng, chỉ cần Cao Câu Ly quốc xuất binh, hẳn là có thể đem Hải Châu đoạt lại. Có thể đằng sau đâu? Nếu là Dương Phong gãy kích Hoa quốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng Cao Thụ Hoàng trở mặt, để tránh Cao Câu Ly quốc cùng Hoa quốc liên thủ, lại lôi kéo Đại Hoàng quốc cùng Đại Lương quốc cộng đồng đối phó Yến Châu. Nhưng nếu là Dương Phong tại Hoa quốc đại hoạch toàn thắng, không nói đến có thể hay không diệt Hoa quốc, khẳng định sẽ rút quân về Hải Châu, cùng Cao Thụ Hoàng nhất quyết thắng bại. Có lẽ Cao Câu Ly quốc liền sẽ bước lên Thiết Lập theo gót, là Yến Châu tiêu diệt. Mấy cái này trọng thần, tất cả đều là thế gia môn phiệt xuất thân. Dương Phong đối đại thế gia môn phiệt cùng quý tộc chính sách, quả thực để bọn hắn lòng sinh sợ sệt, đây chính là cơ hội muốn diệt tộc. Binh bộ thượng thư vội vàng khuyên nhủ, vậy hạ không thể, Yến Châu mạnh, Cao Câu Ly quốc yếu, đây là cử chỉ không công ngoan. Bây giờ, Yến Châu cùng ta kết minh, khiến cho cái kia Dương Phong tuy có dạ tầm, nhưng không có lý do cùng ta Cao Câu Ly quốc trở mặt. Dưới mắt tiến hành, bệ hạ hẳn là chăm lo quản lý, độ lương luyện binh, làm bản thân mạnh lên. Không phải vậy, nếu là mạo muội trêu chọc Kiến Châu, tất nhiên sẽ là diệt quốc chi ách. Hộ bộ thượng thư nói theo, khởi bẩm bệ hạ, Kim đại nhân lời nói rất là. Ta Cao Câu Ly quốc cùng Thiết Lập công phạt nhiều năm, lại kinh lịch một trận nội loạn, quốc lực suy yếu, quốc khố trống rỗng, lương thảo không đủ, căn bản vô lực chèo chống một trận đại chiến a. Còn có, những năm này chiến loạn, khiến cho ta Cao Câu Ly quốc nhân khẩu giảm bớt rất nhiều, nguồn mộ lính tự nhiên không đủ. Cho nên, vi thần cũng đề nghị, khi nghỉ ngơi dưỡng sức, cổ vũ sinh dục, chỉ cần thời gian 20 năm, ta Cao Câu Ly quốc quốc lực mới có thể khôi phục đến lúc toàn thịnh a. 20 năm. Cao Thụ Hoàng khẽ nhíu mày, cái này mẹ nó thời gian cũng quá dài đi. Chớ có thể hay không sống 20 năm đều là ẩn số. Cao Thụ Hoàng đông nhiên vô vương án, hét lớn một tiếng, nhị đẳng đây là ý gì, giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Các người đối với Yến Châu sợ hãi như thế như hổ, ngày khác một khi ta Cao Câu Ly quốc cùng Yến Châu trở mặt, nhị đẳng có phải hay không sẽ quên chấm tự chói đầu hàng a. Dưới mắt Hải Châu chủ lực tại Hoa quốc tác chiến, trong ngắn hạn tất nhiên không có khả năng phân ra thắng bại, chính là chấm nhất cử thu phục Hải Châu thời cơ tốt đẹp. Chỉ chờ Hải Châu bị thu phục, chấm liền sẽ lập tức phát binh Hoa quốc, cùng Hoa quân hai mặt giáp công, nhất định có thể đại bại Yến quân, chém cái kia Dương Phong. Binh bộ thượng thư vội vàng lại khuyên, khởi bẩm bệ hạ, Hung Nô Thiết Kỵ cùng Thiết Lặc Thiết Kỵ đều đã nhập vào Yên Châu, khiến cho Yên Châu Thiết Kỵ đã là thiên hạ vô song, vô địch thiên hạ à. Cao Thụ Hoàng ha ha cười nói, Yên Châu Thiết Kỵ là lợi hại, nhưng bọn hắn đều tại Yên Châu đâu. Lần này, Dương Phong xuất lĩnh là Hải Châu quân, cũng không Yên Châu Thiết Kỵ, chính là chấm đại bại Dương Phong, đem nó chém giết cơ hội tốt nhất. Một khi Dương Phong bị giết, Yên Châu vô chủ, chấm liền có thể lập tức phát binh tây tiến, chiếm đoạt Thiết Lặc cùng Hung Nô, thậm chí Yên Châu bản thổ. Đến lúc đó, ta Cao Câu Ly quốc liền có thể nhảy lên trở thành không thua tại Đại Hoang quốc Bắc Cảnh cường quốc. Không thể không nói, Cao Thụ Hoàng cái này quy hoạch xác thực rất không tệ. nhưng là chỉ cần có một cái điều kiện trước tiên, Cao Thụ Hoàng có thể thuận lợi thu phục Hải Châu. Nếu là Cao Thụ Hoàng có thể thuận lợi thu phục Hải Châu, lại phái binh tiến về Hoa Quốc, còn phải có thể đánh bại Yến Quân. Binh bộ thượng thư không phục, bệ hạ làm sao có thể khẳng định quân ta nhất định có thể đánh bại Yến Quân, thu phục Hải Châu? Cao Thụ Hoàng hừ lạnh một tiếng, như vậy cơ hội trời cho, nếu là chấm không có khả năng thừa cơ xuất binh, ngày sau chỉ có thể là ngồi đợi Yến Châu diệt ta Cao Câu Ly Quốc. Nhi đẳng không cần lại nói, chấm ý đã quyết, mau chóng xuất binh Hải Châu. Binh bộ phân phối binh mã, hộ bộ phân phối lương thảo, công bộ triệu tập công tượng, phải tất yếu thông lực phối hợp, không thể có bất luận cái gì lãnh đạm. Cao Thụ Hoàng lý do này quả thực là không có kẽ hở. Lấy Dương Phong ra tâm, ngày sau một khi tìm được cớ, nhất định sẽ đối với Cao Câu Ly Quốc dùng binh. Liền xem như Cao Câu Ly Quốc cẩn thận hơn cẩn thận, Dương Phong cũng nhất định sẽ lấy có lẽ có tội danh đối với Cao Câu Ly Quốc dùng binh. Rơi vào đường cùng, binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư còn có công bộ thượng thư đành phải lĩnh mệnh. Theo Cao Thụ Hoàng ý chỉ hạ đạt, Cao Câu Ly Quốc cô máy chiến tranh liền bắt đầu vận chuyển lại, một trận đại chiến không thể tránh được. Lạc Dương, Dương Khâm cũng được biết Dương Phong đối với Hoa Quốc xuất binh tin tức, cũng là trận mắt hốt mồm. Kẻ này dã tâm to lớn, đã vượt ra khỏi chấm đoán chừng. Đầu tiên là Hung Nô, lại là Thiết Lặc, lại là Hải Châu, hiện tại ngay cả rời xa treo cô độc hải ngoại Hoa Quốc cũng không buông tha. Một khi Hoa Quốc bị diệt, đợi ngày sau chấm đối với Đại Ngô Quốc xuất binh thời điểm, lịch tử kia liền có xuất binh lý do. Lấy lịch tử kia đánh trận bản lĩnh, không biết sẽ chiếm lĩnh bao nhiêu Ngô địa cho hắn thế lực. Kể từ đó, ta Đại Sở quốc liền sẽ bị Yến Châu ba mặt vây quanh, tình thế tự nhiên sẽ cực kỳ bất lợi. Dương Khâm vẫn rất có ánh mắt, lập tức liền nhìn ra Dương Phong xuất binh Hoa Quốc dụng ý một trong. Đương nhiên, mặc dù Dương Khâm dù thông minh, cũng không có khả năng đoán được, bởi vì hậu thế nguyên nhân, Dương Phong đối với Hoa Quốc có nồng đậm hận ý, có thể Dương Khâm mặc dù khám phá Dương Phong dụng ý một trong, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp phá giải. Cũng không thể nói, Dương Phong đi tiến đánh Hoa Quốc, Dương Khâm liền phái binh đi tiến đánh Yến Châu đi. Vô cơ xuất binh a nghĩ không ra ý kiến hay, Dương Khâm liền phái người đem Âu Nguyên Khai triệu nhập trong cùng, thương nghị đối sách. Cái này Âu Nguyên Khai đầu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là bệ hạ có thể lập tức hạ chỉ mệnh lệnh Yến Vương điện hạ thu binh. Dương Khâm sững sờ hỏi, có thể có nguyên do? Âu Nguyên Khai cười nhạt một tiếng, xem ra bệ hạ là quên một chuyện. Cái kia Hoa Quốc đã sớm hướng ta Đại Sở quốc xưng thần, chính là ta Đại Sở quốc phụ thuộc quốc. Đã như vậy, Yến Châu tiến đánh Đại Sở quốc phụ thuộc quốc chính là vô cớ xuất binh. Hướng nghiêm trọng nói, tiến đánh nước phụ thuộc chính là tiến đánh Đại Sở quốc, Yến Vương điện hạ có mưu phản chi tâm. Trước đây không lâu, Yến Vương điện hạ tại Sở Phong điện giết chết Hải Vũ Thốn, tiếp lấy lại tiến đánh Đại Sở quốc nước phụ thuộc, như vậy bệ hạ có thể chính thức cho Yến Vương điện hạ mang theo mưu phản chi tội. Cao Câu Ly quốc kết minh chính là Đại Sở quốc, cũng không phải là Yến Châu, như vậy bệ hạ chỉ cần một tờ quốc thư mời xin mời, liền có thể tạo thành Đại Sở quốc, Hoa quốc cùng Cao Câu Ly quốc tam quốc liên minh, cùng thảo phạt Yến Châu. Nghe đến đó, Dương Khâm không khỏi hớn hở ra mặt. Chương 842, đã gây cấn chương 842, đã gây cấn nhưng là đâu, Âu Nguyên Khai mưu kế cũng không chỉ nơi này. Vì thần tin tưởng, mặc kệ là Đại Hoa quốc hay là Đại Lương quốc, quả quyết cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Một khi năm nước cùng thảo phạt Yến Châu chi thế thành, duy bộ thái độ có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa, thì Yến Vương điện hạ mặc dù có thông thiên chi năng, cũng là thua không nghi ngờ. Dương Khâm đại hỉ cực kỳ, "Rượu, rượu, kế này rất hay a." Âu Nguyên Khai còn nói thêm, "Kế này mặc dù rất hay, nhưng bệ hạ chỉ cần chú ý một chút." Dương Khâm không chút do dự nói ra, "Ái khanh chỉ ý, chẳng lẽ là Yến Châu bản thổ?" Âu Nguyên Khai chắp tay nói, "Bệ hạ anh minh, vi thần chính là ý này. Yến Châu bản thổ chính là ta Đại Sở quốc phòng bị Bắc Cảnh các quốc duy nhất giảm sóc chi địa, quả quyết không thể mất đi. Cho nên, bệ hạ chỉ cần cho Ký Vương điện hạ hạ lệnh, một khi bệ hạ hàng chỉ, để Ký Vương điện hạ hỏa tốc xuất binh, tập kích Yến Châu bản thổ. Yến Châu chủ lực binh mã đều tại Yến Châu Bắc Cảnh, mặt phía nam chống rông cực kỳ, lấy Ký Vương điện hạ năng lực, nhất định có thể đánh một trận kết thúc." Dương Khâm khẽ nhíu mày, chỉ là, nếu là Ký Vương chiếm Yến Châu, vạn nhất trở thành một cái khác Dương Phong, chớm chẳng lẽ không phải là Âu Nguyên Khai mỉm cười? "Bệ hạ yên tâm, Ký Vương điện hạ cũng không phải là Yến Vương điện hạ, tuyệt sẽ không đi mưu phản sự tình. Bệ hạ chỉ cần một đạo tiếp ý chỉ, đem Ký Vương điện hạ đổi phong làm Yến Vương, như vậy liền có thể thành cũng." Dương Khâm nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay cười to nói, "Ái khanh quả nhiên đa trí, việc này diệu cũng. Đến một lần, chấm đổi phong Ký Vương là Yến Vương, liền có thể tùy tiện đem Ký Châu đại quyền thu hồi, mà Dương Thác Ý nguyên chỉ có một châu đất phong. Thứ hai, Ký Vương văn võ song toàn, thay chấm chấn thủ Yến Châu, chính là không có hai nhân tuyển. Thứ ba, lịch tử kia nếu là diện, thì cũng thôi đi, không phải vậy, Ký Vương tới trở mặt, tất nhiên cực kỳ phong bị, chấm cũng có thể yên tâm." Âu Nguyên Khai mỉm cười, "Bệ hạ anh minh, đúng là như thế." Dương Khâm không khỏi tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, "Chấm có yêu khanh tướng trợ, lo gì nghịch tử kia bất diệt, lo gì thiên hạ bất bình." Liên tiếp mấy lần, Âu Nguyên Khai hiến kế đều để Dương Khâm cực kỳ hài lòng. Lại thêm, Âu Nguyên Khai đối với Dương Khâm sát thực trung tâm bất nhị, mặc dù thân ở yếu vị, lại cũng không cùng triều đình đại thần băng lai, trên cơ bản có thể tính là chỉ lo thân mình. Cho nên, Dương Khâm đối với Âu Nguyên Khai sát cơ càng ngày càng yếu. Chủ yếu nhất một nguyên nhân, trước mắt Dương Khâm dưới trướng nhu sĩ, từ khi kế Tam Lục cùng Đường Việt phản bội, Hồ Hoàng cùng Trần Tiên bị Dương Khâm phái đi Hàn Châu, đâu cùng còn lại phụ tá không có cái gì xuất sắc, cho Âu Nguyên Khai sách giày cũng không xứng. Nói cách khác, tại xuất hiện một cái có thể thay thế Âu Nguyên Khai mưu sĩ trước đó, hoặc là tại Dương Phong bị diệt mất trước đó, Dương Khâm hẳn là sẽ không lại đối với Âu Nguyên Khai hạ sát thủ. Điểm này, Âu Nguyên Khai trong lòng cũng là minh bạch. Nhưng là, Âu Nguyên Khai cũng có ý nghĩ của mình. Thứ nhất, Âu Nguyên Khai đối với mình tài hoa cực kỳ tự phụ, cho là người tài trong thiên hạ không có thể xuất kỳ hữu giả. Thứ hai, Âu Nguyên Khai tin tưởng Dương Phong cũng không phải dễ đối phó như vậy, không phải vậy sớm đã bị Dương Khâm làm xong, cũng không trở thành càng phát ra Dương càng lớn. Thứ ba, Âu Nguyên Khai biết được Dương Phong dưới trướng ra các tiên Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong đều là đương thời ít có trí giả, bất luận cái gì chân chính trí giả đều hy vọng có thể có kỳ phùng địch thủ cơ hội mới có thể mở ra trong lòng sở học. Nếu không, Âu Nguyên Khai chỉ cần xuất công không xuất lực nuôi Dương Phong, chẳng khác nào là cho chính mình không thỉnh phẩm mệnh. Kế sách thương định đằng sau, Dương Khâm lập tức liền hạ xuống một đạo thánh chỉ, nói là Hoa Quốc phái sứ giả đến Lạc Dương cầu cứu, nói là Yến Vương Dương Phong vô cớ hưng binh thảo phạt Hoa Quốc, Hoa Quốc sắp khó giữ được. Dương Khâm mệnh lệnh Dương Phong lập tức ngưng chiến, đem Yến quân từ Hoa Quốc toàn cảnh rút về, không được lại hướng Hoa Quốc động binh. Tiếp lấy, Dương Khâm lại cho ký Vương Dương Thác hạ một đạo mật chỉ, để Dương Thác âm thầm phân phối binh mã thuế ruộng, chỉ chờ hắn thánh chỉ đến, liền lập tức tập kích Yến Châu, đánh một trận kết thúc. Dương Khâm hứa cho Dương Thác, sau khi chuyện thành công, đem Yến Châu đổi phong cho hắn. Dương Thác có thể tại Yến Châu cầm xuống bao nhiêu địa bàn, hắn cái này mới Yến Vương liền có thể khống chế bao nhiêu địa bàn. Đây cũng là Âu Nguyên Khai chủ ý, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất kích phát ra Dương Thác dạ tâm. Đương nhiên, Âu Nguyên Khai cũng có hậu thủ. Dương Thác mặc dù có dạ tâm, nhưng không có Dương Phong bản lĩnh. Lại nói, Dương Phong tại Yến Châu rất được dân tâm, Dương Thác chiếm Dương Phong Yến Châu, thế tất sẽ phải gánh chịu đến Yến Châu bách tính mãnh liệt phản đối. Cho đến lúc đó, Dương Thác có thể hay không ngồi vững vàng Yến Châu, hay là cái vấn đề. Nếu là Dương Thác vì ngồi vững vàng Yến Châu, giết chóc rất nhiều, Dương Khâm liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Dương Thác triệu hồi lại Dương. Kể từ đó, Yến Châu bách tính tất nhiên sẽ đối với Dương Khâm mang ơn, thì Yến Châu liền có thể thuận lợi bị Dương Khâm tiếp quản. Dương Khâm cũng lâu có diệt trừ thế gia môn phiệt lực ảnh hưởng tâm tư, Yến Châu vừa vặn chính là hắn một khối ruộng thí nghiệm. Lời như vậy, đối với Dương Khâm mà nói, cũng coi là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Bởi vì Dương Phong tại phía xa Hoa Quốc, ký Vương Dương Thác ngược lại là trước một bước nhận được Dương Khâm mật chỉ. Dương Thác xem hết mật chỉ nội dung bên trong, không khỏi giật nảy cả mình. Dương Phong vậy mà đột nhiên cử binh tiến đánh Hoa Quốc, không có lý do a vô cớ xuất binh đi. Không có cách nào, hải chiến là tại trong biển rộng tiến hành, tàn cuộc lại tất cả đều chìm vào biển rộng. Cho nên, mặc kệ là Dương Khâm tế tác hay là Dương Thác tế tác, cũng không biết hai lần đó hải chiến sự tình. Dương Thác không biết Hoa Quốc nâng 300,000 binh mã báo thù sự tình, tự nhiên là cho là Dương Phong là vô cớ xuất binh. Bao quát Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai cũng đều là cho là như vậy, cho là Dương Phong là lấy mạnh nhất yếu, xâm lấn Hoa Quốc. Mà Dương Phong xâm lấn lý do chính là Hoa Quốc đã từng xuất binh trợ giúp qua Cao Thủ Tịch. Dương Thác cầm tới thánh chỉ đằng sau, liền phái người đem Ký Vương Phi Lưu Thị mời đến thư phòng mật nghị. Mặc dù Dương Thác dưới trướng cũng có mấy cái phụ tá, nhưng việc này dù sao quan hệ trọng đại, Dương Thác đối với mấy cái kia phụ tá có chút không tin được. Bởi vì Dương Thác đã từng chiếm được tin tức, dưới trướng hắn mấy cái phụ tá bên trong có một cái là Dương Khâm người, nhưng đối phương ẩn tàng quá sâu, Dương Thác tìm nhiều năm đều không thể phát hiện cái nào mới là Dương Khâm phái tới người. Cho nên việc quan hệ chuyện như vậy, Dương Thác là không dám cùng phụ tá bọn họ thương nghị. Mà Lưu Thị đâu, mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng lưu trí cũng không tại những cái kia phụ tá phía dưới, lại cùng Dương Thác là vợ cả, song phương lại có hai đứa con trai, tự nhiên là tin được. Lưu Thị nhìn mật chỉ đằng sau cũng là giật nảy cả mình, Phong Nhi vì sao như vậy nóng nổi, nhất định phải đối với Hoa Quốc ra tay không thể. Hoa Quốc chính là ta Đại Sở quốc phụ thuộc quốc, dựa theo quốc thư ước định, một khi Hoa Quốc bị xâm lấn, ta Đại Sở quốc nhất định phải xuất binh cứu viện. Phong Nhi cũng không phải là không khôn ngoan người, lại vẫn là làm việc như vậy, xem ra là muốn triệt để cùng bệ hạ trở mặt. Dương Thác cau mày, nhẹ gật đầu, trước đây không lâu, trong cung truyền đến tin tức, nói Phong Nhi đã từng hành thích bệ hạ, bị bệ hạ thiếp thân thái giám Hải Vũ thốn liều chết cứu. Chỉ là, đây là hoàng thất bê bối, bệ hạ giữ kín không nói ra, khiến cho việc này chỉ là tại chợ bữa truyền bá. Như vậy xem ra, bệ hạ cùng Phong Nhi phụ tử đoạt đích chi chiến đã gây cấn. Mà cô Vương cũng đến lựa chọn trước mắt. Chương 843, nên như vậy chương 843, nên như vậy Lưu Thị cực kỳ thông minh, lập tức hỏi, Vương gia chỉ ý, muốn giúp Phong Nhi. Dương Thác nhẹ gật đầu, tại Hải Châu, cô Vương cùng Phong Nhi cùng một chỗ lĩnh quân qua, xem như cô Vương lần đầu tiên giải Phong Nhi. Kẻ này, có thể xưng ta Dương gia kỳ lân mà, gần 10 đời bên trong, không có thể bằng người. Mà lại, kẻ này tâm hệ bách tính, không sợ thế gia môn phiệt chi lực, đúng là một đời minh chủ. Nếu là lúc trước, cô Vương xác thực không dám mạo hiểm kỳ hiểm này, không phải vậy chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng hôm nay, Yến Châu đã có thành tựu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lại thêm, Ký Châu cùng Yến Châu tiếp giáp, nhưng vì một thể. Dừng một chút, Dương Thác còn nói thêm, nếu là cô Vương đoán không lầm, chỉ sợ Tịnh Châu cũng tại Phong Nhi trong khống chế. Lưu Thị đôi mắt đẹp nhất chuyển, có chút hiểu được gật gật đầu, nghe Vương gia tiểu nói này, thần thiếp cũng là hơi có sở nộ. Lý Nhi được phong làm cũng vương, cùng Tịnh Châu thứ sử độc cô tuần tranh ôm đại quyền, nhưng Phong Nhi tựa hồ cũng không vì đó mà thay đổi. Lấy Phong Nhi tính cách, là tuyệt đối không cho phép Tịnh Châu đại quyền rơi vào tay người khác. Lại nhìn Lý Nhi tính cách, cùng đại ca hoàn toàn khác biệt, trầm ổn, có chủ kiến, biết đại cục, cũng không dã tâm quá lớn. Cho nên, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Lý Nhi đã âm thầm đầu phục Phong Nhi. Kể từ đó, coi như Cam Thủy cung tranh vị thất bại, chí ít Phong Nhi xem ở Lý Nhi cùng Đồng Nhi trên mặt mũi, cũng sẽ cho Cam Thủy cung vị kia một con đường sống. Dương Thác nhẹ gật đầu, không sai, cô Vương cũng là như thế suy đoán. Không nghĩ tới, Phong Nhi vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bày ra cục, cũng thành công giấu giếm được bệ hạ cùng tất cả mọi người. Tiến Châu vốn là chiếm đoạt Hung Nô, thiết lập cùng Hải Châu, nếu là lại có thể chiếm đoạt Bắc Quốc, lại thêm Tịnh Châu cùng ta Kỳ Châu, đủ để có thể cùng Sở Phong Điện vị kia tranh phong. Ngay sau, Phong Nhi chiến thắng, cô vương tuyệt đối là tòng lòng chi công. Mặc kệ là Lâm Nhi hay là Hải Mã, đều sẽ được ích lợi vô cùng. Nhưng nếu là cô vương lựa chọn Sở Phong Điện bị kia, lấy lòng dạ của hắn chật hẹp, chẳng những sẽ không trọng dụng Lâm Nhi cùng Hải Mã, chỉ sợ sẽ còn đủ kiểu phong bị, có thể phong cái Tiêu Giao vương gia chính là yêu cầu xa vời. Lư Thị nói ra, nếu vương gia đã quyết định quyết tâm, liền có thể một mặt giả ý đáp ứng bệ hạ, một mặt phái ra người tâm phúc, đem việc này báo biết Phong Nhi. Dương Thác nhẹ gật đầu, nên như vậy. Thế là Dương Thác liền một phong thư, dùng si phong, gọi tới một tên tâm phúc, mang đến Yên Châu, giao cho Tư Đồ Thiến. Về phần Tư Đồ Thiến như thế nào chuyển cáo cho Dương Phong, Dương Thác liền mặc kệ, hắn nếu có thể đem tin tức nói cho Tư Đồ Thiến là được rồi. Âu Nguyên Khai mưu đồ, Dương Thác phản bội, Dương Phong cũng đều không biết, hắn đang chìm ngâm ở một cái cự đại trong vui sướng. Từ Đông Kinh thành truyền đến tin tức, Thái tử Tổ Dỗ Đại Lang phát động chính biến, giết chết Uy Vương Tổ Dỗ Giả Mạn Ổ, xoán bị đăng cơ. Vừa lúc quân cơ đại thần Honda phủ rủ kỳ đánh bại Yến quân, xuất sư trở về Đông Kinh thành, thất bại Tổ Dỗ Đại Lang âm mưu, đem nó chém giết. Sau đó đẩy Tam Vương tử Tổ Dỗ Tam Lang đăng cơ xưng vương. Hòa quốc nội loạn. Dương Phong cảm giác mình giống như là may mắn chi tử, thuộc về loại kia mua một tấm sổ số ở giữa một lần thưởng. Cao câu ly quốc nội loạn, để Dương Phong được lợi không cạn. Thiết lập nội loạn, để Dương Phong trực tiếp chiếm đoạt thiết lập. Hiện tại, Dương Phong lại tới đánh Hoa quốc, sau đó Hoa quốc ở giữa loạn. Tuy nói cái này Honda phụ rủ kỳ động tác rất nhanh, cơ hội là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Hoa quốc thay đổi triều đại, khiến cho chính mình đại quyền trong tay, trở thành Hoa quốc chân chính người cầm quyền. Nhưng là, dù sao chuyện này là chịu không được điều tra, Hoa quốc trong triều đình, đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi người không biết bao nhiêu. Còn có dân gian, bọn hắn cũng đều nghe nói Dương Phong diệt thế cửa chính thiện, thiện đại bách tính sự tình, cơ hồ tất cả đều rối cổ, ước gì Yến quân có thể từ trên trời giáng xuống đâu. Hoa quốc nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra là ám lưu hung dũng. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, dây dẫn nổ bị nhen lửa, toàn bộ Hoa quốc liền sẽ lâm vào hoàn toàn đại loạn bên trong. Mà ở thời điểm này, Dương Phong ngược lại không nóng nảy, một bên tiêu hóa khu chiếm lĩnh, một bên vững bước đẩy về phía trước tiến. Đồng thời, Dương Phong phái ra một chút đi người, tiến về Đông Kinh thành, cùng Hoa quốc các nơi, khắp nơi gieo rắc Honda phủ rủ kỳ đại bại mà quay về, lo lắng Uy Vương hỏi tội, ra tay trước giết chết Uy Vương cùng thái tử, đem thí quân chi tội trách tại thái tử trên đầu. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần lời đồn đại này gieo rắc ra, tuyệt đối sẽ đối với Hoa quốc thế cục sinh ra một lần ảnh hưởng to lớn. Honda phủ rủ kỳ đại bại tin tức vốn là không đạt được, chẳng qua là Dương Phong phái người gieo rắc tin tức liền đem chuyện này sớm bạo lộ ra. Có thể Honda phủ rủ kỳ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, lại nói hắn giả ta đánh thắng trận danh nghĩa trở về Đông Kinh thành phát động chính biến, đã thu được thành công to lớn. Bây giờ Honda phụ rủ ký đại quyền trong tay, coi như tất cả uy người đều biết hắn nếm mùi thất bại, lại có thể đem hắn như thế nào đây? Honda phụ rủ kỳ chỉ có một cái lo lắng, đó chính là như thế nào đem Yến quân từ Hoa quốc đuổi đi ra. Nếu không, Honda phụ rủ kỳ Thủy Liêm tinh chính không được bao dài thời gian, liền phải game over. Muốn đuổi đi Yến quân, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, nâng cả nước chi lực, tiến đánh Yến quân khu chiếm lĩnh. Hoa quốc nguyên bản tổng cộng là 2 triệu binh lực, tuần tự hao tổn 900,000, chỉ còn lại có 1,1 triệu. Xét thấy Yến quân sức chiến đấu hung mãnh, cùng Dương Phong túc trí đam mưu, Honda phủ rủ kỳ đem tất cả bảo đều áp tại cái này 1,1 triệu binh mã trên thân. Dù sao, một khi thất bại, Honda phủ rủ kỳ liền sẽ thua rất thảm, tính mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Cho nên, Honda phủ rủ kỳ lợi dụng Tân Vương dưới danh nghĩa làm cho cả nước mộ binh kháng Yến bảo quốc. Hoa quốc chỉ có 20 triệu người a, 200,000 binh mã chính là 10 binh một tỷ lệ, tuyệt đối là cực kỳ hiếu chiến. Dân chúng áp lực to lớn, có thể nghĩ, chỉ có thể là miễn cưỡng có thể cắn răng kiên trì. Nhưng bây giờ, Honda phủ rủ kỳ còn muốn mộ binh, hơn nữa còn nói muốn tại cả nước cảnh nội mộ binh 1 triệu. Cố nhiên, 1,1 triệu, lại thêm sắc mộ binh 1 triệu, chung vào một chỗ là 210 vạn, cùng trước đó 2 triệu không sai biệt lắm. Nhưng không giống với. Thứ nhất, trước đó 900,000 binh sĩ, bỏ mình sau cần cấp cho tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp là ai đến gánh chịu? Hoa quốc tài chính A, có thể Hoa quốc tài chính từ đâu tới đây? Hoa quốc bách tính thu thuế A. Thứ hai, Hoa quốc đã bị Yến quân chiếm lĩnh 4 cái quận. Như vậy, Honda phụ rủ kỳ mộ binh, tự nhiên không có khả năng tại cái này 4 cái quận, còn lại quận huyện áp lực tự nhiên cũng liền lớn. Nếu như Yến quân tiếp tục đồng tiến, Hoa quốc quận huyện liền sẽ tiếp tục giảm bớt, còn lại quận huyện mộ binh áp lực liền sẽ tiếp tục gia tăng. Cho nên, sổ sách không có khả năng cẩn thận tính, không phải vậy liền sẽ phát hiện rất không thích hợp. Honda phủ rủ kỳ cả nước mộ binh, mục đích là lấy 2 triệu binh lực, đối với Yến quân khởi xướng một lần tấn công mạnh, đánh một trận kết thúc, đem Yến quân triệt để đuổi ra Hoa quốc. Nhưng đây chỉ là trên lý luận phương án, trên lý luận là có thể đi thông. Có thể mộ binh quá trình nhất định là quân co, bởi vì không có dân chúng nguyện ý chịu chết, là vua thất, là thế gia môn phiệt mà chiến. Dương Phong thống trị thủ đoạn chính là một cái dương mưu. Hoàng thất cùng thế gia môn phiệt không cách nào phá giải Dương Nưu. Chương 844, thánh chỉ đến chương 844, thánh chỉ đến Yến quân có thể cho chúng ta mang đến không có chen ép cuộc sống thoải mái, lao tử vì sao muốn cho các ngươi thế gia môn phiệt bán mạng, chịu chết uổng. Tại mộ binh thời điểm, rốt cục có người hô lên khẩu hiệu này, tiếng lòng của tất cả mọi người. Có người dẫn đầu, việc này liền dễ làm, người hưởng ứng tụ tập a thanh âm này phát ra mộ binh hiện trường, trực tiếp biến thành khởi nghĩa chi địa. Đáng sợ nhất là, khởi nghĩa người không đơn thuần là bị ép trộm tới thanh niên trai tráng, còn có một số binh sĩ, đến mức tràn diện đại loạn. Theo xung đột tăng lên, càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào phản loạn hàng ngũ, bởi vì bọn hắn cũng đều là cùng khổ xuất thân, không nguyện ý lại vì Hoa quốc vương thất cùng thế gia môn phiệt bán mạng. Sau 2 canh giờ, xung đột kết thúc. Thành trì này quan viên cùng thế gia môn phiệt toàn bộ bị giết, khởi nghĩa giả chiếm cứ thành trì, chế tạo gấp gáp ra Yến Châu Bạch Hổ trên kỳ, cắm vào đầu tường. Sau đó, quân khởi nghĩa thủ lĩnh phái người hướng tây, đi gặp mặt Dương Phong, biểu đạt đầu hàng chi ý. Kết quả này, tự nhiên tại Dương Phong trong dự liệu, hắn không chút do dự chấp hành bước thứ 2 kế hoạch, đó chính là phái người đem khi bộ thành khởi nghĩa thành công tin tức tại Hoa quốc các nơi gieo rắc. Đồng thời, Dương Phong cũng đem ngụy quân chia làm 4 đường, mỗi một đường phối hợp một đầu Bạch Hổ, tăng nhanh công thành chiếm đất tốc độ. Honda phủ rủ kỳ cương ép mộ binh hành vi, triệt để chọc giận Hoa quốc các nơi bách tính. Cho nên, ngụy quân công thành chiếm đất độ khó liền giảm mạnh, trong thành bách tính nhao nhao khởi xướng nội loạn, thậm chí giết tán cửa thành quân coi giữ, mở cửa thành ra, nên đón ngụy quân vào thành. Bởi như vậy, Hoa quân cùng ngụy quân thương vong liền giảm bớt rất nhiều, cũng không phải là Dương Phong hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng là, tiến quân địa bàn nhưng đang nhanh chóng mở rộng, Hoa quốc địa bàn dĩ nhiên chính là nhanh chóng giảm bớt. Không có cách nào, công tâm chi thuật chính là lợi hại như vậy, cùng Dương Phong muốn trình độ lớn nhất tiêu hao Hoa quốc nhân khẩu dự định, liền đi ngược lại. Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, trước tiên đem Hoa quốc nhanh chóng đánh hạ đến lại nói. Về phần diệt đi Hoa quốc nam nhân, về sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Bởi vì Dương Phong đã nhận được đến từ Lạc Dương thánh chỉ, Dương Khâm lệnh cưỡng chế hắn lập tức lui binh, toàn quân rút khỏi Hoa quốc. Kỳ thật, tại nhận được đạo thánh chỉ này trước đó, Dương Phong liền đã có chỗ đoán được, bởi vì Ký Vương Dương Thác phái người cho Yến Vương phủ đưa thư, Tư Đồ Thiến lại phái Yến Nhất cùng Yến Nhị tự mình đem thư đưa đến Hoa quốc, giao cho Dương Phong trong tay. Từ khi Tư Đồ Thiến sinh hạ Dương Nguyên đằng sau, Tiên Châu thập bát vệ chức trách liền từ hộ vệ Dương Phong biến thành bảo hộ Yến Vương phủ, hộ vệ Tư Đồ Thiến cùng Dương Nguyên. Cho nên, trừ phi là chuyện hết sức trọng yếu, không phải vậy Yên Châu thập bát vệ là sẽ không dễ dàng rời đi Yến Vương phủ. Dương Thác đầu nhập, để Dương Phong có chút vui mừng, Ký Châu tới tay. Yến Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, lại thêm Hung Nô chi địa, Thiết Lạc chi địa, cùng Hải Châu, còn có trước mắt Hoa quốc chiếm lĩnh, Dương Phong thực lực cường đại cơ hồ có thể cùng Đại Sở quốc sánh vai. Cho nên, đối với Dương Khâm đạo thánh chỉ này, Dương Phong cũng không tính làm sao để ý tới. Nhưng là, Dương Đồng phái người từ Hải Châu đưa tới tin tức, nói là cao thủ Hoàng Hạ chỉ phân phối binh mã, chuẩn bị tiến đánh Hải Châu. Tin tức này, Dương Phong liền không thể không coi trọng. Lần này, Dương Phong vì tiến đánh Hoa quốc, đem Hải Châu binh mã cơ hồ phân phối không còn, chỉ còn lại có một chút quân dự bị binh sĩ. Những này quân dự bị binh sĩ, một là thời gian huấn luyện ngắn, hai là không có đi lên chiến trường, chưa thấy qua huyết tinh chẳng diện, sức chiến đấu kém xa. Nếu là Dương Phong không thể kịp thời rút quân về, chỉ bằng vào Hải Châu quân dự bị binh sĩ, lại thêm Hải Châu bách tính, coi như Tiêu Nguyên Khánh có 3 đầu 6 tay, cũng khỏi phải nghĩ đến giữ vững Hải Châu. Nhận được Tiêu Nguyên Khánh thư đằng sau, Dương Phong lập tức liền cùng Gia Cát Tiên cùng kế Tam Lục thương nghị. Gia Cát Tiên đề nghị, Vương gia, Hoa quốc chiến sự trên cơ bản ổn định, hoàn toàn có thể làm được lấy uy khắc uy. Cho nên, Vương gia có thể cho Hải Trùng quân đi đầu trở về, mặt khác, Tiên Châu thiết kỵ chỉ cần lưu lại 40,000 đủ để, còn lại 60,000 có thể đi Hải Châu tham chiến. Dương Phong nhẹ gật đầu, Vân Nhuận nói như vậy, chính hợp cô Vương chi ý. Kế tiên sinh, ngươi mưu lược vô song, giỏi về thiết kế, khi hộ tống cùng một chỗ trở về Hải Châu, trợ Nguyên Khánh một chút sức lực. Kế Tam Lục chắp tay nói, ti chức tuân mệnh, tất nhiên không phụ Vương gia dày nắm. 40,000 Hải Châu quân, 60,000 Yên Châu thiết kỵ, lại thêm rất có mưu lược Kế Tam Lục, ngăn trở Cao Câu Ly đại quân tiến công, hẳn không phải là vấn đề. Dương Phong cau mày, hiện tại phiền toái nhất chính là đạo thánh chỉ này. Tuy nói Yến Châu thực lực đủ để cùng Đại Sở quốc chống lại, nhưng dù sao cô vương nếu là kháng chỉ bất tuân, chính là vi phạm với quân thần chi nghĩa, tình phụ tử. Một khi phụ hoàng coi đây là do thảo phạt Yến Châu, Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc thế tất sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó, ta Yến Châu đem rơi vào 5 nước công phạt phía dưới. Coi như Duy Bộ không có mình, nhưng thổ dục hồn không có Tần Châu kiềm chế, há có thể không thừa cơ xuất binh Duy Bộ? Đại Lương quốc, Tần Châu, thổ dục hồn 3 bên giáp công phía dưới, Duy Bộ tất nhiên khó mà lâu dài. Duy Bộ diệt, hoặc là đầu hàng, thì ta Yến Châu sẽ lâm vào tứ phía thụ công tình trạng, kỳ thế khó khăn, có thể nghĩ. Hai vị chính là Yến Châu trí giả, có thể có thượng sách, trợ cô vương phá này khốn cùng. Kỳ thật, Dương Phong đã nói ra biện pháp, đó chính là Yến Tặc lập tức lui binh, trước hóa giải Đại Sở quốc khả năng đối với Yến Châu phát động chiến tranh phong hiểm, các loại diệt Cao Câu Ly quốc, lại cầu mưu Ma quốc. Dù sao, Cao Câu Ly quốc mặc dù là Đại Sở quốc minh hiếu, nhưng đúng là cao thủ hoàng trước hạ lệnh tiến công Hải Châu, chẳng khác gì là Cao Câu Ly quốc chủ động bước lên chiến sự, Yến Châu chỉ là bị động ứng chiến mà thôi. Lại nói, Yến Châu còn không có thoát ly Đại Sở quốc, Cao Câu Ly quốc chủ động tiến công Yến Châu, chẳng khác nào là giải trừ cùng Đại Sở quốc minh ước. Cho nên, Yến Châu liền xem như diệt đi Cao Câu Ly quốc, Dương Khâm cũng không thể phát ra tiếng duy trì Cao Câu Ly quốc, nhiều nhất là không giúp Yến Châu mà thôi. Diệt đi Cao Câu Ly quốc, Dương Phong lại không nỗi lo về sau, liền có thể toàn lực cùng Đại Sở quốc, Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc chu toàn. Yến Châu quật khởi mạnh mẽ, Dương Phong thống trị thủ đoạn, nhất định không thể chứa tại bất kỳ quốc gia nào, thế tất sẽ trở thành tất cả quốc gia công địch. Nói cách khác, Dương Phong nhất thống chi lộ, thế tất sẽ là gian nan cực kỳ. Nhưng cũng may, Dương Phong không phải lẻ loi một mình, dưới trướng có Gia Cát Tiên, Cảnh Xuân Thu, Võ Vân Phong cùng Kế Tam Lục nhiều như vậy chí người. Nghe Dương Phong lời nói, Kế Tam Lục mỉm cười, khởi bẩm Vương gia, việc này cũng là không khó xử lý. Dương Phong nhìn về phía Kế Tam Lục, hỏi, Kế tiên sinh có gì thượng sách? Kế Tam Lục chắp tay nói, thì trước coi là, dưới mắt còn không phải ta Yến Châu cùng Đại Sở quốc quyết liệt thời điểm, cho nên bệ hạ đạo thánh chỉ này, Vương gia nhất định phải tuân theo. Nhưng mà, quân ta đang rút lui thời điểm, chỉ cần từ chiếm lĩnh tuyển ra một cái chi dũng song toàn người làm thủ lĩnh, đảm nhiệm Thâm Hộ Châu thứ sử kiêm đô đốc, tiếp tục cùng Hoa Quốc địa vị ngang nhau. Vương gia thì là xuất lĩnh đại quân trở về Hải Châu, đem Cao Câu Ly quốc nhất cử khắp bên dưới, như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Dương Phong nghe, không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn hiểu được kế Tam Lục ý tứ. Kế này rất tốt. Chương 845, Đông Doanh Quốc chương 845, Đông Doanh Quốc kế Tam Lục kế sách sát thực tốt. Đúng là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Thừa cơ diệt đi Cao Câu Ly quốc, đây là vừa được, liền không nói. Mặt khác vừa được, dĩ nhiên chính là Hoa Quốc nội chiến, có thể trình độ lớn nhất tiêu hao Hoa Quốc nam nhân số lượng. Dương Phong lúc này đã nhịp, tiếp thu kế Tam Lục kế sách. 3 ngày sau, Dương Phong hạ lệnh, tiến quân toàn diện rút khỏi Hoa Quốc, trở về Hải Châu, nên chiến Cao Câu Ly quốc. Tiến quân rút lui tin tức, quả thật làm cho Honda phủ rủ kỳ thở dài một hơi, càng là đại hỉ cực kỳ. Thế nhưng là, Honda phủ rủ kỳ cũng không có cao hứng mấy ngày, liền cao hứng không nổi. Tuy nói yến quân rút lui, nhưng là những cái kia khu chiếm lĩnh vậy mà độc lập, thành lập một cái tên là Đông Doanh quốc gia. Kỳ quái là, cái này gọi Đông Doanh quốc gia không có hoàng đế, cũng không có Đông Doanh vương, chỉ có một cái đại tướng quân cùng một cái thừa tướng. Đại tướng quân trưởng binh, thừa tướng trưởng chính. Mà lại, Đông Doanh quốc hướng Dương Phong phát ra cầu cứu sách, thỉnh cầu Yến Châu che chở Đông Doanh quốc. Dương Phong trực tiếp phái người đem Đông Doanh quốc cầu cứu sách mang đến Lạc Dương, xin mời chỉ tại Đông Doanh quốc chú quân 40,000, phụ trách Đông Doanh quốc các nơi vấn đề trị an. Vì biểu đạt cảm tạ, Đông Doanh quốc đại tướng quân chia binh 50,000 tiến về Hải Châu tương trợ Dương Phong. Cái này cũng chưa tính, bởi vì mộ binh sự tình, Hoa Quốc các nơi khởi nghĩa không ngừng, chẳng những cho mộ binh làm việc mang đến rất lớn trở ngại, càng là bị Hoa Quốc thống trị mang đến rất lớn không tiện. Hoa Quốc nội loạn chính thức mở màn, mà Dương Phong thì là xuất lĩnh lấy yến quân rời khỏi Đông Doanh quốc, lên phía Bắc Hải Châu. Cao Thụ Hoàng còn không biết Dương Phong một tay chủ đạo Hoa Quốc phân liệt sự tình, càng không biết Dương Phong đã rời đi Đông Doanh quốc, lên phía Bắc Hải Châu sự tình. Hiện tại Cao Thụ Hoàng thật sự là sắc mê tâm khiếu, tại Cao Câu Ly quốc trắng trợn tuyển tú không nói, còn đem ma chảo đưa về phía Cao Duyên Giang vương hậu. Cao Duyên Giang tại vị 28 năm, hết thảy có 3 cái vương hậu. Đời thứ nhất vương hậu chính là Cao Thụ Tùng, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng ba huynh đệ mẹ đẻ, sớm tại 10 năm trước liền đã chết qua. Đời thứ hai vương hậu, tại nhiệm 5 năm, bởi vì không thể cho Cao Duyên Giang sinh hạ một nam nửa nữ, bị đánh vào lãnh cung. Đời thứ ba vương hậu, vừa mới 2 năm, trong lúc đó sinh non qua một lần, tạm thời không ra. Cao Thụ Hoàng đánh lên chủ ý, chính là đời thứ hai vương hậu Từ Chi Thụy cùng đời thứ ba vương hậu Kim Tú Trí. Cao Thụ Hoàng trước phái người đi lãnh cung, cáo chi Từ Chi Thụy, nếu như Từ Chi Thụy đáp ứng đi theo hắn, hắn liền đem Từ Chi Thụy từ trong lãnh cung phong xuất. Nhưng là, Từ Chi Thụy không chút do dự cự tuyệt. Cao Thụ Hoàng giận dữ, lần nữa phái người tiến về lãnh cung uy hiếp, nói là Từ Chi Thụy làm sao dám không theo, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là đâu, Từ Chi Thụy cũng không sợ chết, ý nguyên lần nữa cự tuyệt. Nổi giận phía dưới, Cao Thụ Hoàng tự mình đến lãnh cung, chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung. Ngay tại Cao Thụ Hoàng sắp được như ý thời điểm, Cao Thụ Hoàng chính phi, cũng chính là Cao Câu Ly quốc vương phi Hàn Hy Nhược biết được tin tức về sau đến, Cao Thụ Hoàng lúc này mới hậm hực rời đi. Nhưng mà, Cao Thụ Hoàng cũng không có từ bỏ ý đồ, hạ chỉ đình chỉ cho Từ Chi Thụy cung ứng đồ ăn, muốn dùng loại phương thức này buộc nàng đi vào khuôn khổ. Tiếp lấy, Cao Thụ Hoàng lại liếc tới Kim Tú Trí. Kim Tú Trí là 2 năm trước tiến cung, so Cao Thụ Hoàng còn nhỏ một tuổi đâu. Nói cho đúng, Kim Tú Trí là bị Cao Duyên Giang cưỡng bức lấy vào cung. Cao Duyên Giang bị giết đằng sau, Kim Tú Trí liền từ Chiêu Hòa cung rời ra ngoài, tiến vào Vương Miếu bên trong, đại phát tu hành. Cao Câu Ly quốc còn Phật, trong Vương cung cũng xây một tòa chùa miếu, được xưng là Vương Miếu. Kim Tú Trí mang tóc tu hành, nhưng Cao Thụ Hoàng vẫn là không có ý định buông tha nàng, trước phái người truyền lời. Đồng dạng, Kim Tú Trí cự tuyệt. Sau đó, Cao Thụ Hoàng lại phái người uy hiếp, lại bị Kim Tú Trí cự tuyệt. Kim Tú Trí lại để cho người tới cho Cao Thụ Hoàng truyền cái nói là Cao Thụ Hoàng nếu như còn dám bức bách, nàng cũng chỉ có vừa chết bảo toàn trong sạch. Mà lại, Kim Tú Trí rất thông minh, vụ trộm đem việc này cáo chi Hàn Hy Nhược. Hàn Hy Nhược lập tức tới khuyên Cao Thụ Hoàng, nói Kim Tú Trí riêng có hiền danh, nếu là Cao Thụ Hoàng tiếp tục bức bách nàng, chỉ sợ đối với mình thanh danh bất lợi. Hàn Hy Nhược lại giả ý nói, nàng nguyên nhân thuyết phục Kim Tú Trí, hy vọng Cao Thụ Hoàng có thể cho nàng một chút thời gian. Cao Thụ Hoàng cũng không biết Hàn Hy Nhược đây là kế hòa bình, liền một lời đáp ứng, nói là cho thời gian một tháng. 3 ngày sau, Cao Thụ Hoàng biết được một tin tức, Dương Phong đem binh trở về Hải Châu. Tin tức này để Cao Thụ Hoàng kinh sợ cực kỳ. Dương Phong đánh trận bản lĩnh, Cao Thụ Hoàng là biết đến, đây tuyệt đối là vô địch khắp thiên hạ. A Cao Câu Ly quốc tướng quân cũng không biết, nhưng nếu nói có cái nào có thể được qua Dương Phong, Cao Thụ Hoàng biểu thị không dám suy đoán lung tung. Lần này, Cao Thụ Hoàng tinh lập tức liền từ trong đầu chìm xuống, hắn không lo được cái gì Từ Chi Thụy, cũng không lo được cái gì Kim Tú Trí, bao quát tuyển tú sự tình, trước tiên đem Dương Phong vị kia ôn thần giải quyết lại nói. Cao Câu Ly quốc đại quân đã tiến vào Hải Châu cảnh nội, mà lại là đánh hạ 2 tòa thành trì, tuy nói chống cự 10 phần mãnh liệt, cho nên a, chiến sự đã lên, coi như Cao Thụ Hoàng ngừng suy nghĩ xuống tới, cho dù là đem 2 tòa này thành trì đủ số trả lại, dù là lại cho Hải Châu một chút bồi thường, chỉ sợ Dương Phong cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cao Thụ Hoàng khó được mở triều hội. Dương Phong đã từ Hoa Quốc rút quân, về tới Hải Châu, chư vị ái khanh có gì thượng sách a? Một đám đại thần toàn bộ trầm mặc im lặng. Phần lớn trong lòng đều đang nghĩ, lúc trước ngươi nhất định phải đối với Hải Châu dùng binh, chúng ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, hiện tại Dương Phong về Hải Châu, ngươi bắt đầu gấp, hữu dụng không? Vị kia chủ, giá tâm lớn đi, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, diệt đi Cao Câu Ly quốc. Tuy nói mọi người đối với Cao Thụ Hoàng cực kỳ bất mãn, nhưng bọn hắn càng là đối với Dương Phong sợ sệt, bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người đều là thế gia môn phiệt xuất thân. Thế gia môn phiệt xuất thân, có mẹ nó mấy cái là sạch sẽ. Một khi Cao Câu Ly quốc thật bị Dương Phong diệt, bọn hắn những thế gia này môn phiệt tất cả đều chạy không khỏi một đao chi ách. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lập tức đình chỉ tiến quân, đem chiếm đoạt hai tòa thành trì còn cho Hải Châu, lại phái người gặp mặt tiến vương, một lần nữa sửa chữa tốt. Binh bộ thượng thư không đồng ý, như là đã khai chiến, làm sao có thể nói dừng là dừng. Lại nói, Dương Phong coi như trở về, dưới trướng chỉ có Hải Châu binh mã, cũng không Yên Châu thiết kỵ, chúng ta còn gì phải sợ. Hải Châu binh mã, nhiều nhất 100,000, mà quân ta lại là 500,000 chi chúng, gấp 5 lần tại địch. Lấy vi thần xem ra, chính thừa dịp cơ hội này đem cái kia Dương Phong diệt tại Hải Châu. 500,000 đối với 100,000. Nghe rất khiến người tâm động. Cao Thụ Hoàng cũng làm mừng rỡ, lập tức hỏi, Ái Khanh có mấy phần chắc chắn? Binh bộ thượng thư chắp tay nói, lấy vi thần xem ra, tuyệt đối là nắm chắc 10 phần. Tốt. Cao Thụ Hoàng đại hỉ cực kỳ, nếu thật có thể như vậy, Ái Khanh chính là công đầu, chấm sát phong ngươi là vương các họ. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết Dương Phong, chấm sát phong hắn làm binh bộ thượng thư, tiếp quản chức vụ của ngươi. Cái này có chút hồ nháo. Nếu là giết chết Dương Phong chính là một cái bình thường binh sĩ, chẳng lẽ cũng muốn một bước lên trời, trở thành binh bộ thượng thư? Chương 846, không. Không. Không có khả năng. Chương 846, không. Không. Không có khả năng. Hải Thành. Hải Châu chỉ chỗ. Thứ sử phụ. Phong nghị sự. Dương Phong chính nhàn nhã uống trà, nghe Tiêu Vĩnh Hà cùng Tiêu Nguyên Khánh hai trà con báo cáo. Ân, du địch thâm nhập kế sách, rất không tệ, Nguyên Khánh, kế này rất tốt. Chỉ bất quá, cô Vương trở về tin tức, tất nhiên đã bị Cao Thụ Hoàng biết, lại không biết hắn là sẽ lui binh đâu, vẫn là phải tiếp tục tiến quân đâu. Tiêu Vĩnh Hà cười nói, mặc kệ Cao Thụ Hoàng là lui binh, hay là tiến quân, nhưng Cao Câu Ly diệt quốc đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Dương Phong ha ha cười nói, hay là dượng giải cô Vương a. Không sai, mặc kệ Cao Thụ Hoàng như thế nào quyết đoán, lần này cô Vương nhất định phải diệt Cao Câu Ly quốc. Nguyên Khánh, nếu là Cao Câu Ly quân tiếp tục xuôi nam, ngươi vẫn dựa theo kế hoạch đã định, du địch thâm nhập. Mà cô Vương chuẩn bị mang theo 60,000 Yên Châu thiết kỵ thẳng đến Cao Ly thành, hướng Cao Thụ Hoàng diêu võ Dương Ai một phen, diệt Cao Câu Ly quốc sĩ khí. Nhớ kỹ, cô Vương từ Hoa quốc mang đến 50,000 Hoa quân, tại cùng Cao Câu Ly quân tác chiến thời điểm, có thể để những này Hoa quân là phá hôi. Tiêu Nguyên Khánh một lời đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong để mỗi cái yến kỵ đều mang lên sung túc thịt bò khô, màn đầu cùng nước, phi mã rời đi Hải Thành, thẳng đến Cao Ly thành mà đi. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, Dương Phong liền xuất lĩnh Yên Châu thiết kỵ đi tới Cao Ly thành bên ngoài 50 dặm chỗ. Đến nơi này đằng sau, Dương Phong trong đầu đột nhiên tung ra một cái to gan suy nghĩ, trực tiếp đánh hạ Cao Ly thành. Yên Châu thiết kỵ, tất cả đều là lương câu, tốc độ nhanh chóng, cũng không phải Cao Câu Ly quốc bản địa ngựa nhưng so sánh. Nguyên bản, Cao Câu Ly quốc cũng từng từ thiết lập mua qua lương câu. Nhưng từ khi hai nước trở mặt, ra tay đánh nhau đằng sau, Thiết Lạc tự nhiên không có khả năng lại bán lương câu cho Cao Câu Ly quốc. Đã nhiều năm như vậy, Cao Câu Ly quốc trước kia mua lương câu tất cả đều giàn mua. Cho nên, Cao Câu Ly quân kỵ binh phối tất cả đều là bản địa ngựa, chất lượng kém rất nhiều. Mặt khác chính là, Dương Phong một nhóm vì tiết kiệm thời gian, giảm bớt lương câu cùng nước tiêu hao, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, ban ngày chỉ nghỉ ngơi 1 canh giờ, chia làm 2 lần nghỉ ngơi. Bởi như vậy, Cao Câu Ly quốc trinh sát liền không đuổi kịp Yên Châu thiết kỵ tốc độ, không kịp chạy về Cao Ly thành báo tin. Nếu Cao Câu Ly quốc không có chút nào phòng bị, tập kích phía dưới, tỷ lệ thành công hay là rất lớn. Suy nghĩ đằng sau, Dương Phong lập tức hạ lệnh, để Thẩm Man Nhu cùng Thanh Chiến Dương Tử dẫn đầu Yên Châu thập lục hổ thẳng đến cửa nam, cướp đoạt cửa thành, sau đó Dương Phong tự mình dẫn đại quân đuổi theo, vọt thẳng vào trong thành. Được Dương Phong mệnh lệnh chi, Thẩm Man Nhu bọn hắn 18 người lập tức liền hành động, hướng Cao Ly thành cửa nam thẳng đến mà đi. Vì hấp dẫn cửa thành quân coi giữ lực chú ý, Thẩm Man Nhu một bên phi nước đại, một bên kéo cổ họng ra lung hô to, đại thắng đại thắng, quân ta đã đánh hạ Hải Thành, bắt sống Yến Vương Dương Phong. Tin tức này tuyệt đối có thể làm cho bất luận người nào phản ứng chậm hơn mấy nhịp. Quả nhiên, Thẩm Man Nhu bọn người một đường lao vụt đi qua, ven đường người tất cả đều sợ ngây người. Thẳng đến Thẩm Man Nhu bọn người đi xa, ven đường người đều không có phát hiện, cái này 18 cái khởi bẩm khôi giáp cũng không phải là Cao Câu Ly quốc, mà là Yến quân khôi giáp. Đồng dạng, không đợi Thẩm Man Nhu bọn người chạy vội tới cửa thành, Thẩm Man Nhu thanh âm liền đã trước một bước đến. Đại thắng, đại thắng, quân ta đại thắng, đã đánh hạ Hải Thành, bắt sống Yến Vương Dương Phong. Cửa thành quân coi giữ, tất cả đều ngây dại. Ngoa tạo, mạnh như vậy, không ai bị nổi Yến Vương Dương Phong, lại bị bắt sống. Đại quân lúc này mới xuất chinh bao lâu à, vậy mà đã đánh tới Hải Thành, hơn nữa còn phá thành. Đợi cho Thẩm Man Nhu bọn người chạy vội tới phụ cận, những này cửa thành quân coi giữ mới phản ứng được, phát giác không thích hợp, đây không phải Cao Câu Ly quân khôi giáp, là Yến quân khôi giáp. Bởi vì Dương Phong đã từng tới Cao Ly thành, tham gia Cao Thụ Hoàng Hồng Môn Yến, cho nên những này cửa thành quân coi giữ mặc dù không hơn qua chiến trường, lại là nhận ra Yến quân khôi giáp. Không xong có cái binh sĩ phản ứng nhanh nhất, nhưng vừa hô ba chữ, Thẩm Man Nhu liền đã vọt tới phụ cận, một gậy đập xuống, tên lính này lập tức liền bay ra ngoài, đâm vào một người lính khác trên thân, lúc này mất mạng. Thành Chiến Dương Tử theo sát Thẩm Man Nhu đằng sau, hoa đao hiện lên phía dưới, hai viên thủ cấp vọt thẳng trời mà lên. Yên Châu thập lục hổ cũng vọt tới, cùng cửa thành quân coi giữ đánh nhau. Nơi xa, Dương Phong đã xuất lĩnh 60,000 Yên Châu thiết kỵ, hướng Cao Ly thành lao đến. Đầu tường Cao Câu Ly quân, triệt để sợ ngây người. Ông trời của ta, nhiều như vậy Yên Châu thiết kỵ, từ nơi nào xuất hiện đó a? Địch tập, địch tập, nhanh đóng cửa thành. Nhưng là, cửa thành ngay tại chém giết lấy, chỗ nào có thể quan được cửa thành, a nhất là Thẩm Man Nhu cùng Thanh Chiến Dương Tử, một côn dưới một đao, không có một cái nào cửa thành quân coi giữ có thể ngăn trở một hiệp. Nhưng trong cửa thành quân coi giữ phản ứng cũng nhanh, thừa dịp Thẩm Man Nhu cùng Thanh Chiến Dương Tử bọn người bị quân lấy thời điểm, chuẩn bị đem cửa thành đóng lại. Thẩm Man Nhu thấy thế, hét lớn một tiếng, một cái cất bước tiến lên, giơ lên hôn thiết côn, đối với cửa thành chính là trùng điệp một kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa thành tụ Thẩm Man Nhu mãnh liệt một kích, chẳng những phá xuất một cái độc lớn, cửa ra vào những quân coi giữ kia càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thẩm Man Nhu giơ hôn thiết côn, đối với cửa thành chính là phanh 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 một trận loạn đả, hai phiến cửa lớn trực tiếp liền thủng trăm ngàn lỗ, càng là hoàn toàn mở rộng. Lúc này, Dương Phong xuất lĩnh 60.000 Yên Châu thiết kỵ cũng chạy tới. Thẩm Man Nhu giơ hôn thiết côn, hét lớn một tiếng, các minh đệ, xông vào thành đi, bắt sống Cao Thủ Hoàng. Đầu tường quân coi giữ chỉ là thưa thất bắn ra mấy mũi tên đằng sau, liền bị Yên Châu thiết kỵ vọt lên, chỉ có thể là bị ép cận chiến. Yên Châu thiết kỵ càng lại như hồng thủy bình thường tràn vào trong thành. Bởi như vậy, Cao Ly thành quân coi giữ liền không ngăn được, Nam thành môn rất nhanh liền triệt để thất thủ. Lập tức, Yên Châu thiết kỵ chia binh hai đường, một đường từ trên tường thành chia đổ vật hai cái phương hướng, phân biệt hướng đông cửa thành cùng cửa thành phía tây giết đi qua. Mặt khác một đường, trực tiếp từ cửa nam hướng bắc, thuận đường phố chính hướng Cao Câu Ly quốc vương cung phương hướng giết đi qua. Những này Yên Châu thiết kỵ tại lao vụt ở giữa, còn không ngừng địa đại hô hào, tiến vương điện hạ có lệnh, lần này chỉ tru sát Cao Thủ Hoàng cùng tội ác chồng chất thế gia môn thiệt, dư nhân phạm là bỏ vũ khí đầu hàng người, đều có thể tha tội. Dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Lời nói này càng không ngừng bị Yên Châu thiết kỵ hô hào, quả thực cũng làm ra tác dụng không nhỏ, bỏ vũ khí đầu hàng người càng đến càng nhiều. Tin tức rốt cục truyền đến trong vương cung, Cao Thủ Hoàng đang cùng Cao Duyên Giang mấy cái phi tử uống rượu làm vui, biết được tin tức này, giật nảy cả mình, nhảy một cái mà lên, rượu trong tay tôn cũng len ken một tiếng rơi tại trên bàn trà. Cao Thủ Hoàng sắc mặt tái nhợt, chỉ vào đến đây báo tin cấm vệ quân, lắp bắp nói ra, không, không, không có khả năng, Dương Phong vừa mới từ Hoa Quốc trở về, làm sao có thể sẽ đi vào Cao Ly Thành. Chương 847, Yến Vương Điện Hạ dẫn người đến Chiêu Hòa Cung. Chương 847, Yến Vương Điện Hạ dẫn người đến Chiêu Hòa Cung. Mặc kệ Cao Thủ Hoàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nhưng Yên Châu thiết kỵ đã đánh vào Cao Ly Thành, đây là sự thật không thể chối cãi. Cao Thủ Hoàng bối rối cực kỳ, trong đầu nơi nào còn có ý định gì, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn. Cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Vàng bạc tài bảo làm sao mang đi? Đồ cổ tranh chữ làm sao mang đi? Tần phi cung nữ làm sao mang đi? Nếu là lại bận tâm những này, chỉ sợ Yên Châu thiết kỵ rất nhanh liền có thể công phá vương cung, như vậy Cao Thủ Hoàng thật chính là không đường có thể trốn. Kỳ thật, vương cung cấm vệ quân trọn vẹn 3 vạn người, tất cả đều trú đóng ở ngoại cung, đủ để có thể ngăn cản Yên Châu thiết kỵ thế công. Vương cung lương thảo cùng thủ thành khí giới, càng là cực kỳ sung túc. Cao Thủ Hoàng chỉ cần thủ vững vương cung, lại phái người phá vây ra ngoài, hiệu lệnh các nơi quân coi giữ vào kinh cần vương. Như vậy, vì để tránh cho lâm vào trong ngoài giáp công tình trạng bên trong, Dương Phong chỉ có thể hạ lệnh triệt binh, Cao Thủ Hoàng nguy cơ tự nhiên là có thể giải trừ. Đáng tiếc là, Cao Thủ Hoàng quá sợ chết, hắn không dám lấy thân mạo hiểm. Cho nên, tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Cao Thủ Hoàng quả quyết định rút lui. Về phần vàng bạc tài bảo, có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi. Về phần đồ cổ tranh chữ, cũng là tận khả năng nhiều chứa lên xe. Về phần tần phi cung nữ, chỉ đem những cái kia xưa nay để Cao Thủ Hoàng ưa thích, ngay cả Vương hậu Hàn Hi Nhược đều bị Cao Thủ Hoàng vô tình ném ra. Hàn Hi Nhược thường xuyên khuyên nhủ hắn cái này, khuyên nhủ hắn cái kia, đã sớm để Cao Thủ Hoàng mệt mỏi. Nếu không phải là Hàn gia một mực đối với hắn trung tâm không hai, lại đang đứng đại công, chỉ sợ Cao Thủ Hoàng sớm đã đem Hàn Hi Nhược đuổi đi. Cấm vệ quân đều bị Cao Thủ Hoàng mang đi, vương cung tự nhiên là thành sát giống, Yên Châu thiết kỵ tùy tiện liền khống chế vương cung. Cao Thủ Hoàng vận khí cũng không tệ lắm, hắn chạy ra vương cung đằng sau, hướng bắc thành môn mà đi. Lúc này, đông tây hai cái cửa thành cũng tuần tự rơi vào yến quân trong tay, chỉ có bắc thành môn còn tại Cao Câu Ly quân trong tay. Thế là, Cao Thủ Hoàng liền tùy tiện trốn ra Cao Ly thành, đầu cũng không dám về một mực hướng bắc bỏ chạy. Khi yến quân lại đem bắc thành môn đánh hạ, thế mới biết Cao Thủ Hoàng đã mang theo 30.000 cấm vệ quân đảo tẩu đã lâu, đành phải coi như thôi. Cao Thủ Hoàng mặc dù trốn, nhưng yến quân ngoại ý muốn đánh hạ Cao Ly thành, tuyệt đối có thể đối với Cao Câu Ly quốc sinh ra một lần to lớn rung động. Mà lại, Cao Ly thành bên trong có 100.000 binh mã, cơ hồ toàn bộ đầu hàng yến quân. Tiếp lấy, Dương Phong không chút do dự bắt đầu chấp hành sự thống trị của hắn chính sách, gián thông báo thông cáo, để Cao Ly thành dân chúng ra cáo thế ra môn thiệt. Đối với cái này, Cao Ly thành dân chúng sớm có nghe thấy, lập tức liền xếp hàng cáo trạng. Những cái kia chưa kịp đào tẩu thế ra môn thiệt, nhất là tự biết nghiệp chướng nặng nghề, hoặc là đóng chặt cửa phủ, triệu tập tất cả tư binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoặc là trực tiếp mang theo vợ con cùng vàng bạc, chuẩn bị cưỡng ép xông ra Cao Ly thành. Đáng tiếc là, Dương Phong mang tới là Yên Châu thiết kỵ, mặc kệ là sức chiến đấu hay là cơ động tính linh hoạt, đều không phải là những thế gia kia môn phiệt tư binh nhưng so sánh. Dòng dã 3 ngày thời gian, Cao Ly thành bên trong máu chảy thành sông, cơ hồ tất cả thế gia môn phiệt đều bị Yên Châu thiết kỵ giết chóc, chỉ có hai cái thế gia môn phiệt xưa nay việc ác không nhiều, chỉ là trong tộc mấy cái làm ác con cháu bị giết. Trong đó, liền có Hàn Hi Nhược chỗ Hàn gia. Hàn gia có thể trốn qua một kiếp này, quả thực cùng Hàn Hi Nhược yêu cầu Hàn gia rất nghiêm có quan hệ. Dương Phong một loạt này cử động, triệt để thắng được Cao Ly thành dân tâm, trong thành 100.000 binh mã cũng đều quy thuận Dương Phong. Cao Ly thành bên trong, vốn là lương thảo giàu có, quân giới rất nhiều, Dương Phong lại dò xét cơ hồ tất cả thế gia môn phiệt nhà, trực tiếp chính là dùng mãi không hết loại đó. lại có 100.000 cao câu ly quân quy thuận, mặc dù cao thủ hoàng thật có thể phân phối mấy chục vạn binh mã phản công, Dương Phong cũng đứng tin có thể thủ vững mấy tháng lâu. Dương Phong đương nhiên không có khả năng chỉ suy nghĩ tại cao ly thành một chỗ, hắn tại cầm xuống cao ly thành đằng sau, lập tức phái ra đại lượng cao câu ly binh sĩ, hóa trang thành bách tính bình thường, tiến về kinh kỳ chi địa các thành, gieo rắc yến quân đã đánh hạ cao ly thành, cũng thanh trừ tất cả thế gia môn phiệt sự tình. Dương Phong tin tưởng, khi tin tức kia tại kinh kỳ chi địa gieo rắc đằng sau, cao thủ hoàng muốn lại tụ họp tập binh mã, tới một cái hành chi hữu hiệu phản công, độ khó to lớn, có thể nghĩ, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền, cao thủ hoàng đã mất đi dân tâm, khoảng cách diệt vong đã không xa. Cùng lúc đó, Dương Phong lại đem cao ly thành đại thắng tin tức, phái người khoái mã chuyển cho Tiêu Nguyên Khánh, để Tiêu Nguyên Khánh tại cao câu ly trong đại quân toàn diện gieo rắc ra, lấy tan rã nó quân tâm. Sau đó, Dương Phong liền bắt đầu đi về phía nam quét sạch. Dương Phong lưu 20.000 Yên Châu thiết kỵ cùng 20.000 cao câu ly quân đóng giữ cao ly thành, phái xuất chỉ hải, Thạch Thanh Quân, Ngưu Cao, Quan Sơn Hà là chủ tướng, xuất lĩnh 40.000 Yên Châu thiết kỵ cùng 80.000 cao câu ly quân, bàn bạc 120.000, chia làm bốn đường, bắt đầu đánh chiếm khác thành trì, đem chiến tuyến tận khả năng hướng nam mở rộng. Dương Phong thì là tọa trấn cao ly thành, phòng bị cao thủ hoàng có khả năng phản kích. Đương nhiên, tọa trấn cao câu ly thành, Dương Phong cũng không phải cái gì đều không làm. Dương Phong phái người tại vương cung cùng dân gian dò thăm mấy chuyện. Thứ nhất, vương phi Hàn Hy Nhược có hiền danh. Thứ hai, quá vương phi Kim Tú Chí ngay tại vương miếu đại phát tu hành. Thứ ba, đời trước quá vương phi Từ Chi Thụy bị giam tại trong lãnh cung. Thứ tư, cao ly thành bên trong còn sót lại hai nhà thế gia môn thiệt, liền có Hàn gia cùng Từ gia, mà Kim gia cơ hồ đã bị diệt đến không sai biệt lắm. Thế là Dương Phong liền có chủ ý nói cho đúng, là ra cắt tiên hướng Dương Phong hiến một kế. Muốn nhanh chóng ổn định cao câu ly quốc tình thế, chỉ dựa vào Chu Diệt thế cửa chính phiệt còn không được, còn phải đem Hàn Hy Nhược nạp. Chỉ cần Hàn Hy Nhược chịu ra mặt duy trì Dương Phong, cao câu ly quốc người mới sẽ chân chính ăn một viên thuốc an thần. Triều Hòa Cung. Từ khi cao ly thành cùng vương cung tuần tự cao phá, cao thủ hoàng mang theo cấm vệ quân đào tẩu, Hàn Hy Nhược vẫn đợi tại Triều Tín Cung bên trong, chưa từng sinh ra cửa lớn một bước. Sau đó sẽ đối mặt dạng gì vận mệnh, Hàn Hy Nhược căn bản không biết. Mà lại cao thủ hoàng trốn đi, vậy mà đưa nàng vứt bỏ ở trong thành. Lại thêm cao thủ hoàng sau khi lên ngôi hành động, quả thực để Hàn Hy Nhược tâm trở nên mát lạnh cả người. Yến quân phá thành đã không sai biệt lắm gần 10 ngày, nhưng cũng không một cái yến quân sĩ tốt xâm nhập vương cung hậu cung, cũng là khiến cho Hàn Hy Nhược có chút yên lòng, xem ra yến quân xác thực như trong truyền thuyết như thế, quân kỷ nghiêm minh. Cho đến hôm nay, một vị cung nữ vội vã chạy vào, trong miệng hô hào, "Nương nương, việc lớn không tốt, yến vương điện hạ dẫn người đến Chiêu Hòa cung." A Hàn Hy Nhược không khỏi giật nảy cả mình, khoát một tiếng đứng dậy, một mặt trợn mắt hốt hồn. Cung nữ gấp giọng hỏi, "Nương nương, chúng ta nên làm cái gì a? Nghe nói yến vương điện hạ háo sắc, không tại bệ hạ phía dưới, chỉ sợ hắn sẽ coi trọng nương nương tư sắc a." Hàn Hy Nhược lúc này mới lấy lại tinh thần, khe khẽ thở dài, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Bây giờ cao ly thành tại yến vương điện hạ thống trị phía dưới, làm giao tớt, bản cung là thịt cá, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Đi, theo bản cung ra ngoài, nên đón yến vương điện hạ. Cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể thiếu, để tránh bị yến vương điện hạ nắm được cán. Chương 848, ngươi tựa hồ tính sai đi. Chương 848, ngươi tựa hồ tính sai đi. Chiêu Hòa cung trước cửa. Dương Phong nhàn nhã đứng đấy, quan sát bốn phía. Bất luận cái gì hoàng cung hoặc là vương cung hậu cung, đều là không cho phép trừ vương giả bên ngoài nam tử tiến vào. Cho nên, Dương Phong đến Chiêu Hòa cung, chỉ dẫn theo Thánh Chiến Dương Tử cùng Vân Mị Nhi. Thạch Thanh Quân nghe nói đằng sau, cũng nhất định phải đến, nói là Dương Phong an toàn trọng yếu, Dương Phong liền đem nàng cũng đeo. Yên Châu thập lục hổ cùng Yên Châu giáp vệ thì là lưu tại hậu cung ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Hàn Hy Nhược mang theo mấy cái cung nữ cùng thái giám ra đón. Tội thiếp Hàn Hy Nhược, tham kiến Yến Vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, bình thân đi. Đa tạ Yến Vương điện hạ. Hàn Hy Nhược nghe Dương Phong thanh âm tương đối bình thản, khẩn trương trong lòng cùng sợ sệt cũng liền giảm bớt mấy phần. Đứng lên, Hàn Hy Nhược trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề, hỏi, không biết điện hạ đột nhiên giá lâm Chiêu Hòa cung, có chuyện gì quan trọng? Hàn Hy Nhược ý tứ rất mịt mờ, nhưng Dương Phong nghe hiểu được, là ý nói, nếu như ngươi không có gì chuyện khẩn yếu, xin mời về đi, nơi này không tiện. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thật đúng là để Vương Phi nói chuẩn, cô Vương xác thực có một kiện chuyện khẩn yếu muốn cùng Vương Phi thương nghị. Xác thực có một kiện chuyện khẩn yếu muốn cùng ta thương nghị. Hàn Hy Nhược lệnh đuổi khách mất hiệu lực. Chiêu Hòa cung không được nam tử đi vào, Yến Vương điện hạ đã có chuyện quan trọng, không bằng tội thiếp liền theo Yến Vương điện hạ tiến về Cao Lệ điện thương nghị, như thế nào? Dương Phong vừa cười vừa nói, cao thủ hoàng cũng là nam tử, hắn có thể đi vào Chiêu Hòa cung, cô Vương vì sao không thể vào? Câu nói này cũng có chút khinh bạc ý tứ. Hàn Hy Nhược giận dữ, tội thiếp mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng cũng là có phu quân người, còn xin Yến Vương điện hạ tự trọng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không sai, Vương phi đúng là có phu quân người, phu quân của ngươi càng là cao câu ly quốc vương. Chỉ là, cô Vương làm sao nghe nói, tại cô Vương đánh vào trước vương cùng, phu quân của ngươi đã trốn. Mà lại phu quân của ngươi đang đảo tẩu thời điểm, đem ngươi từ bỏ, lại mang theo mấy cái khác nữ nhân, trong đó không thiếu tiên vương Cao Duyên Giang phi tử. Cô Vương không biết tin tức phải chăng có sai, lúc này mới cố ý bái phỏng, còn xin Vương phi có thể là cô Vương giải hoặc. Hàn Hy Nhược, chuyện này, 10 ngày đến, một mực để nàng rất thống khổ. Chiêu Hỏa cung trên dưới cũng tất cả đều cấm chỉ đàm luận việc này, chính là e sợ cho dẫn phát Hàn Hy Nhược phiền não. Nhìn qua Hàn Hy Nhược thần sắc thống khổ, Dương Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt, tiếp tục hỏi, nếu cao thủ hoàng có thể có thời gian mang lên mấy cái kia phi tử, tự nhiên là có thời gian mang lên vương phi, đúng không? Nếu Cao Thụ Hoàng lựa chọn từ bỏ vương phi, có phải hay không chứng minh vương phi phẩm hạnh không đoan, lúc này mới trêu đến Cao Thụ Hoàng không thích đâu. Hàn Hy Nhược cực kỳ thông minh, minh bạch đây là Dương Phong tồi tâm chi pháp, mục đích đúng là muốn phá hủy sự kiên trì của nàng cùng tín nhiệm. Có thể người bên ngoài không hiểu a, Hàn Hy Nhược tiếp thân cung nữ Thôi Ngọc Anh lập tức nói, vương phi xưa nay phẩm hạnh đoan chính, hiền danh lan xa, cũng không phải là điện hạ nói tới dạng này. Dương Phong nhìn Thôi Ngọc Anh một chút, cũng không tức giận, nhàn nhạt hỏi, nếu vương phi có hiền danh, vậy ngươi nói cho cô vương, vì sao Cao Thụ Hoàng sẽ vứt bỏ vương phi đâu? Cái này Thôi Ngọc Anh lúc này cũng kịp phản ứng, nhưng cũng đã là đâm lao phải theo lao chi thế. Đáp án rất đơn giản, Cao Thụ Hoàng là hôn quân, không hiểu được chân quý Hàn Hy Nhược. Có thể lời này có thể nói ra sao? Nhất là Thôi Ngọc Anh chỉ là một vị cung nữ, thân phận hèn mọn. Nhưng nếu là không trả lời, chẳng khác gì là chấp nhận Dương Phong lời nói vừa rồi, Hàn Hy Nhược phẩm hạnh không đoan. Gặp Thôi Ngọc Anh khó xử cực kỳ, Hàn Hy Nhược khe khẽ thở dài, đem chủ đề nhận lấy, nhàn nhạt hỏi, Yến Vương điện hạ đột nhiên giá lâm chiêu hòa cùng, chẳng lẽ chỉ là tìm tội thiết bọn người vui vẻ phải không? Dương Phong vừa cười vừa nói, cô vương cũng không có khó xử vương phi. Cô vương mới vừa nói, cô vương tìm đến vương phi là có chuyện quan trọng, làm sao vương phi đem cô vương cự tuyệt ở ngoài cửa, lúc này mới có cương mới luận đề. Hàn Hy Nhược tâm niệm xoay nhanh, cuối cùng chỉ có thể là khẽ thở dài một cái, là tội thiếp thất lễ, Yến Vương điện hạ mời đến. Dương Phong gật đầu cười, nếu là vương phi sớm một chút thống khoái như vậy, đối với cô vương môn hộ mở rộng, xin mời cô vương xâm nhập giao lưu một phen, chẳng lẽ không phải là tất cả đều vui vẻ kết quả thôi. Câu nói này, Thôi Ngọc Anh bọn người nghe không hiểu. Có thể Hàn Hy Nhược là người từng trải, đương nhiên nghe hiểu được, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, trong lòng giận dữ, nhưng lại không còn dám phát cáu. Nhưng Hàn Hy Nhược cũng càng thêm lo lắng, Dương Phong lần này đến mục đích không tinh khiết, chỉ sợ khó mà chống đỡ. Ngày xưa, Hàn Hy Nhược mặc dù thường xuyên mạo phạm Cao Thụ Hoàng, nhưng bởi vì Hàn gia toàn lực ủng hộ Cao Thụ Hoàng, người sau cũng là sẽ không chân chính đem nàng thế nào. Có thể Dương Phong không giống với lúc trước, hắn là người xâm nhập, cùng Cao Câu Ly quốc không có nửa điểm quan hệ, có thể nói là loại kia nói trở mặt liền có thể trở mặt tình huống. Thật nếu là chọc giận Dương Phong, người sau chẳng những tùy thời trở mặt, có lẽ có vô tận thủ đoạn đối phó nàng. Hàn Hy Nhược không sợ chết, có thể nàng không thể không cân nhắc Hàn gia, cân nhắc cha mẹ của nàng cùng huynh đệ tỷ muội. Dương Phong tựa hồ đối với Chiêu Hòa cung địa hình rõ như lòng bàn tay, tiến vào Chiêu Hòa cung đằng sau, vậy mà thẳng đến Hàn Hy Nhược tầm cung. Hàn Hy Nhược quả nhiên là vừa sợ vừa giận, Tiến Vương điện hạ, xin tự trọng, phía trước là tội thiếp tầm cung. Dương Phong xoay người lại, cười nhạt một tiếng, vương phi, ngươi tựa hồ tính sai đi, nơi này là cô vương tầm cung. Ngươi Hàn Hy Nhược tức giận đến toàn thân phát run, Tiến Vương điện hạ, ngươi đây là ý gì? Dương Phong vừa cười vừa nói, vương phi, Cao Ly thành đã là cô vương địa bàn, vương cung cũng bị Yến quân công phá, chẳng lẽ vương phi không biết sao? Nếu nơi này là cô vương địa bàn, cô vương chuẩn bị ở chỗ này ngủ lại, nơi này há không chính là cô vương tầm cung sao? Hàn Hy Nhược gặp Hàn Hy Nhược cá khẩu không trả lời được dáng vẻ, Dương Phong tiếp tục vừa cười vừa nói, vương phi, cô vương là chủ nhân nơi này, mời vương phi đi vào làm khách, vương phi sẽ không cho cô vương mặt mũi đi. Ngay tại Hàn Hy Nhược chuẩn bị lấy không tiện vì lý do cự tuyệt thời điểm, Dương Phong còn nói thêm, trước khi đến, cô vương bái phỏng qua Hàn gia, chẳng lẽ vương phi không muốn biết cô vương cùng Lệnh Tôn cùng Linh Đường Hàn Huyên một chút cái gì sao? Nói đi, Dương Phong không tiếp tục để ý Hàn Hy Nhược, quay người hướng tẩm cung cửa lớn đi đến. Dương Phong đi qua Hàn gia, còn gặp cha mẹ của ta. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Hàn Hy Nhược trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhưng bây giờ lưu cho Hàn Hy Nhược đường chỉ có một đầu, mặc kệ phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt hay là tiền đồ tươi sáng, nàng nhất định phải đi theo Dương Phong tiến tầm cung này. Khẽ khẽ thở dài, Hàn Hy Nhược đối với Thôi Ngọc Anh bọn người phân phó nói, Ngọc Anh, ngươi nhanh chóng đi dâng trà. Mấy người các ngươi, tất cả đều lui ra đi, không có bản cung phân phó, ai cũng không thể tới này. Đám người đáp ứng, riêng phần mình bận rộn đi. Gặp Dương Phong thân ảnh đã biến mất tại tầm cung trong cửa lớn, Hàn Hy Nhược ổn liêu ổn thần, lập tức bước nhanh đuổi theo, cũng đi vào trong tầm cung. Hàn Hy Nhược đi vào tầm cung thời điểm, Dương Phong đã tại tầm cung vị trí trung ương, chính hướng về phía cửa lớn phương hướng. Tiếp lấy, Dương Phong thanh âm truyền đến, cô vương lần này đến là cùng vương phi thương nghị hòa thân sự tình. Chương 849, đã trở nên rất thê thảm. Chương 849, đã trở nên rất thê thảm hòa thân. Cùng ta thương nghị. Hàn Hy Nhược sắc mặt đại biến, nàng mơ hồ đoán được Dương Phong dự định. Nhìn xem Hàn Hy Nhược sắc mặt, Dương Phong từ tốn nói, vương phi riêng có hiền danh, cô vương cũng không cùng ngươi vương phi quanh co lòng vòng. Cao Câu Ly quốc, khoảng cách diệt quốc đã không xa. Cô vương thống trị thủ đoạn, chắc hẳn vương phi đã sớm biết, chính là nặng tứ dân, nhẹ sĩ tộc. Phàm là Yến quân chỗ đến chi địa, dân tâm có thể trong thời gian ngắn nhất quy thuận, thế gia môn phiệt cũng sẽ bởi vậy gặp diệt môn chi ách. Lúc đầu, lấy cô vương thống trị chi pháp, là dùng không đến thông gia. Có thể đại sở quốc tình thế đối với cô vương có chút bất lợi, cô vương cần bằng tốc độ nhanh nhất bình định Cao Câu Ly quốc. Cao Thụ Hoàng vô đạo, nhưng vương phi lại riêng có hiền danh. Nếu như cô vương cùng vương phi thông gia, một khi thông cáo Cao Câu Ly cả nước, thì cả nước quân sĩ tất nhiên sẽ trông chừng quy hàng cô vương. Kể từ đó, cô vương mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Cao Câu Ly quốc. Đến lúc đó, mặc dù Lạc Dương phương diện biết việc này, nhưng cũng là không kịp có phản ứng gì. Hàn Hy Nhược thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, nếu là tội thiếp không đáp ứng, Yến Vương điện hạ có phải hay không chuẩn bị lấy tội thiếp người nhà làm áp chế? Tội thiếp làm nghe Yến Vương điện hạ chính là đương đại anh hùng, cử động lần này không khỏi quá hèn hạ đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thứ nhất, cô vương đã trưng cầu qua Lệnh Tôn cùng Linh Đường ý kiến, bọn hắn cũng không phản đối. Vương phi yên tâm, cô vương cũng không có áp chế bọn hắn, nếu không tin, ngươi ngày sau có thể tự mình hỏi thăm. Thứ hai, cao thụ hoàng đạo tẩu lại không thể có thể trở về, vương phi chẳng lẽ muốn cô đơn một thế? Lấy vương phi địa vị, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ cô vương bên ngoài, còn có ai dám tái giá vương phi? Thứ ba, cô vương là anh hùng, vương phi là mỹ nhân, từ xưa mỹ nhân phối anh hùng, đây là ông trời tác hợp cho cũng. Hàn Hi nhược nghe, lần nữa cười lạnh một tiếng, tội thiếp làm nghe, Yến vương điện hạ chính là thân vương, trong phủ chỉ có thể có một chính phi, hai vị chắc phi, hai vị thiếp phi. Bây giờ thứ nhất chắc phi là Tiêu Nguyệt Cẩm, thứ hai chắc phi không công bố, nghe nói là đại hoàng quốc gia luật thái hậu chuẩn bị. Hai cái thiếp phi, một cái là Duy Bộ công chúa Cạ Dị Dạ, một cái là đại hoàng quốc Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết. Liền ngay cả đại hoàng quốc Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng, còn là một cái không trên không dưới cục diện khó xử. Nếu là tội thiếp cũng tiến vào Yến vương phủ, chỉ sợ là một cái đẳng thiếp thân phận đi. Duy Bộ công chúa là thiếp phi, đại hoàng quốc công chúa là thiếp phi, thậm chí đại hoàng quốc thái hậu là thứ hai chắc phi, mà ta Cao Câu Ly quốc vương phi lại chỉ có thể là đẳng thiếp. Yến vương điện hạ không cảm thấy cử động lần này có chút quá mức sao? Lúc này, Thôi Ngọc Anh tiến đến dâng trà. Dương Phong từ trên khay trà cầm lấy một bát trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, từ tốn nói, không quá phận. Thứ nhất, Hung nô bị cô vương diệt, Tây Hung nô hô liên thiển vu át thị hệ gian ạ, cùng Đông Hung nô tang lộc nhì, bây giờ đều là cô vương đẳng thiếp. Thứ hai, Thiết Lạc bị cô vương diệt, Hạ Hồ chân đại hán hai cái mồ hôi phi xệ nạ cùng ác quả, cũng đều bị cô vương mới phong làm đẳng thiếp. Thứ ba, Duy Bộ là cô vương minh hiếu, công chúa Cạ Dị Dạ là thiếp phi, Cao Vu Nhị các loại, tất nhiên là hẳn là. Thứ tư, đại hoang quốc thực lực tạm thời mạnh hơn Yến Châu, gia luật Sở Nhi cùng họ Mộ Dung tỷ bội thân phận Cao Vu Nhị các loại, cũng là phải. Hàn Hi nhược nhất thời một câu nói không nên lời, Dương Phong nói đúng là tình hình thực tế. Cao Câu Ly sắp diệt quốc, Dương Phong nói một tiếng hòa thân tuyệt đối là nâng cao. Thắng làm đua thua làm giặc, cao thủ hoàng như là đã chạy trốn, Dương Phong đoạt vợ của hắn, tự nhiên cũng là chiến tranh quy tắc. Chỉ bất quá, bởi vì Hàn Hi nhược rất có hiền danh, Dương Phong mới có thể cho nàng mấy phần chút tình mọn. Đương nhiên, nếu là Hàn Hi nhược không biết điều, Dương Phong cũng không phải cao thủ hoàng, tuyệt đối sẽ đối với nàng rất không lưu tình. Hàn Hi nhược cực nhanh suy tư, nhìn Dương Phong một chút, hỏi dò, nếu như tội thiếp không đáp ứng đâu? Dương Phong cười nhạt một tiếng, tại cô vương khống chế phía dưới, còn không có cô vương làm không được sự tình. Nếu như vương phi nhất định phải chịu nhiều đau khổ mới bằng lòng đáp ứng, cô vương sẽ có biện pháp để vương phi khuất phục. Hàn Hi nhược trầm ngâm một chút, hỏi, tội thiếp cả gan, không biết Yến vương điện hạ muốn dùng pháp gì? Dương Phong buông xuống bát trà, hướng Hàn Hi nhược đi đến. Hàn Hi nhược sắc mặt đại biến, bản năng lui về phía sau, gầm thét một tiếng, Yến vương điện hạ, ngươi muốn làm gì? Dương Phong từ tốn nói, vương phi trí nhớ quá kém đi, mới vừa rồi là ngươi hỏi cô vương muốn dùng pháp gì, cô vương cái này muốn vì vương phi biểu thị một phen thôi. Ngươi Hàn Hi nhược cũng có chút hối hận, chính mình thật không dám hỏi vừa rồi vấn đề kia. Chỉ chốc lát sau, Hàn Hi nhược liền thối lui đến chân tường, lui không thể lui. Dương Phong giơ ra cánh tay phải, một thanh nắm ở Hàn Hi nhược eo nhỏ nhắn, đưa nàng cả người nhấc lên. Yến vương điện hạ, mau buông ra tội thiếp. Dương Phong không để ý tới Hàn Hi nhược, đi vào bên giường, đem Hàn Hi nhược ném đi lên. Tiếp lấy, không đợi Hàn Hi nhược đứng dậy, Dương Phong đặt mông ngồi tại bên cạnh nàng, bắt lấy nàng mắt cá chân phải. Dương Phong cực nhanh kéo Hàn Hi nhược dậy cùng bít tất, tay phải khấu chặt mắt cá chân nàng, tay trái tại nàng lòng bàn chân nhẹ nhàng cào mấy lần. Hàn Hi nhược lúc đầu đã ngồi dậy, nhưng lại đột nhiên bị dạng này tập kích, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên không có khí lực, bản năng lại nằm xuống dưới, trong miệng càng là nhịn không được cười ha ha. Dương Phong là dự định để Hàn Hi nhược ăn chút khổ sở, tay trái liền một mực tại Hàn Hi nhược lòng bàn chân nhẹ nhàng gãi. Hàn Hi nhược đã nói không ra lời, chỉ có thể là càng không ngừng cười lớn. Thanh âm truyền đến bên ngoài, Vân Mị Nhi biết chuyện gì xảy ra, cũng là nhịn không được một cái dùng mình. Lúc trước lấy tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ cưng rắn, còn gánh không được dạng này cực hình, Hàn Hi nhược có thể vượt qua mới là lạ. Gặp Thạch Thanh Quân cùng Thánh Chiến Dương Tử đều hướng mình nhìn qua, Vân Mị Nhi liền đem lúc trước Dương Phong lấy sơn dương liếm mật ong biện pháp, buộc tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ cùng khai sự tình, đối với các nàng nói một lần. Quả nhiên, Thạch Thanh Quân cùng Thánh Chiến Dương Tử cũng đều dùng mình một cái, các nàng tự tin cũng gánh không được dạng này cực hình, so hình cụ gia thân đáng sợ nhiều. Chiêu Hỏa cung những cung nữ kia cùng thái giám, không biết chuyện gì xảy ra, đều là âm thầm kỳ quái, vì sao nương nương sẽ phát ra cổ quái như vậy tiếng cười, mà lại là tiếp tục không ngừng đâu? Chỉ là Dương Phong có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào đã quấy rầy. Lại thêm Vân Mị Nhi, Thánh Chiến Dương Tử cùng Thạch Thanh Quân đều là một thân dung trang, ngay tại cửa tẩm cung trông coi, những cung nữ này cùng thái giám nào dám tới gần A Hàn Hi nhược từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ. Nàng muốn dây dưa, nhưng Dương Phong tay phải giống như một đạo vòng sắt giống như, đừng nói là nàng muốn đem chân tránh ra, liền xem như đuổi phải đều không thể di động, căn bản không tránh thoát được. Một khắc đồng hồ trôi qua, Hàn Hi nhược tiếng cười đã trở nên rất thê thảm, Dương Phong cũng ngừng tay. Hàn Hi nhược nằm ở trên giường, miệng lớn thô thở phì phò, có một loại từ địa ngục thăng nhập thiên đường, hoặc là nói là cảm giác sống sót sau tai nạn. Chương 850, Vương phi, tư vị như thế nào a? Chương 850, Vương phi, tư vị như thế nào a? Dương Phong đứng dậy, nhìn qua Hàn Hi nhược, từ tốn nói, Vương phi, tư vị như thế nào a? Vừa rồi, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Nghe được mấy chữ này, Hàn Hi nhược một cái giật mình, thoát một chút ngồi dậy. Lần nữa nhìn về phía Dương Phong thời điểm, Hàn Hi nhược trong ánh mắt liền có thêm mấy phần e ngại. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Vương phi cảm thấy, nếu là cô vương phái người đưa ngươi cột vào một đầu cố định trên mặt đất ghế dài phía trên, bỏ đi giày cùng bít tất, gan bàn chân bôi lên mật ong. Sau đó, lại dắt tới một cái sơn dương, để sơn dương càng không ngừng liếm láp lấy vương phi lòng bàn chân mật ong, loại kia cảm giác nhột vô cùng, vượt xa vừa rồi cô vương việc làm. Như vậy, từ ban ngày đến đêm tối, mỗi ngày chỉ cấp vương phi 2 canh giờ lúc ngủ ở giữa, không biết vương phi có thể kiên trì bao lâu đâu. Hàn Hy nhược nghe, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thêm hơn. Nếu thật là dạng này, đây tuyệt đối là sống không bằng chết, căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiếp lấy, Dương Phong lời nói xoay chuyển, cười nhạt một tiếng, đương nhiên, nếu như vương phi lấy đại cục làm trọng, trợ cô vương nhanh chóng yên ổn cao câu ly quốc dân tâm, cô vương đương nhiên sẽ không bạc đãi vương phi. Mặc dù hiện tại vương phi chỉ có thể là đẳng thiếp thân phận, nhưng tương lai đều có thể a. Tương lai đều có thể. Hàn Hy nhược lần nữa sắc mặt đại biến, nàng từ mấy chữ này nghe được Dương Phong dạ tâm. Hoặc là Yến Châu muốn tự lập, hoặc là Dương Phong muốn xuôi nam tranh vị. Mặc kệ loại nào, chỉ cần Dương Phong làm hoàng đế, đẳng thiếp chính là phi tử, địa vị tự nhiên là không giống với lúc trước. Mà lại, nếu như Hàn Hy nhược nghe lời, có thể vì Dương Phong lập xuống một chút công lao, Dương Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Hàn Hy nhược ngẫm lại vừa rồi cảm giác, ngẫm lại Dương Phong giảng sơn dương liếm chân thực hình, trong lòng cũng không dám lại có chút đụng vào. Yến Vương điện hạ, chỉ cần tội thiếp phụ mẫu không phản đối, tội thiếp tự nhiên hết sức trợ Yến Vương điện hạ một chút sức lực. Khuất phục về khuất phục, lý do dù sao cũng phải tìm một cái đi, không phải vậy liền thật không có mặt mũi. Dương Phong ngờ tới Hàn Hy nhược tuyệt đối không còn dám phản kháng, cười nhạt một tiếng, cô vương mới vừa nói qua, lệnh tôn cùng linh đường đã đáp ứng việc này. Hôm nay nhàn hạ, cô vương cho phép ngươi hồi phủ thăm người thân. Mặt trời lặn trước đó, chỉ cần trở về vương cung, cực kỳ tắm rửa một phen, đêm nay thị tẩm. Đêm nay thị tẩm. Hàn Hy nhược sắc mặt lần nữa biến đổi, nhưng nàng đón lấy Dương Phong ánh mắt đằng sau, lập tức liền tránh đi, thấp giọng lên tiếng, thần thiếp tuân mệnh. Từ tội thiếp đến thần thiếp, Hàn Hy nhược đã triệt để nhận mệnh. Cũng được, nếu cao thủ hoàng có lỗi với ta, ta sao phải vì hắn lại thủ trình tiết đâu? Tiến Châu ngày càng hưng thịnh, Tiến Vương điện hạ hùng tài đại lượng, có lẽ ta đi theo hắn, lại so với cuộc sống trước kia hạnh phúc hơn đi. Bắc Cao Thành, khoảng cách Cao Ly Thành không sai biệt lắm có 200 dặm, là Cao Câu Ly quốc kinh kỳ chi địa nhất bắc một tòa thành. Cao thủ hoàng chạy trốn tới nơi này, biết được Dương Phong cũng không có thừa cơ đổi tới, thế là ngay tại Bắc Cao Thành ngừng lại. Chạy ra Cao Ly Thành cửa bắc thời điểm, cũng không có cùng Yên Châu thiết kỵ gặp phải, là lấy cao thủ hoàng cấm vệ quân cũng không có bao nhiêu tổn thất, chỉ là trên đường bởi vì ngựa vấn đề tụt lại phía sau mấy cái. Cùng đại sở quốc cấm vệ quân không sai biệt lắm, Cao Câu Ly quốc cấm vệ quân cơ hồ có rất ít bách tính bình thường xuất thân, cơ hồ tất cả đều là thế gia môn phiệt hoặc là địa chủ hào cường. Nguyên nhân một trong, thế gia môn phiệt cùng địa chủ hào cường xuất thân mới có thể mời được võ nghệ cao cường sư phụ hoặc là gia truyền võ nghệ. Bách tính bình thường xuất thân, võ nghệ cao cường người cơ hồ là phượng mao lân giác. Nguyên nhân thứ hai, cấm vệ quân tuyệt đối là mạ vàng tốt nhất thông đạo, không có tiền tài mở đường, tuyệt đối không có khả năng tiến đến. Người có quân công, có thể à? Trong quân đề bạn, nhiều nhất là trung tầng tướng lĩnh, nhưng nếu là muốn vào cấm vệ quân, không có cửa đâu. Nói cách khác, cấm vệ quân đối với cao thủ hoàng độ trung thành là tuyệt đối không có vấn đề, nhất là tại Dương Phong huyết tẩy Cao Ly Thành tất cả thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường đằng sau, những người này không có đường lui. Cao thủ hoàng dừng ở Bắc Cao Thành đằng sau, lập tức phát xuống N đạo thánh chỉ, phái người mang đến Cao Câu Ly quốc các châu các quận, để các châu các quận các tướng quân khởi binh cần vương. Cùng đại sở quốc không sai biệt lắm, Cao Câu Ly quốc các châu các quận cũng đều là quân chính cách ra. Xôi Nam Bình Định Hải Châu 500,000 đại quân, cao thủ hoàng không dám động, không phải vậy hắn thật lo lắng Hải Châu Yến quân sẽ thừa cơ lên phía bắc, hai mặt giáp công. Cao thủ hoàng phái người đến các nơi truyền chỉ, để các nơi binh mã đi vào Bắc Cao Thành tụ hợp, sau đó cùng một chỗ xuôi nam Cao Câu Ly quốc cần vương. Thế nhưng là Dương Phong phái đi gieo rắc tin tức người cũng đến Cao Câu Ly quốc các nơi, âm thầm gieo rắc mấy cái tin tức. Thứ nhất, Cao Ly Thành bị Yến quân công phá. Thứ hai, cao thủ hoàng vứt bỏ thế tử, chỉ dẫn theo mấy cái sủng phi, chật vật chạy trốn tới Bắc Cao Thành. Thứ ba, Yến quân vì dân làm chủ, tru sát ngày bình thường tội ác chồng chất thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường. Thứ tư, các nơi bách tính cùng quân coi giữ nhau nhau khởi nghĩa, hưởng ứng Yên Châu, chuẩn bị lật đổ cao thủ hoàng thống trị. Cao thủ hoàng thánh chỉ cùng mấy cái này tin tức, hiển nhiên là đối lập, là va chạm. Mà lại, cao thủ hoàng trong thánh chỉ cho là để các nơi quân coi giữ tiến về Bắc Cao Thành tụ hợp, không thể nghi ngờ liền ấn chứng Dương Phong phái người gieo rắc trước hai cái tin tức. Cao Câu Ly Vương đô bị Yến quân từ Cao Ly Thành đuổi ra ngoài, có thể thấy được Yến quân có bao nhiêu lợi hại. Lại nói, Yến quân công chiếm Hung Nô, công chiếm Thiết Lặc, công chiếm Hải Châu, tất cả đều là vì dân làm chủ, giết hết những cái kia tội ác chồng chất thế gia môn phiệt cùng ác báo hào cường. Cho nên, các nơi bách tính đối với cái thứ ba tin tức cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao, trong khoảng thời gian này, nô hóa lên phía Bắc, rất nhiều Cao Câu Ly quốc thương nhân đi Hải Châu nhập hàng, mang đến tin tức xác thực như vậy. Về phần cái thứ tư tin tức thôi, mặc dù không tốt khảo cứu, nhưng các nơi Cao Câu Ly quốc bách tính nhận lận đều sinh ra khởi nghĩa tâm tư, tự nhiên cũng liền không thế nào hoài nghi. Trước kia Cao Câu Ly quốc, mặc kệ là Cao Duyên Giang thống trị, hay là Cao Thụ Tịch thống trị, cùng Cao Thụ Hoàng thống trị, thậm chí các đời Cao Câu Ly vương thống trị, đều để bách tính bình thường thất vọng lại thất vọng. Bây giờ, Yến quân tới, Yến vương tới, hy vọng cũng tới, những bách tính phổ thông này muốn nói không có điểm ý nghĩa mới là lạ. Nếu như Cao Thụ Hoàng thật hội hợp cả nước binh mã, đem Yến quân đuổi ra Cao Ly Thành, chạy về Hải Châu, như vậy Cao Câu Ly quốc bách tính ý nguyên sẽ còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tại hòa bình niên đại bên trong, câu nói này tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng tại náo động xuất hiện đằng sau, câu nói này liền sẽ đưa đến để cho người không cách nào tưởng tượng ngập trời hiệu ứng. Thế là, Cao Câu Ly quốc triệt để loạn cả lên. Có địa phương, quân coi giữ giết chết thế gia môn phiệt tướng lĩnh, trực tiếp khởi nghĩa. Có địa phương, nơi đó bách tính xúi dục quân coi giữ, khởi nghĩa. Còn có địa phương, nơi đó đem cả vạt lấy binh mã tiến về Bắc Cao thành, chân trước vừa rời đi, dân chúng địa phương chân sau liền khởi nghĩa, chiếm cứ thành trì. Còn có địa phương, dân chúng địa phương cùng quân coi giữ một trận chém giết, thương vong không nhỏ. Nhưng mặc kệ là dạng gì náo động, tóm lại là cho cao thủ hoàng tập kết cả nước binh mã kế hoạch mang đến độ khó cực lớn.